Chương 111, Phu Hoàng, chú ý Trần mặc dù không thể tu bổ đế binh, nhưng hắn có lẽ có thể sáng tạo đế binh. Chương 111, Phu Hoàng, chú ý Trần mặc dù không thể tu bổ đế binh, nhưng hắn có lẽ có thể sáng tạo đế binh. Đây không phải là đơn thuần vui sướng, mà là đem đi qua tất cả nhận qua ủy khuất, ưu hiếp, cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này toàn bộ phát tiết đi ra. Trên giường lao đầu tử sớm đã là khóc không thành tiếng, hắn ôm thật chặt tôn nữ của mình, đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, chạy xuôi chính là vui sướng, là cảm kích, càng là đối với tương lai vô tận hy vọng. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ này mệnh thật sự lại. Cố Trần yên tĩnh mà nhìn xem ôm nhau mà khóc hai ông cháu, không có lên tiếng quấy rầy. Hắn biết, phần ân tình này tự cần phong thích. Mãi đến hai người tiếng khóc dần dần lắng lại, Cố Trần mới chậm rãi mở miệng. Đừng cao hứng quá sớm. Hắn để vừa vặn đắm chìm trong to lớn trong vui sướng hai ông cháu đồng thời sững sờ, cùng nhau ngẩng đầu, khẩn trương nhìn hướng hắn. Cố Trần ánh mắt rơi vào Cố Niệm An trên mặt, con mắt của nàng vừa đỏ vừa sưng, giống hai viên chín mùi quả đào, nhưng này trong mắt chỗ sâu lại thiêu đốt một đám tên là hy vọng hỏa diễm. Vừa rồi viên đan dược kia tên là Thanh Mục Cấu Nguyên Đan, chỉ có thể tạm thời vững chắc trong cơ thể ngươi kinh mạch, đem cô kia cuồng bạo thái âm chi lực tạm thời ngăn chặn. Cố Trần ngữ khí thường thường, lại làm cho hai ông cháu tâm lại nhức lên. Đây chỉ là trị phần ngọn, cũng không phải là trị tận gốc. Hắn nhìn xem Cố Niệm An cặp kia trong suốt lại mang một ít mê man con mắt, mỗi chữ mỗi câu địa tiếp tục nói, muốn triệt để trị tận gốc vấn đề của ngươi, chân chính tỉnh lại ngươi thái âm huyền thể, để nó vì ngươi sử dụng, mà không phải trở thành ngươi bừa đòi mạng, còn cần một mặt cực kỳ trọng yếu chủ dược. Cái này chủ dược mặc dù cực kỳ khó tìm, nhưng đối với Cố Trần đến nói lại không coi là cái gì. Đại Càn Hoàng Cung, chủ điện bên trong, Triệu Lăng Càn trước người chất đống lấy một đống sách tin, đều là các đại thế lực hướng Đại Càn Hoàng Triều tạo áp lực thư. Bọn họ muốn để cho mình giao ra Cố Trần, nếu không sẽ hợp lực cường công Đại Càn Hoàng Triều, đến lúc đó tất cả hậu quả đều muốn từ hắn đến gánh chịu. Lúc này, Triệu Lăng Càn sắc mặt đã nhanh âm trầm chảy ra nước. Đây đã là rõ ràng muốn cùng Đại Càn Hoàng Triều khai chiến. Nếu muốn chiến, vậy liền tử chiến. Mà lúc trước Ngụy Công Công cúi đầu, bước loạn trọn rời đến ngự dưới bậc, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, toàn bộ thân thể đều nằm xuống dưới, âm thanh run không còn hình dáng. Vậy, bệ hạ, lúc trước nô tài phụng chỉ tiến về phủ công chúa truyền triệu, nhưng có thể phò mã ra hắn. Hắn nói không muốn nhất kiến. Ngụy Công Công nói đến đây, âm thanh càng ngày càng nhỏ, gần như nhỏ khó thể nghe, thậm chí để bệ hạ di giá đi đích thân gặp hắn. Hắn đem đầu gắt gao chống đỡ tại lạnh buốt địa gạch bên trên, chuẩn bị nên đón cái kia đủ để lật tung toàn bộ đại điện lôi đỉnh chi nộ. Hắn thậm chí đã có thể cảm giác được cổ của mình phía sau chính lạnh siêu siêu. Nhưng mà trong dự đoán nổi giận cũng không có đến. Trên long ỷ hoàn toàn tĩnh mịch. Ngụy Công Công đợi đường này, chỉ chờ đến một câu hề hoài đến cực điểm đáp lại. Thật sao? Triệu Lăng Càn âm thanh rất bình thản đến không có một tia gợn sóng. Ngụy Công Công toàn thân run lên, càng thêm hoảng hốt, vội vàng giật đầu, bệ hạ bất giận. Phò mã ra hắn. Chẳng biết. Triệu Lăng Càn phất phất tay, đánh gậy hắn, ngươi đi xuống trước đi. Ngụy Công Công ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Cái này liền. Xong. Không có dáng tội. Không có lửa giận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên một tia khóe mắt, lén lút nhìn lên trên, chỉ thấy trên long ỷ vị kia cửu ngũ chí tôn, chỉ là yên tĩnh địa tựa vào nơi đó, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Ngụy Công Công không còn dám nhiều lời, dập cái đầu, lộn nhào lui đi ra ngoài, phản phất sau lưng có ác quỷ đang đuổi. Hắn mới vừa lui ra, một tên khác tiểu thái dám lại con cong thân thể tiến lên. Khởi bẩm bệ hạ, thất công chúa điện hạ xin gặp. Triệu Lăng Càn mí mắt giật giật, để cho nàng đi vào. Một lát sau, một bộ cung trang Triệu Linh Cơ chậm chậm đi vào trong điện, nàng bén nhạy phát giác được đại điện bên trong đè nén gần như ngưng kết bầu không khí, cùng với phụ hoàng trên thân cố kia vùng đi không được tiêu điều. Trong lòng nàng siết chặt, nhưng vẫn là cung kính thi lễ một cái. Phụ hoàng. Triệu Lăng Càn khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Hắn nhìn xem chính mình cái này thông tuệ nhất nữ nhi, hỗn độn suy nghĩ thoáng thanh minh một chút. Vật kia, cho hắn rồi sao? Triệu Linh Cơ lập tức minh bạch phụ hoàng hỏi là cái gì, nàng nhẹ gật đầu, đã nói cho Cố Trần, phục sinh sư phụ hắn biện pháp. Triệu Lăng Càn nhíu mày, cuối cùng nhắc lên một chút hứng thú, hắn nói thế nào? Nhi thần đã đem tiến vào minh vực đủ loại hung hiểm, cùng với gần như cựu tử nhất sinh hậu quả đều cùng hắn nói rõ. Triệu Linh Cơ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, nhẹ nói, có thể hắn không có nửa phần dao động. Nghe đến đáp án này, Triệu Lăng Càn trên mặt cuối cùng lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt tiêu, ý ngược lại là cái trọng tình trọng nghĩa người. Câu này tán thưởng, hắn nói đến ý vị thâm trường. Triệu Linh Cơ gặp phụ hoàng thần sắc hơi trì hoãn, liền thuận thế hỏi, phụ hoàng, Cố Trần đáp ứng nhi thần ba cái điều kiện, để hắn xem như trên danh nghĩa phò mã, đã dùng hết một cái, còn lại hai cái yêu cầu, người xem nên nâng thứ gì tốt? Triệu Lăng Càn nghe vậy, nghiêm túc suy tư, ngón tay hắn nhẹ nhàng đập long ỷ tay vị, phát ra soạt, soạt nhẹ vang lên, nửa ngày mở miệng nói, chớm ngược lại là có cái sự tình muốn nhìn xem hắn có thể hay không làm được. Triệu Linh Cơ thần sắc nghiêm một chút, phụ hoàng mới nói. Triệu Lăng Càn nhìn xem nữ nhi của mình, từng chưa nói ra, chậm rãi mở miệng, ngươi đi hỏi hắn, ta Triệu thị hoàng tộc có một kiện từ thời đại thượng cổ còn xuất lại xuống đế binh, hỏi hắn, nhưng có năng lực chữa trị. Đế binh. Triệu Linh Cơ hô hấp hơi chậm lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh dị. Đế binh, đó là chỉ có trong truyền thuyết đại đế cường giả mới có thể chế tạo vô thượng thần vật, mỗi một kiện đều nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng, là đủ để chấn áp một thời đại khí vận chí bảo. Nàng trầm ngâm một lát, tại Triệu Lăng Càn cái kia sung mãn mong đợi nhìn kỹ, nhẹ nhàng lắc đầu. Phu hoàng, nhi thần cho rằng, hắn có lẽ không có năng lực chữa trị. Lời vừa nói ra, Triệu Lăng Càn tựa vào trên long ỷ thân thể có chút cứng đờ, trong mắt vừa vặn đốt lên quan mang, nháy mắt phai nhạt xuống, cô kia vung đi không được hề bài cùng tiêu điều. Đúng vậy à, liền thánh địa luyện khí đại năng đều làm không được sự tình, chính mình lại sao có thể đem hy vọng ký thác vào một cái 20 tuổi không đến người trẻ tuổi trên thân. Là chính mình. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng mà, không đợi trong lòng hắn thất vọng triệt để lan tràn, Triệu Linh Cơ lời kế tiếp, lại giống như một đạo kinh lôi, ghé vào lỗ tai hắn ầm vang nổ vang. Thế nhưng, Triệu Linh Cơ ngữ khí đột nhiên nhất chuyển, thần sắc thay đổi đến vô cùng trịnh trọng, nàng đón phụ hoàng kinh ngạc ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu, vô cùng rõ ràng nói, nhi thần cho rằng, hắn có lẽ không có chứa trị đế binh năng lực, nhưng hắn nắm giữ sáng tạo đế binh năng lực. Cái gì? Triệu Lăng Càn đột nhiên từ trên long ỷ ngồi thẳng người, trong mắt hiện lên cực hạn khiếp sợ. Sáng tạo đế binh? Bốn chữ này, mỗi một cái đều nặng như vạn tấn, hung hăng nện ở trong lòng của hắn. Linh Cơ, ngươi, chuyện này là thật? Triệu Lăng Càn âm thanh đều mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, cái kia Cố Trần thật nắm giữ tiên nhân truyền thừa? Nếu không, hắn làm sao có như thế kinh thế hãi tục năng lực? Chương 112, Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội, còn xin chư vị liền như vậy dừng bước. Chương 112, Đại Càn Hoàng Triều cảnh nội, còn xin chư vị liền như vậy dừng bước. Nửa ngày, hắn mới chậm rãi bình phục lại nội tâm sóng to gió lớn, một lần nữa dựa vào trở về long ỷ, nhưng này song hỗn độn đôi mắt cũng đã tinh quang bắn ra bốn phía. Hắn trầm mặc rất lâu, ngón tay lại lần nữa nhẹ nhàng đập tay vịn, cái kia soạt, soạt tiếng vang, so trước đó có lực rất nhiều. Linh Cơ, ngươi cảm thấy, người này phẩm tính làm sao? Đây là một cái đế vương tại làm ra trọng đại quyết sách phía trước, vấn đề mấu chốt nhất. Hắn tại suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không đem đại cản quốc vận áp chú tại trên thân Cố Trần. Triệu Linh Cơ tựa hồ đã sớm ngờ tới phụ hoàng sẽ có câu hỏi như thế, nàng không chút do dự trả lời, trọng tình trọng nghĩa, ân đoán rõ ràng. Là phục sinh thời ân, không tiếc thân đi cựu tử nhất sinh minh vực. Như thế tâm tính, hiếm thấy trên đời. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang tới một vẻ từ đáy lòng kính nể cùng cảm thán. Phụ hoàng, Cố Trần người này, người mang thông thiên triệt địa năng lực, lại gồm cả xích tử chi tâm, tương lai tất thành liền đại đế cảnh giới. Tất thành liền đại đế cảnh giới. Câu này đánh giá, so trước đó câu kia sáng tạo đế binh mang tới xung kích còn muốn to lớn. Triệu Lăng Cản con ngươi đột nhiên co bảo, hắn nhìn xem nữ nhi của mình, cái này hắn hiểu rõ nhất, cũng thông tuệ nhất nữ nhi, hắn biết, Triệu Linh Cơ chưa từng tùy tiện đối người bên dưới cái này khẳng định. Một khi nói ra miệng, đó chính là nàng trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, chân thật nhất phán đoán. Tốt, tốt một cái tất thành liền đại đế cảnh giới. Triệu Lăng Cản đột nhiên cười vang, trong tiếng cười tràn đầy kiềm chế sau một hồi thoải mái, xua tán đi bao phủ tại chủ điện bên trên nặng nghề dáng vẻ giàn mua. Đã như vậy, ta Triệu thị hoàng tộc liền đánh cược cái này một quốc khí vận, cùng một vị tương lai đại đế kết một thiện duyên. Trong mắt của hắn lóe ra một cái đế vương vốn có quyết đoán cùng quyết đoán. Linh Cơ, chuyển chấp ý chỉ. Triệu Lăng Cơ thần sắc nghiêm một chút, nhi thần tại. Kể từ hôm nay, toàn lực giao hảo người này. Vô luận hắn có bất kỳ cần, chỉ cần ta Đại Càn Hoàng Triều có thể làm được, đều phải hết sức giúp đỡ, không được có nửa phần lãnh đạo. Triệu Lăng Càn âm thanh âm vang có lực, an nói mạnh mẽ. Đây cũng không phải là đơn giản thực hiện ba cái điều kiện giao dịch, mà là đem toàn bộ Đại Càn Hoàng Triều tương lai đều cùng Cố Trần người này xích sao địa cột vào cùng nhau. Nhi thần, tuân chỉ. Triệu Linh Cơ không người lĩnh mệnh, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Nàng biết, phụ hoàng làm ra một cái cỡ nào quyết định trọng đại. Đúng lúc này, Triệu Lăng Càn lời nói xoay chuyển, đột nhiên nhắc lên một chuyện khác. Đúng rồi, vài ngày trước, Cửu Dương Thánh Địa trưởng lão từng phái người trước đến, nói nhìn chúng tiên phú của ngươi, nguyện ý thu ngươi làm đồ, đồng thời hứa ngươi thánh nữ vị trí, đồng thời che chở ta Đại Càn Hoàng Triều ngàn năm không lo. Triệu Linh Cơ nghe vậy, đôi mi thanh tú cao lại. Cửu Dương Thánh Địa, đây chính là đông vực đứng đầu nhất mấy cái truyền thừa bất hủ một trong, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Thánh nữ vị trí, càng là vô số thiên chi tiêu nữ tha thiết ước mơ thân phận. Huống chi, còn có che chở Đại Càn Hoàng Triều điều kiện. Chuyện này đối với loạn trong giặc ngoài, hơi có vẻ lộ xu hướng suy tàn Đại Càn Hoàng Triều mà nói, không khác một liều cứu mạng thuốc tốt. Phu hoàng cự tuyệt. Triệu Linh Cơ không hiểu hỏi. Không sai, chấm đã cự tuyệt. Triệu Lăng Càn trả lời rất bình thản. Vì sao? Triệu Linh Cơ càng thêm cuốn hoặc, phu hoàng, cái này đối ta Đại Càn mà nói, là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt ta. Triệu Lăng Càn nhìn xem nữ nhi cái kia trong suốt lại mê man con mắt, trên mặt hiện ra một vẻ phức tạp chịu mến cùng ý lạnh. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại lộ ra một cô hơi lạnh thấu xương. Bởi vì, cái kia Cửu Dương Thánh Địa thánh nữ, từ trước đến nay đều không phải cái gì thân phận cao quý. Các nàng tồn tại duy nhất ý nghĩa, chính là đời tiếp theo thánh chủ làm ra ý nghĩa, trở thành tu luyện vô thượng thần công. Lô đỉnh. Lô đỉnh. Hai chữ này giống như một thanh trọng truy đện ở Triệu Linh Cơ trong lòng, để nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nháy mắt lánh trầm mấy phần. Ta Triệu Lăng Càn nữ nhi, người mang tôn quý phượng hoàng huyết mạch, thiên phú dị bẩm, tương lai tiền đồ vô hạn, lại há có thể vì người khác làm quần áo cưới, biến thành người khác đồ chơi cùng công cụ. Thanh âm của hắn tại trong đại điện quanh quẩn, tràn đầy làm cha bá đạo cùng ôn nhu. Chỉ là một cái Cửu Dương Thánh Địa, còn không có tư cách để chấm nữ nhi chịu bực này bị khuất. Cùng lúc đó, khoảng cách Đại Càn Hoàng Thành bên ngoài mấy vạn dặm biên cương, cũng đã phong vân biến sắc, sát cơ nổi lên một phía. Nơi đây bầu trời phảng phất bị vô hình cự thủ nắm lấy, liền tầng mây đều lặp lại, lộ ra một cỗ khiến người hít thở không thông nặng nề. Đen nghịt bóng người từ đường chân trời phần cuối lan tràn ra, rót thành một mảnh nhìn không thấy bờ màu đen thủy triều. Phía trước nhất, một tên trên người mặc tử kim đạo bào lão giả đứng chắp tay, hắn khuôn mặt cổ sơ, hai mắt đang mở hí, có điện quang lập lòe, khí tức quanh người cùng tiên địa kết hợp lại, chính là Tử Dương Động Thiên Trưởng giáo Huyền Dương Tử. Tại bên trái của hắn là mười mấy tên thân mặc ca sa, cầm trong tay thiền trượng hoặc tràng hạt tăng nhân, cầm đầu lao tăng dáng vẻ trang nghiêm, mi tâm một điểm chu sa, chính là kim cương tự cường giả. Phía bên phải, cùng với sau lưng, càng là đứng hơn trăm vị khí tức bên thâm, thần sắc khác nhau cường giả. Quần áo bọn hắn khác biệt, thuộc về tại Càn Châu phụ cận các đại động thiên phúc địa, cùng với đỉnh cấp tông môn cường giả. Mỗi một cái đều là dậm chân một cái liền có thể để một phương địa vực chấn động chiến hoàng cảnh cao thủ. Mà tại những này cường giả đỉnh cao sau lưng, là riêng phần mình thế lực mấy vạn tên tinh nhuệ đệ tử, bọn họ kết thành chiến trận, trầm mặc đứng trang nghiêm, sát khí ngất trời hội tụ vào một chỗ, khuấy động thiên cung, để gió đều đình chỉ lưu động. Kinh khủng như vậy đội hình, đủ để san bằng toàn bộ Càn Châu. Cỗ này từ vô số cường giả tập hợp mà thành uy áp, chiếu nặng địa đè ở trong lòng của mỗi người, phảng phất một tòa vô hình đại sơn, để thiên địa cũng vì đó run rẩy. Liên tại chi này đội ngũ khổng lồ tính toán đẩy về phía trước vào lúc, phía trước không gian bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. Ông, một đạo, hai đạo, mấy đạo, trọn vẹn chín đạo màn ánh sáng lớn phóng lên tận trời, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái bao trùm toàn bộ đường biên giới khổng lồ phòng ngự kết giới. Kết giới bên trên phủ văn lưu chuyển, tản ra mênh mông nặng nề khí tức, đem cái kia như núi kêu biển gầm sát ý toàn bộ ngăn cách tại bên ngoài. Ngay sau đó, trong kết giới một thân ảnh trùng thiên, nhanh đến mức chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đó là một mặc huyền thiết chiến giáp nam tử trung niên, thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, tay đệ tại bên hông trên chuôi kiếm, một thân một mình lơ lửng tại không trung, đối mặt với cái kia mảnh đen nghịt biển người. Đại Càn hoàng triều cảnh nội, còn mời chư vị như vậy dừng bước. Nam tử thanh âm trầm ổn có lực, truyền khắp khắp nơi. Hắn chính là Đại Càn trấn thủ biên quan đại tướng quân Mạnh Dương. Đối mặt thiên quân văn mã, hắn thần sắc nghiêm trọng, lại không có nửa phần lùi bước. Chương 113, chấp nguyện đánh cược cái này Đại Càn quốc vận, chỉ vì chú ý Trần một người. Chương 113, chấp nguyện đánh cược cái này Đại Càn quốc vận, chỉ vì chú ý Trần một người. Hừ, chỉ là một cái phòng ngự đại trận, cũng muốn ngăn lại chúng ta. Huyền Dương tử phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều Mạnh Dương một cái, phản phất đây chẳng qua là một cái có thể tiện tay bóp chết sâu kiến. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, chập chỉ thanh kiếm, đối với phía trước màn sáng tùy ý vạch một cái. Xoẹt. Một đạo kiếm khí màu tím bắn ra, nhìn như nhẹ nhàng, lại ẩn chứa chặt đứt sơn hà lực lượng đáng sợ. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện tinh mịn vết rách. Nhưng mà, cái này đủ để trọng thương một vị phong vương cảnh hậu kỳ công kích, rơi vào màn sáng bên trên, lại chỉ là khơi dậy một vòng nhàn nhạt cuộn sóng, liền tiêu trừ ở vô hình. Hả? Huyền Dương tử hơi nhíu mày, cuối cùng mắt nhìn thẳng một cái mảnh này kết giới. Phía sau hắn những cái kia động thiên hạch tâm cường giả trên mặt, cũng lộ ra một ít kinh ngạc quái lạ. Ha ha, ngược lại là coi thường các ngươi. Huyền Dương tử cười lạnh một tiếng, khinh thị trong lòng thu liễm mấy phần, nhưng này phần cao cao tại thượng tư thái cũng không thay đổi. Hắn bước về phía trước một bước, âm thanh quán chú linh lực, hóa thành quần quần tiên lôi, vang vọng tại toàn bộ biên cảnh trên không. Nghe cho kỹ, bản tọa chính là Tử Dương động tiên trưởng giáo, Huyền Dương tử. Hôm nay bản tọa mang theo đông được các vị đạo hữu cho đến, chỉ vì một việc, muốn người. Thanh âm của hắn tràn đầy không cho kháng cự uy nghiêm, mỗi một chữ đều mang lạnh lạnh sắc cơ. Ngươi Đại Càn hoàng triều chứa chấp hung đồ cổ trần, tàn sát ta Tử Dương động tiên trưởng lão, thủ đoạn tàn nhẫn, tội không thể xá. Trở về cho các ngươi nhân hoàng truyền câu nói, trong vòng 3 ngày, đem tiểu xuất sinh kia trói chặt đến trước mặt bản tọa. Nếu không, đừng trách chúng ta liên thủ, đạp diệt ngươi Đại Càn hoàng triều, để cái này vạn giảm giang sơn, không có một mảng cỏ. Đạp diệt Đại Càn hoàng triều, không có một mảng cỏ. Phía sau hắn mấy vạn trưởng lão cùng đệ tử giận dữ hét lên, tiếng gầm hội tụ thành dòng lũ, điên cuồng địa đánh thẳng vào cái kia mảnh màn ánh sáng lớn, làm cho cả kết giới cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tướng quân Mạnh phát triển khuôn mặt căng đến thật chặt, thái dương có mồ hôi lạnh trượt xuống. Hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Dù sao đối phương như vậy rộng lớn kinh khủng chiến trận, xác thực có thể không đem Đại Càn hoàng triều để vào mắt, trong mắt bọn hắn chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là giao người, hoặc là diệt quốc. Mạnh Dương hít sâu một hơi, bóp nát dấu ở lòng bàn tay một cái đưa tin ngọc phủ. Hoàng cung, chủ điện bên trong. Triệu Lăng Cản vừa bật nói xong cái kia phiên bao hàm tình thương của cha cùng đế vương bá khí lời nói, trong điện bầu không khí còn lưu lại một tia ôn nhu cùng cảm động. Triệu Linh Cơ viền mắt từng đỏ, nàng đang muốn nói cái gì, ngoài điện đống nhiên chuyển đến một trận gấp rút hốt hoảng tiếng bước chân. Vậy hạ, vậy hạ. Một tên nội thị tổng quản lộn nhào địa vào, khắp khuôn mặt là kinh hãi, liền lễ nghi đều quên. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Triệu Lăng Cản hơi nhíu mày, vừa vặn giãn ra tâm tình nháy mắt bị đánh gãy, một cô đế vương uy nghiêm một lần nữa bao phủ đại điện. Trong lúc này tùy tùng tổng quản phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh đều đang phát run. Vậy hạ, biên quan 800 dặm khẩn cấp, đẳng cấp cao nhất huyết sắc quân báo. Huyết sắc quân báo. Triệu Lăng Cản cùng Triệu Linh Cơ cha con hai người sắc mặt đồng thời trầm xuống. Không nghĩ tới bọn họ sẽ đến nhanh như vậy. Trình lên. Triệu Lăng Cản âm thanh thay đổi đến âm u, nội thị tổng quản há miệng run rẩy đem một cái đã ảm đạm vô quang ngọc phù thật cao nâng quá đỉnh đầu. Triệu Lăng Cản vây tay một cái, ngọc phù bay vào trong tay hắn. Hắn thần niệm thăm dò vào trong đó, Mạnh Triển tướng quân tại biên quan chứng kiến hết thảy tất cả, đều hóa thành tin tức dòng lũ tràn vào trong đầu của hắn. Tử Dương động thiên, kim cương tự, hơn trăm vị chiến hoàng. 3 ngày ký hạn, giao ra cố trận. Nếu không, đạp diệt Đại Càn. Trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Lăng Cản tay nắm lấy viên kia đã hóa thành bột mịn ngọc phù, lặng lặng mà ngồi tại trên long ỷ, không nhúc nhích. Trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh đến đáng sợ, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng Triệu Linh Cơ lại có thể cảm nhận được, tại cái kia bình tĩnh phía dưới, chính nổi lên kinh khủng bực nào phong bạo. Rất lâu, Triệu Lăng Càn cuối cùng động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia hỗn độn đôi mắt bên trong, lại không nửa phần do dự cùng dãy rủa, chỉ còn lại một loại thuần túy, thuộc về đế vương lạnh lẽo cùng điên cuồng. Chuyển chấm cầu dụ. Triệu Lăng Càn mở miệng, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo cao ngạo uy nghiêm. lập tức mở ra hộ quốc đại trận Cửu Long khóa ngày, toàn lực vận chuyển. Triệu tập tất cả tại hoàng triều bên trong chiến hoàng cảnh cung phụng cùng với phong vương cảnh tu sĩ, tại trong vòng 10 canh giờ, tại một bên vực tập kết. Lính liên lạc bộ, chỉnh bị tất cả rồng cất cao quân, chớ muốn. Ngự giá thân trinh. Ngự giá thân trinh. Bốn chữ này mới ra, không chỉ là trong lúc này tùy tùng tổng quản dọa đến hồn phi phách tán, liền Triệu Linh Cơ sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Đại can hoàng triều lập quốc gần 3 năm, nhân hoàng ngự giá thân trinh số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà mỗi một lần đều mang ý nghĩa hoàng triều đến sinh tử tồn vong trước mắt, vậy sẽ là một tràng càn quét toàn bộ quốc gia huyết tinh phong bạo. Phu hoàng, Triệu Linh Cơ nhịn không được lên tiếng kinh hô, muốn quên can. Nhưng Triệu Lăng Cản chỉ là đưa tay, ngăn lại nàng lời kế tiếp. Động tác của hắn không nhanh, lại mang theo một loại không cách nào kháng cự ý chí. Bàn tay hắn mở ra, lòng bàn tay ánh sáng lưu chuyển, một cái toàn thân bằng rồng, trải rộng phức tạp long văn, đồng thời còn tại có chút nhịp đập, phảng phất nắm giữ sinh mệnh tinh hoạch, yên tĩnh địa lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Linh Cơ Triệu Lăng Cản ngữ khí khôi phục một tia bình tĩnh, nhưng này bình tĩnh phía dưới là càng thêm thâm trầm quyết ý, đây là ta đại cản trong bảo khố su mật chìa. Hắn con ngón đúng ra, viên kia vàng dòng long văn tinh hoạch liền hóa thành một đạo lưu quang, nhẹ nhàng bay về phía Triệu Linh Cơ. Triệu Linh Cơ vô ý thức đưa tay tiếp lấy, tinh hoạch vào tay ấm áp, thậm chí có thể cảm giác được cẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng tại lòng bàn tay nhảy lên. Người đem vật này giao cho Cố Trần. Triệu Lăng Cản âm thanh vang lên lần nữa, nội dung lại làm cho Triệu Linh Cơ đầu ông một tiếng trống rỗng. Nói cho hắn biết, bản thân đại càn lập quốc đến nay góp nhặt tất cả nội tình trong bảo khố, cho tới thần binh lợi khí, cho tới linh đan diệu dược, hết thảy tất cả mặc cho hắn chọn lựa, không có hạn chế số lượng. Chỉ cần hắn làm động đậy, chỉ cần hắn dùng phải lên, liền toàn bộ đều là hắn. Triệu Lăng Cơ tay nắm lấy viên kia chịu nặng tinh hạch, cảm giác buồng tim của mình cũng đi theo cái kia tinh hạch tần số đang nhảy lên kịch liệt. Cái này nào chỉ là hào phóng, đây quả thực xưng là điên cuồng. Đại can bảo khố, đó là toàn bộ hoàng triều trái tim cùng mệnh mạch, là vô số thế hệ để dành tới nội tình. Tuy nói Cố Trần trên người sắc thực đáng giá bồi dưỡng, nhưng mà đem đại càn hoàng triều bảo khố đưa cho hắn một người, cái này giao hảo cùng với tài bồi đại giới có hay không quá lớn chút? Phu hoàng, cái này. Triệu Lăng Cơ chân mày níu chặt, muốn mở miệng. Không cần nhiều lời. Triệu Lăng Cản đánh gãy nàng, hắn ánh mắt vượt qua nữ nhi, phản phất đã thấy biên quan cái kia mảnh đen nghịt biển người, bọn họ không phải muốn chiến sao? Cái kia chấm liền cho bọn hắn một tràng trước nay chưa từng có chiến tranh. Bọn họ không phải cảm thấy ta đại càn không người sao? Cái kia chấm thì để cho bọn họ nhìn ta đại càn hoàng triều thực lực chân chính. Mà còn chấm cũng muốn nhìn xem, như cái này Cố Trần được đến toàn bộ hoàng triều dốc sức hỗ trợ, sẽ bộc phát ra cỡ nào hào quang sáng chói. Chấm, đánh cược cái này mười mấy vạn dặm giang sơn, đánh cược cái này đại càn quốc vận, liền cược Cố Trần một người. Trong giọng nói của hắn tràn đầy được ăn cả ngã về không điên cuồng, nhưng cũng có một loại để Triệu Linh Cơ không cách nào phản bác hào hùng cùng quyết đoán. Triệu Linh Cơ xít sao nắm lấy trong tay tinh hoạch, hít sâu một hơi, đối với trên long ỷ đạo kia nguy nga thân ảnh, chỉnh trọng không mình hành lễ. Là, phu hoàng. Nói xong, nàng không có lại làm bất kỳ dừng lại gì, quay người bước nhanh thối lui ra khỏi hoàng cung chủ điện. Chương 114, phụ nhân hoàng bệ hạ dụ lệnh, mở ra bảo khố. Chương 114, phụ nhân hoàng bệ hạ dụ lệnh, mở ra bảo khố. Đợi đến Triệu Linh Cơ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại cửa điện bên ngoài, Triệu Lăng Càn mới chậm rãi ngồi về long ỷ hắn đối với điện hạ duy nhất còn sót lại tên kia nội thị tổng quản, nhàn nhạt phân phó một câu: "Đi, đem chấm bộ kia Huyền Long thôn nhật giáp mang tới." Nội thị tổng quản một cái giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Huyền Long thôn nhật giáp, đó là thái tổ hoàng đế năm đó chinh chiến thiên hạ lúc mặc chiến giáp, là đại càn hoàng triều lớn nhất ý nghĩa tượng trưng đế vương chiến khải, không phải là không thể diệt quốc chi chiến bắt đầu dùng. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn là đem tất cả khuyên can lời nói đều nuốt trở vào, nặng nề mà dập đầu một cái, lộn nhào lui đi ra ngoài. Đại điện trống trải, cuối cùng chỉ còn lại Triệu Lăng Càn một người. Hắn tựa vào băng lãnh trên long ỷ, nhắm mắt lại, thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia khát máu tiêu ý tử dương độc tiên. Huyền Dương tử, thật sự cho rằng ta đại càn hoàng tộc là mặc người nắn bóp quả hồng mềm sao? Yên lặng quá lâu, là nên để nhóm này ra hỏa, một lần nữa nhớ lại bị ta đại càn thiết kỵ chi phối sợ hãi. Triệu Linh Cơ thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, từ hoàng cung chủ điện bắn nhanh mà ra. Liên tại nàng rời đi hoàng cung ngay mắt, cả tòa hoàng thành đều nhẹ nhàng chấn động một cái. Tương đạo mắt thường không thể nhận ra trận pháp đường vân từ sâu trong lòng đất sáng lên, chợt phóng lên tận trời, tại trên trời cao đan vào thành một tấm bao trùm toàn bộ thủ đô kim sắc lưới lớn. Cùng lúc đó, đại càn hoàng triều từng cái thành vực cũng là lần lượt mở ra trận pháp, đem hộ quốc đại trận kết nối thành một mảnh, bao phủ toàn bộ đại càn hoàng triều. Hộ quốc đại trận, Cửu Long khóa ngày đã mở ra. Trong thành vô số tu sĩ bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp quấy rầy, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời, bọn họ có thể cảm giác được, trong hoàng thành không gian đều bị triệt để phong tỏa, một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Công chúa phủ đệ, tĩnh mịch trong đình viện. Cố Trần khoanh chân ngồi tại trên một khối đá xanh, hai mắt khép kín, phục dụng lúc trước dung hợp đi ra cực phẩm linh thực, dùng cái này củng cố tự thân cảnh giới tu vi. Một trận dồn dập tiếng xé gió từ xa mà đến gần, nháy mắt phá vỡ trong viện yên tĩnh. Cố Trần mở hai mắt ra, thấy được Triệu Linh Cơ thân hình gấp rút, mang theo kình phong lay động hắn trên trán sợi tóc. Nữ tử trước mắt luôn luôn thanh lãnh cao ngạo, giờ phút này lại khí tức hơi loạn, thái dương thậm chí thấm ra mồ hôi mịn, hiển nhiên là một đường chạy nhanh đến. Xảy ra chuyện? Cố Trần đứng lên, bình tĩnh đặt câu hỏi. Triệu Linh Cơ không có trả lời, chỉ là mở ra tay, viên kia vàng dòng long văn tinh hoạch tiên tính địa nằm ở nàng trắng non trong lòng bàn tay, tản ra ấm áp quang mang cùng bảng bạc năng lượng ba động. Nàng đem tinh hoạch hướng về Cố Trần đưa tới. Tử Dương động thiên kết hợp mười mấy nhất lưu tông môn, đã hỏa lực tập trung tại đại càn biên quan. Nàng tốc độ nói rất nhanh, tiếp tục nói, bọn họ chỉ có một yêu cầu, để phụ hoàng đưa ngươi giao ra. Cố Trần tiếp nhận viên kia tinh hạch, vào tay ôn nhuận, nội bộ năng lượng ẩn chứa cũng không nhỏ. Hắn vuốt ve tinh hạch bên trên phức tạp long văn, không có lập tức ngôn ngữ, chỉ là lặng lặng nghe. Phụ hoàng cự tuyệt. Triệu Linh Cơ thanh tuyến bên trong xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác ba động, hắn lựa chọn cùng đánh một trận. Vì ngươi, đánh cược toàn bộ đại càn hoàng triều. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Trần con mắt. Đây là đại càn trong bảo khố su mật chìa, phụ hoàng để cho ta giao nó cho ngươi. Hắn nói, trong bảo khố bản thân đại càn lập quốc đến nay góp nhặt tất cả nội tình, thần binh lợi khí, linh đan diệu dược, hết thảy tất cả mặc cho ngươi lựa chọn, không có hạn chế số lượng. Chỉ cần ngươi làm động đậy, chỉ cần ngươi cần dùng đến, liền toàn bộ đều là ngươi. Cho dù là lấy Cố Trần tâm tính, tại nghe xong lời nói này về sau, cũng không khỏi đến mà người. Hắn suy nghĩ qua rất nhiều loại đại càn nhân hoàng ứng đối phương thức, ví dụ như lợi dụng xong chính mình về sau, liền đem chính mình giao ra, hoặc là đem chính mình trong bóng tối khống chế giấu đi chờ chút. Nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, vị này chưa từng gặp mặt nhân hoàng, vậy mà lại làm ra hành động điên cuồng như thế. Ngự giá thân trinh, dốc hết quốc khố, đánh cược quốc vận, liền vì bảo vệ hắn một mọi nhân. Thủ đức này, lớn đến không hợp thói thường. Khá lắm, đây là coi ta là thành chúa cứu thế đến nuôi dưỡng. Cố Trần trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động. Cái này lão hoàng đế tuyệt đối là cái từ đầu đến đuôi dân cờ bạc. Bất quá, hắn rất thích. Có cái này toàn bộ hoàng triều tài nguyên, sợ rằng có khả năng trực tiếp nghiền ép quân hùng. Nhịp tim của hắn có chút gia tốc, nhưng trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Triệu Lăng Càn đem toàn bộ đại càn vận mệnh đặt ở trên người hắn, phần này áp lực nặng nề như núi, nhưng tùy theo mà đến, nhưng là đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào cũng vì đó điên cuồng kỳ ngộ. Hắn nhìn hướng Triệu Linh Cơ, chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Đã như vậy, vậy liền mang ta đi đại càn hoàng triều bảo khố đi. Hắn lời nói vẫn như cũ bình thản, nghe không ra quá đa tình tự, phản phất chỉ là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Triệu Linh Cơ thật sâu nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng nhẹ gật đầu, không có dư thừa nói nhảm. Đi theo ta. Hai người một trước một sau, lại lần nữa hóa thành lưu quang, ly khai phủ công chúa, hướng về đại càn hoàng triều bảo khố cấm địa tiến đến. Lần này, bọn họ đi xuyên lộ tuyến bên trên, bầu không khí đã hoàn toàn khác biệt. Từng đội mặc trọng giáp, sát khí ngút trời long tương quân ngay tại tập kết, tốc sát chi khí trực trùng vân tiêu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có khí hơi thở cường đại thân ảnh bạch qua, vậy cũng là bị triệu tập mà đến hoàng thất cung phụng, mỗi một vị đều có được chiến hoàng cảnh khủng bố tu vi. Toàn bộ đại càn hoàng triều đều biến thành một đài cao tốc vận chuyển cỗ máy chiến tranh. Rất nhanh, tại Triệu Linh Cơ dẫn đầu xuống, hai người xuyên qua tầng tầng thủ vệ nghiêm ngặt cửa ải, cuối cùng đi tới một mặt to lớn vô cùng, từ không biết tên kim loại đen đúc thành cửa lớn trước đó. Cửa lớn cao tới trăm trượng, phía trên không có bất kỳ cái gì hoa văn cùng trang trí, chỉ có một cỗ tuyết cổ, thê lương khí tức đập vào mặt, phảng phất nó đã tại nơi này xúc lập vạn cổ tuyết nguyệt. Trước cửa, khoanh chân ngồi hai tên râu tóc bạc trắng, khí tức khô héo lao giả. Bọn họ tựa như là hai tôn phong hóa tượng đá, trên thân không có nửa phần sinh cơ bộc lộ, nhưng Cố Trần chỉ là lướt qua, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái này hai tên người giữ cửa, cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Làm Triệu Linh Cơ mang theo Cố Trần xuất hiện lúc, hai tên lão giả cái kia hai mắt nhắm chặt, đồng thời mở ra một đường. Hai đạo phảng phất có thể xuyên thủng hư không tính thực chất tia sáng, nháy mắt rơi vào trên thân Cố Trần, mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Triệu Linh Cơ không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính đem trong tay vàng dòng long văn tinh hạch giơ lên cao cao. Phụ nhân hoàng bệ hạ dụ lệnh, mở ra bảo khố. Nhìn thấy tinh hạch nháy mắt, hai tên trên người lão giả cảm giác gáp bách trong khoảnh khắc biến mất không còn chút tung tích. Bọn họ liếc nhau, chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức lại lần nữa nhắm mắt lại, phảng phất vừa rồi tất cả đều chưa từng phát sinh. Triệu Linh Cơ nhẹ nhàng thở ra, quay người đối Cố Trần ra hiệu một cái, sau đó đi lên trước, đem viên kia tinh hạch nhẹ nhàng theo vào cửa lớn chính giữa một cái không đáng chú ý lỗ khảm bên trong. Chương 115, hợp thành, Chu Tiên kiếm trận. Chương 115, hợp thành, Chu Tiên kiếm trận. Ông. Một tiếng phảng phất đến từ viễn cổ kéo dài vù vù vang lên, cả tòa màu đen cửa lớn từ giữa đó bắt đầu, nhộn nhạo lên từng vòng như nước gợn gợn sóng. Một cái tản ra nhu hòa bạch quang hư ảo bình chướng, xuất hiện tại trước mặt hai người. Xuyên qua nơi này, chính là bảo khố nội bộ. Triệu Linh Cơ nhẹ giọng giải thích nói. Cố Trần không có nhiều lời, cất bước liền bước vào cái kia mảnh màn sáng bên trong. Một trận nhẹ nhàng cảm giác hôn mê sau đó, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong dự đoán chất đầy vàng bạc châu báu, thần binh lợi khí bảo khố cũng không xuất hiện, thay vào đó là một mảnh rộng lớn đến nhìn không thấy cuối không gian kỳ dị. Bầu trời là bóng ánh kim sắc, từng chuôi hình thái khác nhau, tản ra kinh người khí tức binh khí, giống như ngôi sao lơ lửng tại trên bầu trời, chậm rãi lưu chuyển, hội tụ thành từng đầu binh khí tạo thành tinh hà. Nơi xa, thậm chí có thể nhìn thấy từng tòa hoàn toàn do cực phẩm linh thạch đắp lên mà thành sơn mạch, lóe ra làm người sợ hãi quá mang. Còn có dòng sông trong hư không chảy xuôi, sông kia nước lại hoàn toàn là từ tinh thuần không gì sánh được linh dịch hình thành. Trong sông còn có từng cây hình thái khác nhau vạn năm linh dược tại trôi dạt, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Từng đầu từ các loại chân quý linh dịch tập hợp mà thành dòng sông, tại linh thạch đại địa bên trên uốn lượn chảy xuôi, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Càng xa xôi, còn có từng tòa lơ lửng ở giữa không trung bạch ngọc bình đài, phía trên dùng cấm chế phong tồn lấy một quyển cuốn cổ lão công pháp bí tịch, từng mai khí tức cường đại đang dược, thậm chí còn có một ít bị phong ấn ở thủy tinh bên trong kỳ chân dị thú. Nơi này tự thành một giới. Mà lấy Cố Trần tâm tính, tại nhìn đến trước mắt một màn này lúc, hô hấp cũng không khỏi đến dừng lại một cái chớp mắt. Hắn có chút híp mắt lại, đánh giá mảnh này vô ngần bảo tàng thế giới. Đại Càn hoàng triều lập quốc gần vạn năm chỗ góp nhặt nội tình, thực sự là quá mức hùng hậu. Khóe môi của hắn không bị khống chế nâng lên một cái khoa trường đường cong, cặp kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trong trong mắt đen, giờ phút này giấy lên hai đóa ngọn lửa rừng rực, phát sáng đến kinh người. Thế này sao lại là cái gì bà cố? Đây rõ ràng là vì hắn đo thân mà làm siêu cấp gói quà lớn. Ngươi? Triệu Linh Cơ vừa định mở miệng hỏi thăm hắn chuẩn bị chọn lựa thứ gì, đã thấy Cố Trần thân hình đã hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên xông về cái kia mảnh lơ lửng giữa không trung binh khí tinh hà. Động tác của hắn nhanh đến mức bất khả tư nghị, hai tay đều xuất hiện, trong hư không liên tục bắt lấy. Ken, ken, ken. Liên tiếp kim loại giao kích giòn vàng, mấy chục kiện lóe ra các loại bảo quang, phẩm giai ít nhất tại thiên giai thậm chí trở lên trọng giáp, thấm thuẫn, bị hắn dùng linh lực từ binh khí trong tinh hà cưỡng ép lôi đi ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Triệu Linh Cơ đôi mi thanh tú cao lại, hoàn toàn không cách nào lý giải Cố Trần hành động. Hắn muốn làm cái gì? Một người chẳng lẽ còn có thể đồng thời mặc vào mấy chục kiện chiến giáp hay sao? Mà còn những chiến giáp này thuộc tính khác nhau, lung tung đắp lên cùng một chỗ, sẽ chỉ ảnh hưởng lẫn nhau, uy lực giảm nhiều. Liên tại nàng lòng tràn đầy nghi hoặc thời khắc, Cố Trần hai tay đột nhiên ở trước ngực chắp tay trước ngực, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp quát nhẹ. Hợp. Tiếp theo trong nháy mắt, Triệu Linh Cơ tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, thần sắc triệt để đọc lại. Chỉ thấy cái kia mấy chục kiện lơ lửng chiến giáp cùng tâm thuẫn, phản phất nhận lấy một loại nào đó chí cao vô thượng pháp tắc dẫn dắt, tại một mảnh loẹt loẹt lóa mắt bạch quang bao bảo, nháy mắt vặn vẹo biến hình, phân chia, hóa thành tinh thuần nhất phù văn cùng kim loại dòng lũ. Cỗ này dòng lũ điên cuồng xoay tròn, lẫn nhau giao hòa, phát ra tư tư chói tai tiếng vang, phản phất có ước vạn con linh trùng tại hí. Oeng. Bạch quang đột nhiên có bảo, lại đột nhiên nổ tung. Tia sáng tản đi, một bộ toàn thân hiện ra bạch kim sắc, tạo hình dữ tợn mà tràn đầy hình giọt nước mỹ cảm hoàn toàn mới chiến giáp, tiên tính địa lơ lửng giữa không trung bên trong. Một cỗ phảng phất có thể chấn áp chư thiên, kết thúc vạn vật khí tức khủng bố, từ chiến giáp bên trên tràn ngập ra, để trong lòng Triệu Linh Cơ cũng không khỏi cảm thấy một trận khiếp sợ, liền hô hấp cũng vì đó cứng lại. Cái này, đây là cái gì phẩm giai bảo vật? Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thành công, thu hoạch được thánh giai bảo giáp, Trung Yên chiến giáp. Cố Trần trong đầu vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Trung Yên chiến giáp, thánh giai phòng ngự chí bảo. Quần áo vật này có thể biến hóa ra cao trăm trượng chiến tranh cự thần, thao túng chiến giáp nghiền ép cường giả như sâu kiến. Hắn vây tay, bộ kia Trung Yên chiến giáp liền hóa thành một đạo lưu quang, thu vào chính mình tu di giới bên trong. Thoải mái. Trong lòng Cố Trần ăn no thỏa mãn, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục bắt đầu hợp thành. Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thánh giai bảo khí, Lục Chi Tháp. Lục Chi Tháp, trong tháp tự thành không gian, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới một phần ngàn. Ở bên trong tu luyện một ngàn ngày, ngoại giới mới trôi qua một ngày. Cố Trần hô hấp đều thay đổi đến có chút dồn dập lên. Có lúc này chi tháp, hắn cần thiết thời gian tu luyện đem rút ngắn thật nhiều. Hắn không chút do dự, đem Lục Chi Tháp cũng thu vào chữ cài bên trong. Mà đổi thành một bên, Triệu Linh Cơ đã triệt để chấn đã tê dần. Nàng cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ. Một cái hoang đường, nhưng lại vô cùng chân thật ngộ. Mà lại là dùng trong bảo khố chân bảo xem như nguyên vật liệu, sáng tạo ra càng thêm bất khả tư nghị trí bảo. Cái này đã vượt ra khỏi nàng nhận biết phạm chủ, đây quả thực là thần tích. Nhưng mà, Cố Trần thần tích biểu diễn, còn xa xa không có kết thúc. Hắn ánh mắt rơi về phía cái kia mảnh từ vô số binh khí tạo thành óng ánh tinh hà. Lần này, hắn không có lại tiểu đả tiểu nháo. Vạn kiếm quý tông. Cố Trần trong cơ thể kiếm ý xông lên tận trời, hét dài một tiếng, toàn bộ binh khí tinh hà cũng vì đó chấn động. Ong ong ong, hàng ngàn hàng vạn trôi lơ lửng giữa không trung trường kiếm, vô luận phẩm giai cao thấp, vô luận thuộc tính là sao, tại thời khắc này đều phản phất hành hương đồng dạng, phát ra kịch liệt bù bù, nuôi kiếm cùng nhau nhắm ngay Cố Trần, phản phất tại chờ đợi quân vương kiểm duyệt. Đến. Cố Trần chỉ một ngón tay. Hiu 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 hiu. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng xé gió nối thành một mảnh, hơn bạn thanh trường kiếm hội tụ thành một cỗ dòng lũ sắt thép, từ trên trời giáng xuống, vờn quanh tại Cố Trần quanh thân, tạo thành một cái to lớn vô cùng kiếm nhận phong bạo. Triệu Linh Cơ vô ý thức lui về sau mấy bước, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Nàng từ kiếm kia lưới đao trong gió lốc, cảm nhận được đủ để tùy tiện xé nát nàng hộ thể linh khí sắc bén chi ý hợp. Hợp, hợp. Cố Trần hai mắt thần quang trong trẻo, lần này, hắn không có đem tất cả trường kiếm hòa làm một thể, mà là lấy 100 thanh trường kiếm làm một tổ, liên tục không ngừng mà tiến hành hợp thành. Một đoàn lại một đoàn bạch quang, ở bên cạnh hắn liên tiếp địa nổ tung. Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thành công. Thu hoạch được thánh giai linh kiếm, Truy Kiếm Quang. Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thành công. Thu hoạch được thánh giai linh kiếm, Liệt Hồn Kiếm. Đinh. Chúc mừng ký chủ hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu của hắn điên cuồng quét màn hình. Ngay sau đó một đoàn trước nay chưa từng có bóng ánh bạch quang ầm vang nổ tung, bốn chuôi nhan sắc khác nhau, chuôi kiếm tạo hình cổ phát sát phạt kiếm, cùng với một tấm quần quanh lấy hỗn độn khí trận cầu, xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này bốn thanh kiếm, mỗi một chuôi đều tản ra đủ để chu diệt thần Phật khủng bố sắc cơ, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để Triệu Linh Cơ cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị cắt đứt. Cố Trần đem thần sắc kinh ngạc, đem trận đồ kia gọi vào trong tay, đập vào mắt bốn chữ, Chu Tiên kiếm trận. Cố Trần cưỡng chế nội tâm mừng như điên, đem Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ nắm trong tay. Chương 116, Triệu Linh Cơ trận tròn mắt, đây vẫn là người có thể làm được sự tình sao? Chương 116, Triệu Linh Cơ trận tròn mắt, đây vẫn là người có thể làm được sự tình sao? Chu Tiên kiếm trận. Đây chính là trong truyền thuyết không phải là không thể bốn thánh phá tuyệt thế sát trận. Bây giờ, bộ này vô thượng sát phạt lợi khí, vậy mà liền như thế sống sờ sờ xuất hiện tại trong tay của hắn. Mà một bên Triệu Linh Cơ đã triệt để chết lặng. Liền tính tiên nhân chân chính đến, chỉ sợ cũng không có như vậy kinh thiên vĩ địa chi có thể a. Nhưng mà, Cố Trần hiển nhiên không có như vậy ý thu tay. hắn càn quét vừa mới bắt đầu. Thu hồi Chu Tiên kiếm trận, hắn ánh mắt đảo qua trong bảo khố còn lại khu vực. Nơi đó có chồng chất như núi chân quý khoáng thạch, có bị linh dịch ngâm, niên đại động một tí vạn năm cổ dược, còn có một chút tạo hình kỳ lạ, tản ra cổ lão tang thương khí tức hạ mục phụ cổ vận. Còn chưa đủ. Cố Trần nói nhỏ một tiếng, hai tay đột nhiên mở ra. Tới đây cho ta. Quát to một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực không giữ lại chút nào địa nô lên mà ra, hóa thành một cái vô hình cự thủ, hướng về cái kia mảnh từ thiên tài địa bảo tạo thành núi nhỏ bắt tới. Ầm ầm, cả tòa bảo khố đều tại kịch liệt lay động. Đến hàng vạn mà tính bảo vật, vô luận là thâm hải trầm ngân, ngôi sao bí sắt, vẫn là vạn năm huyết san hô, cửu diệp long tiên thảo, tại thời khắc này đều mất đi vốn có hào quang, bị một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực cuốn lên, hội tụ thành một đạo ánh sáng muôn màu nước lũ cực lớn, điên cuồng mà dâng tới Cố Trần. Triệu Linh Cơ vô ý thức thôi động hộ thể linh khí, lại bị cỗ kia dòng lũ mang theo kình phong thổi đến liên tiếp lui về phía sau, sợi tóc bay lượn, tay áo đồng bền, trên mặt viết đầy vô tận chấm nhưng. Nàng nhìn thấy cái gì? Nàng nhìn thấy đại hạ hoàng triều mấy ngàn năm nội tình kết tinh, tại bị một cái nam nhân dùng thô bạo nhất, phương thức trực tiếp nhất tiến hành đóng gói. Hấp. Cố Trần hai bàn tay lần thứ hai chắp tay trước ngực, trong miệng thốt ra một cái nặng nề âm tiết. Đạo kia từ vô số thiên tài địa bảo tạo thành dòng lũ, nháy mắt bị bạch quang vây quanh, sau đó giảm thành từng cái lớn chừng quả đấm quang cầu. Ngay sau đó từng cái đủ để khiến đông ngực bất hủ thế gia, thậm chí thánh địa vị trí đỏ mắt vật phẩm dần dần hiện rõ. Một khối ước chừng nặng trăm cân, toàn thân trong suốt long lanh, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển kỳ dị tinh thạch. Một đống nhỏ ngũ sắc ban lan bùn đất, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Còn có một thanh tạo hình cổ pháp, trên thân kiếm khắc đầy nhật nguyệt tinh thần, sông núi có cây đồ án trường kiếm đồng tao. Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thành công. Thu hoạch được thần vật, trăm cân thần nguyên. Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thành công. Thu hoạch được thần vật, cửu thiên tức ngưỡng. Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thành công. Thu hoạch được đế binh, thiên đế kiếm. Đinh. Chúc mừng ký chủ hợp thành thành công. Thu hoạch được liên tiếp thanh âm nhắc nhở, để Cố Trần hô hấp đều đỉnh trệ một cái chớp mắt. Thần nguyên. Đây chính là trong truyền thuyết phi thăng thượng giới về sau đế cảnh cường giả mới có thể hưởng dụng năng lượng kết tinh, là so cực phẩm linh thạch chân quý ước vạn lần tu luyện chí bảo. Cái này 100 cân thần nguyên, đủ để cho hắn không có chút nào bình cảnh địa bắn vọt cảnh giới càng cao hơn. Cửu thiên tức ngưỡng, càng là trong truyền thuyết sáng thế thần thổ, một gốc liền có thể hóa thành một mảnh đại lục. Mà nhất làm cho hắn tâm thần chấn động là trôi này trường kiếm đồng tao. Đế binh. Trên thân kiếm tràn ngập ra cỗ kia uy áp, nặng nề mà mênh mông, vẹn vẹn lơ lửng tại nơi đó, liền để cả vùng không gian cũng vì đó ngưng kết. Triệu Linh Cơ thân thể tại không bị khống chế nhẹ nhàng run rẩy, nàng nhìn chằm chằm trôi này thanh đồng cổ kiếm, trên thân kiếm kia tản ra khủng bố uy áp, để nàng gần như đứng không vững. Cố Trần đưa tay nắm chặt Thiên Đế kiếm chuôi kiếm, một cỗ tồi khô lạp hủ lực lượng kinh người nháy mắt truyền lại trong đầu của hắn. Cũng không biết chính là chí tôn cảnh cường giả lại có thể kháng trụ chính mình mấy kiếm. Cố Trần liền nói ba tiếng tốt, đem Thiên Đế kiếm, Thần Nguyên cùng Cựu Thiên Tức Ngưỡng cùng nhau thu vào tu di giới. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới hài lòng ngắm nhìn một phía. Nguyên bản rực rỡ muôn màu, bảo quang ngút trời to lớn bảo khố, giờ phút này thay đổi đến trống rỗng, chỉ còn lại chùi lùi vách đá cùng mấy cây chống đỡ mái vòm cây cột, liền một tia linh khí đều chưa từng lưu lại. Toàn bộ đại hạ hoàng triều mấy ngàn năm qua tích lũy, bị hắn một người, tại ngắn ngủi không đến thời gian một nén hương bên trong, triệt để dọn sạch. Cố Trần xoay người, nhìn hướng đã hoàn toàn ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp tràn ngập mê man cùng hỗn loạn Triệu Linh Cơ. Hắn kiểm lại một chút thu hoạch lần này, Thần Nguyên, Trung Yên Chiến Giáp, Lúc Chi Tháp, Chu Tiên Kiếm Trận, Thiên Đế Kiếm, đây đều là hắn hiện tại cần dùng đến. Nhưng phía trước hợp thành một nhóm kia Thánh Giai Linh Kiếm, còn có một chút giải rác đỉnh cấp đan dược và tài liệu, đối với hắn hiện nay tác dụng cũng không tính quá lớn. Hắn tiện tay vung lên, bóng ánh khắp nơi mưa ánh sáng rơi vãi. Hơn 10 thanh khí tức khác nhau Thánh Giai Linh Kiếm, cùng với một đống hào quang bắn ra bốn phía bảo đan, thần tài, cứ như vậy nhẹ nhàng rơi vào Triệu Linh Cơ trước mặt, chất thành một ngọn núi nhỏ. Mỗi một kiện đều đủ để ngoại giới Thánh Địa Đại Giáo đánh đến vỡ đầu chảy máu. Những vật này đối ta tạm thời không có tác dụng gì, ngươi xem một chút có hay không để ý, tùy ý chọn. Cố Trần ngữ khí bình thản đến tựa như là nói cái này mấy viên cải trắng ngươi cầm đi ăn a. Triệu Linh Cơ thân thể run lên bần bật, phản phất bị một đạo kinh lôi bổ trúng, từ loại kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân đống kia kia sáng chói mắt rau cải trắng. Truy kiếm quang. Trong truyền thuyết từ một vị kiếm thánh lấy ra luồng thứ nhất ánh nắng ban mai luyện chế mà thành, một kiếm ra, nhanh đến liền thời gian đều không thể đuổi kịp. Liệt hồn kiếm. Ma đạo chí bảo, đả thương người nhục thân, càng diệt nhân thần hồn, ác độc không gì sánh được. Còn có viên kia to bằng long nhãn, đan văn trải rộng kim sắc đan dược, là cựu truyền kim đan. Liên thần hồn vỡ vụn đều có thể đoàn tụ nghịch thiên thần dược. Còn có khối kia lớn chừng bàn tay, lại phản phất ẩn chứa một mảnh lôi trạch tảng đá, là hỗn độn lôi tinh. Triệu Linh Cơ cảm giác buồng tim của mình sắp không chịu nổi loại này đánh sâu vào. Nàng từ nhỏ tại hoàng cung lớn lên, thấy qua chân bảo vô số kể, tầm mắt chi cao, vừa xa người bình thường. Nhưng trước mắt bất luận một cái nào đồ vật, đều vượt ra khỏi nàng ngày trước đối chân bảo định nghĩa. Những này đều là đủ để xem như một phương thánh địa truyền thừa nội tình bảo vật chân phái. Mà bây giờ, người thanh niên này, để nàng tùy ý chọn. Đầu óc của nàng trống rỗng, căn bản không biết nên lựa chọn như thế nào. Tuyển chọn bên nào? Hình như tuyển chọn bên nào đều là đối cái khác bảo vật khinh nhẫn. Nhìn xem Triệu Linh Cơ cái kia phụ tá đủ luống cuống, xoắn xuýt vạn phần răng rắc, Cố Trần khẽ cười một tiếng, cũng không thúc giục. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tâm hắn niệm khẽ động, tòa kia cổ pháp tiểu tháp, Lúc Chi Tháp, liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn.
lên.
Cố Trần cong ngón búng ra, một giọt tinh huyết dung nhập Lục Chi Tháp bên trong.
Ông.
Lục Chi Tháp nháy mắt hào quang tỏa sáng, đón gió tăng trưởng, trong tiếng nổ vang cấp tốc biến lớn, cuối cùng hóa thành một tòa tầng chín cao, ước chừng 10 trượng bạch ngọc bảo tháp, vững vàng rơi vào trống trải trong bảo khố. Trên thân tháp, huyền ảo thời gian phù văn như ẩn như hiện, một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán ra đến, để xung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều thay đổi đến rối loạn. Chương 117, đại chiến tương khởi, chớ con rể, ngươi cũng dám đậu. Chương 117, đại chiến tương khởi, chớ con rể, ngươi cũng dám đậu. Cố Trần không chút do dự, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở Lục Chi Tháp cửa lớn bên trong. Hắn muốn tu luyện, hắn phải lập tức đem cái này trăm cân thần nguyên chuyển hóa thành thực lực của mình. Theo Cố Trần tiến vào, Lục Chi Tháp cửa lớn chậm rãi đóng lại, ngăn cách trong ngoài tất cả khí tức. Trống trải tĩnh mịch trong bảo khố, chỉ còn lại Triệu Linh Cơ một người, ngơ ngác đứng. Nàng kinh ngạc nhìn qua trước mắt tòa kia ánh sáng long ánh bảo vật núi nhỏ, lại vô ý thức ngẩng đầu, nhìn hướng tòa kia đã đóng chặt cửa lớn bạch ngọc bảo tháp. Nam nhân kia cứ như vậy tiến vào, đem cái này đủ để cho toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục đều rơi vào điên cuồng bảo vật, giống một đống rác rưởi ném tại trước mặt nàng, sau đó xoay người đi bế quan. Giờ khắc này, trong lòng Triệu Linh Cơ cuộn cuộn, đã không chỉ là rung động. Cho tới bây giờ, nàng mới chính thức minh bạch, phụ hoàng đem toàn bộ đại càn hoàng triều mấy ngàn năm nội tình tích lũy, chắp tay tặng cho Cố Trần. Đây là cỡ nào kinh thiên động địa quyết đoán, dùng một cái hoàng triều quá khứ, đi cược một người tương lai. Mà trước mắt tất cả những thứ này, chính là phụ hoàng báo đáp. Không, những này thánh giai linh kiếm, những này nghịch thiên thần đan, thậm chí bao gồm bị Cố Trần thu đi trôi này đế binh, cái kia trăm cân thần nguyên, hết thảy tất cả cộng lại, giá trị đều xa xa không bằng Cố Trần người này. Phụ hoàng cử thắng. Cùng lúc đó, đại can hoàng triều, bắc cảnh biên quan, mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Trong ngày thường bao la hùng vĩ bắc cảnh phong tuyến, giờ phút này chính bao phủ tại một mảnh tận thế khủng bố uy áp phía dưới. Thiên cung bên trên trăm đạo thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung, mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra vực sâu núi cao, đốt núi nấu biển khí tức khủng bố. Chiến hoàng, dòng dã trên trăm vị chiến hoàng cường giả, bọn họ thuộc về tại khác biệt thánh địa, lộc tiên, cổ lão thế gia, giờ phút này lại mục tiêu nhất trí, đang đằng sát khí hội tụ ở đây. Vâng. Tử Dương động thiên trưởng giáo Huyền Dương Tử trên mặt lanh khốc tiêu ý, một trưởng vỗ ra, một vòng màu tím mặt trời ngang trời, cuốn theo lấy đốt diệt vạn vật khủng bố nhiệt độ cao, hung hăng đập về phía dưới đạo kia bao trùm toàn bộ biên cảnh to lớn màn sáng. Màn sáng bên trên, chín đầu sinh động như thật năng lượng cự long xoay quanh du tẩu, phát ra một trận chấn thiên động địa long âm, đầu rồng chống đỡ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, đem cái kia vòng màu tím mặt trời bức vàng cả lại. Cửu Long khóa ngày trận, đại can hoàng triều hộ quốc đại trận. Kịch liệt năng lượng sóng xung kích hóa thành mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, xé rách thương khung, làm vỡ nát đại địa. Trận pháp mặc dù chưa phá, nhưng trấn thủ tại biên quan trên tường thành đại tướng quân Mạnh Dương, sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ngay tại vừa rồi một lần kia đối oanh bên trong, duy trì đại trận vận chuyển linh thạch tiêu hao là một cái con số trên trời. Phía dưới tường thành, vô số binh sĩ tay thuận bận rộn chân loạn đem từng khối cực phẩm linh thạch điền vào trận trong mắt, những cái kia vừa bận còn ánh sáng long ánh linh thạch, gần như trong nháy mắt liền thay đổi đến ảm đạm vô quang, hóa thành một mịn. Mỗi một hơi thở đều có chồng chất như núi linh thạch đang tiêu đốt. Vực này tiêu hao, cho dù là lấy đại càn hoàng triều hùng hậu nội tình, cũng chống đỡ không được quá lâu. Ha ha, Triệu thị hoàng triều cửu long khóa ngày trận, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Dương Tử đứng chắp tay, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, bất quá, chính là không biết các ngươi linh thạch đủ đốt bao lâu. Bản tọa ngược lại muốn xem, các ngươi cái này mai rùa có thể bảo vệ các ngươi đến khi nào. Phía sau hắn hơn trăm vị chiến hoàng cường giả, đều là phát ra trận trận cười lạnh. Mạnh Dương nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệ. Phía sau hắn các tướng sĩ, mặc dù từng cái trên mặt kiên quyết, nhưng trong mắt cũng khó nén một tia tuyệt vọng. Trên lệnh, quá lớn. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông kiềm chế thời điểm, nội thành tòa kia phủ bụi đã lâu cự hình truyền tống trận, không có dấu hiệu nào bộc phát ra trùng thiên của sáng. Ông, không gian kịch liệt và mèo, từng đạo mặc chế tạo chiến giáp, khí tức thân ảnh vạm vỡ từ trong nhanh chân đi ra. Bọn họ cầm trong tay long thương, lưng đeo chiến qua, ánh mắt sắc bén như diều hâu, toàn thân trên dưới đều tản ra bách chiến quãng đời còn lại thiết huyết sắc khí. Là Long Tương Quân. Đại Càn hoàng triều tinh nhuệ nhất Long Tương Quân đến rồi. Trên tường thành quân phòng thủ phát ra rung trời reo hò. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Còn có vô số luân hải cảnh, thậm chí trên trăm vị phong vương cảnh cùng với hơn 10 vị chiến hoàng cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện. Đến lúc cuối cùng một thân ảnh từ truyền tống trận tia sáng bên trong chậm rãi đi ra lúc, toàn bộ chiến trường, vô luận là hai phe địch ta, tất cả mọi người động tác cũng vì đó trì trệ. Đó là một cái thân mặc huyền long thôn nhật giáp, đầu đội bình ngày quán to lớn cao ngạo nam tử. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, không có thả ra bất luận cái gì kinh thiên động địa uy áp, nhưng một cô vô hình hoàng đạo long khí lại một cách tự nhiên tràn ngập ra, bao phủ cả phiến thiên địa. Phản phất hắn chính là phiến thiên địa này duy nhất chúa thể. Bái kiến bệ hạ. Mạnh Dương cái thứ nhất quỳ một chân trên đất, âm thanh kích động đến phát run. Bái kiến bệ hạ. Trên tường thành, dưới tường thành, tất cả đại càn tướng sĩ, bao gồm vừa vặn chạy đến Long Tương Quân, toàn bộ đều quỳ một chân trên đất, như núi kêu biển gầm tiếng hò hét, nháy mắt xua tán đi bao phủ tại mọi người trong lòng mù mịt. Đại Càn Nhân Hoàng, Triệu Lăng Càn. Hắn đích thân tới bắc cảnh. Đều đứng lên đi. Triệu Lăng Càn nhàn nhạt xua tay, âm thanh bình thản, lại ẩn chứa yên ổn nhân tâm lực lượng. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu cửu long khóa ngày trận màn sáng, nhìn thẳng trên bầu trời cái kia trên trăm vị chiến hoàng cường giả. Chư vị, như hiện tại dừng tay, chớ có thể mở một mặt lưới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Như khăng khăng xuất thủ, hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, "Chớ không ngại, để các ngươi cùng nhau táng thân nơi này." Lời này vừa nói ra, thiên khung bên trên Huyền Dương Tử đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra không chút kiêng kỵ cười to. "Ha ha ha ha. Triệu Lăng Càn, ngươi có tư cách gì nói ra loại này điên cuồng ngược lại lời nói?" Huyền Dương Tử cười đến ngửa tới ngửa lui, chỉ vào Triệu Lăng Càn, khinh bị ra mặt. "Để chúng ta cùng nhau táng thân nơi này, chỉ bằng ngươi cái này lung lay sắp đổ phá trận pháp. Triệu đạo hữu, hẳn là còn không nhìn rõ trước mắt thời cuộc." Một vị khắc phúc địa động thiên thái thượng trưởng lao thâm trầm điệu mở miệng, "Ngươi cho rằng, bằng ngươi chỉ là một cái đại càn hoàng triều, có phần thắng sao? Vẫn là đàng hoàng đem cái kia kêu cố Trần gia hỏa giao ra, chúng ta có thể lòng từ bi, để ngươi đại càn hoàng triều khỏi bị cái này diệt quốc tai ương." "Không sai, giao ra cố Trần." Triệu Lăng Càn không muốn bị một ngoại nhân, để ngươi Triệu thị mấy ngàn năm giang sơn xã tắc, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từng tiếng quát lớn, từng câu uy hiếp, từ thiên khung bên trên rơi xuống. Triệu Lăng Càn nghe lấy những lời kêu gào, trên mặt cái kia không hề bận tâm biểu lộ, không có biến hóa chút nào. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng thiên khung bên trên, cái kia cười đến nhất cản rỡ Huyền Dương Tử. Thanh âm của hắn băng lãnh đến không mang một tia nhiệt độ, lại ẩn chứa để thiên địa cũng vì đó run sợ ý chí. "Chấm nữ tế, ngươi cũng dám động?" Chương 118, Nhân Hoàng Chi Uy, một con rồng trấn trăm hoàng. Chương 118, Nhân Hoàng Chi Uy, một con rồng trấn trăm hoàng. Vừa dứt lời, thiên khung bên trên, nguyên bản còn không kiêng nể gì cả cười nhạo Huyền Dương Tử đám người, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra càng thêm chói hai miệng ai. "Ha ha ha ha, cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm." Huyền Dương Tử dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, trong tiếng cười tràn đầy đối Triệu Lăng Càn kinh thường, "Triệu Lăng Càn, ngươi làm thật sự coi chính mình vẫn là năm đó cái kia quét ngang bát hoang vô địch hoàng giả. Bây giờ lại càn, bất quá là nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ." Bên cạnh hắn một vị mặc áo bào đen, khí tức âm lãnh thái thượng trưởng lão cũng thâm trầm địa mở miệng, "Vì độc chiếm một cái thân hoại cơ duyên ma đầu tiểu tử, Triệu Lăng Càn, ngươi vậy mà không tiếp cả thế gian là địch là địch." "Không sai. Bực này ngu ngốc đi, chỉ sợ là ngươi Triệu thị hoàng tộc mấy ngàn năm qua buồn cười lớn nhất." Một vị khắc chiến hoàng cường giả cũng đi theo phụ họa, thanh âm bên trong mang theo khiêu khích, "Ngươi cần phải hiểu rõ, phía sau ngươi là toàn bộ đại càn hoàng triều ước vạn sinh linh, là Triệu thị mấy ngàn năm cơ nghiệp." Lời của bọn hắn giống như mang theo gai nhọn độc tiễn, tính toán đâm xuyên Triệu Lăng Càn cái kia trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất động bình tĩnh. Nhưng mà Triệu Lăng Càn biểu lộ không có biến hóa chút nào, phản phất những này kêu gào chi tử tại hắn trong thai bất quá là gió nhẹ lướt qua. Hắn chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua cửu long khóa ngày trận màn sáng, nhìn thẳng Huyền Dương Tử, cặp kia thâm thúy trong mắt giờ phút này chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo. "Hồn nào?" Hai chữ hơi hợt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Huyền Dương Tử nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống hử. "Đã ngươi Triệu Lăng Càn ngu xuẩn mất hồn, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí." Huyền Dương Tử một tiếng gầm thét, lập tức quanh thân linh lực tuôn ra, như thủy triều khuyết tán ra tới. Hắn không tại nói nhảm, xuất thủ trước, một đạo cô đọng đến cực điểm tử sắc quang trụ từ hắn lòng bàn tay nô lên mà ra, ầm vang vọt tới cựu long khóa ngày trận màn sáng. Sau lưng hắn, trên trăm vị chiến hoàng cường giả cũng đồng thời bộc phát. Bọn họ đã không còn mảy may giữ lại, riêng phần mình thôi động bản mệnh pháp bảo, thi triển giữ nhà thần thông. Trong lúc nhất thời, bầu trời bị ngũ thải bàn lan ánh sáng triệt để bao phủ, vô số đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt công kích, giống như như mưa rông gió bão, điên cuồng địa chút xuống hướng thành trì phía trên hộ quốc đại trận. "Veng, veng, veng." Đinh hai nhức óc tiếng vang liên miên bất tuyệt, mỗi một lần va chạm đều để cửu long khóa ngày trận màn sáng run rẩy kịch liệt, trên đó lưu chuyển hình rồng hư ảnh cũng biến thành mơ hồ không rõ. Phía dưới tường thành, mạnh phát triển trái tim gần như nâng lên cổ họng. Hắn tận mắt thấy, những cái kia vừa vặn bị điền vào trận mắt cực phẩm linh thạch, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, hóa thành cho tàn. Linh thạch tiêu hao tốc độ so trước đó lại tăng nhanh mấy chục lần, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. "Vậy hạ." Mạnh Dương kìm lòng không được kêu một tiếng, trên mặt viết đầy sốt ruột. Lấy tiêu hao như thế tốc độ, dù cho đại càn hoàng triều nội tình lại thâm hậu, cũng chống đỡ không được bao lâu. Triệu Lăng Càn tự nhiên cũng rõ ràng đại trận cực hạn. Hắn dương mắt nhìn hướng về bầu trời, cái kia bị hơn trăm vị chiến hoàng cường giả liên thủ đánh kích đại trận, đã bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Lông mày của hắn cuối cùng có chút nhíu lên. Đây không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là bởi vì đối trước mắt loại rằng con này cục diện bất mãn. Hắn không thể để đại trận tiếp tục tiếp nhận áp lực như vậy. Không chút do dự, Triệu Lăng Càn thân hình đột nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đã chạy ra khỏi Cửu Long khóa ngày trận bảo vệ, trực tiếp bại lộ tại cái kia hơn trăm vị chiến hoàng cường giả bên trong phạm vi công kích. Một màn này, để trên tường thành đại càn các tướng sĩ hét lên kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới, vậy hạ vậy mà lại lựa chọn như vậy trực tiếp phương thức, tự mình mạo hiểm. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào còn tại phía sau. Theo chấm xuất trình, Triệu Lăng Càn âm thanh, giống như thiên lôi cuộn cuộn, rung khắp vân tiêu. Hắn mặc dù đã lao ra đại trận, nhưng này âm thanh lại phảng phất mang theo hiệu lệnh tiên địa lực lượng, trực tiếp truyền vào mỗi một vị Long Tương quân tướng sĩ trong hai. "Giết!" Mấy bạn Long Tương quân tướng sĩ giận dữ hét lên, chiến ý trùng thiên. Trong tay bọn họ Long Thương cùng chiến qua dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy không sợ chết kiên quyết. Tại mạnh phát triển dẫn đầu xuống, chi này thiết huyết chi sư theo sát sau lưng Triệu Lăng Càn, giống như mũi tên rời cùng, trùng trùng điệp điệp địa chạy ra khỏi thành trì. Cùng lúc đó, nội thành những cái kia mới vừa từ trong truyền tống trận đi ra luân hải cảnh, phong vương cảnh, thậm chí mấy dư vị chiến hoàng cảnh cường giả cũng nhộn nhịp đằng không mà lên. Bọn họ không chút do dự, đi theo Triệu Lăng Càn bóng lưng, hóa thành từng đạo lưu quang, chạy thẳng tới thiên khung mà đi. Đại Càn Nhân Hoàng thân trình, vạn quân đi theo. Giờ khắc này, bắc cảnh thành khí thế triệt để bộc phát, đè lại thiên khung bên trên cô kia ngang ngược cản rỡ địch ý. Huyền Dương Tử trợn mắt nhìn Triệu Lăng Cản cũng dám chủ động lao ra đại trận, còn mang theo đại càn quân đội cùng cường giả, trên mặt hiện ra một vẻ nghiền ngẫm lại nụ cười tàn khốc. Không biết tự lượng sức mình, hắn cười lạnh một tiếng, hướng về sau lưng các vị cường giả mở miệng nói, các vị đạo hữu, cái này Triệu Lăng Cản là tự tìm đường chết. Theo ta cùng nhau xuất thủ, trấn áp kẻ này. Hắn lời còn chưa dứt, liền trực tiếp thay đổi công kích phương hướng, đem nguyên bản đánh kích đại trận linh lực, ngưng tụ thành một đạo to lớn hơn bàn tay lớn màu đen, hướng về giữa không trung đạo kia kim sắc thân ảnh hung hăng vút tới. Còn lại hơn trăm vị chiến hoàng cường giả cũng ngầm hiểu, nhộn nhịp thu hồi công kích đại trận lực lượng, đem mục tiêu khóa chặt tại Triệu Lăng Cản cùng với phía sau hắn trên thân Long Tướng Quân. Trong chốc lát, thiên cung bên trên, hơn trăm vị chiến hoàng cường giả liên thủ, bộc phát ra trước nay chưa từng có khủng bố như thế. Các loại thuộc tính linh lực đảm bảo, hóa thành từng đạo hủy thiên diệt địa trùng sáng, cự nhận, pháp tướng, giống như mưa to gió lớn, hướng về Triệu Lăng Cản đám người hành kích mà đi. Cố lực lượng kia mạnh, phản phất liền thiên địa đều không chịu nổi, không gian kịch liệt bập bẹo, lộ ra đạo đạo đen nhánh khe hở. Đối mặt cái này đủ để đem một quốc san thành bình địa khủng bố thế công, Triệu Lăng Cản thân hình lại như là bản thạch, vững vàng lơ lửng giữa không trung bên trong. Triệu Lăng Cản chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay khinh động. Ông, một cỗ mênh mông bàng bạc, tràn đầy cổ lão cùng chí tôn khí tức lực lượng, từ trong cơ thể hắn nháy mắt bộc phát. Đó là thuộc về hoàng giả vô thượng uy áp, là ngưng tụ một khi khí vận, thấu ngự thiên hạ hoàng đạo long khí. Tại Triệu Lăng Cản chỉ dẫn bên dưới, cái kia bàng bạc hoàng đạo long khí phóng lên tận trời, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng to lớn kim long. Đầu này kim long cũng không phải là hư ảnh, nó lân phiến có thể thấy rõ ràng, long nhãn giống như hai vòng kim sắc nắng gắt, tản ra vô tận uy nghiêm. Nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung khắp hoàn vũ long âm, sóng âm những nơi đi qua, tầng không gian tầng sụp đổ, liền Huyền Dương Tử đám người công kích cũng vì đó trì trệ. Sau đó, đầu này kim long cuốn theo lấy vô song hoàng đạo uy áp, hướng về cái kia trên trăm vị chiến hoàng cường giả kết hợp công kích, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Chương 119, ba vị chí tôn cường giả đích thân tới. Chương 119, ba vị chí tôn cường giả đích thân tới. Ầm ầm. Giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại một tiếng này tiếng vang. Kim Long cùng mấy trăm đạo công kích va chạm nháy mắt, bộc phát ra bóng ánh đến cực hạn quang mang, gần như đem tất cả mọi người con mắt như kim châm. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích lấy Kim Long làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, đem trên bầu trời tầng mây nháy mắt đánh tan, liền xa xa sơn mạch cũng vì đó run dậy. Ngoài dự liệu một màn phát sinh. Tại mọi người trong tưởng tượng, dù cho Triệu Lăng càng mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng bằng vào sức một mình ngăn lại trên trăm vị chiến hoàng cường giả kết hợp một kích. Nhưng mà, đầu kia to lớn Kim Long lại giống như định hải thần châm đồng dạng, vững vàng sừng sững giữa không trung bên trong, đem tất cả công kích toàn bộ ngăn cản. Đầy trời linh lực loạn lưu tại Kim Long trước người tán loạn, hóa thành hư vô. Kim Long lân phiến ánh sáng lưu chuyển, không có một tia tổn thương, chỉ là hào quang màu vàng nóng kia, tựa hồ so trước đó hơi mở đi một chút. Một màn này, để Huyền Dương Tử đám người nụ cười triệt để cứng ngắc ở trên mặt. Trên mặt bọn họ khinh thường cùng trào phúng, nháy mắt bị một loại khó có thể tin khiếp sợ thay thế. Cái này sao có thể? Một vị chiến hoàng cường giả la thất thanh, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Huyền Dương Tử sắc mặt càng là xanh xám một mảnh, hắn nhìn chằm chằm cái kia đứng ngạo nghễ tại Kim Long sau lưng Triệu Lăng Cản, trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Triệu Lăng Cản vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này, lấy sức một mình, vậy mà thật đỡ được bọn họ hơn trăm vị chiến hoàng liên thủ một kích. Hừ, Triệu Lăng Cản, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Huyền Dương Tử hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế trong lòng rung động, lại lần nữa ngưng tụ linh lực, bất quá, ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu. Tiếng nói vừa ra, hắn lại lần nữa quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu lao ra, quanh thân linh lực giống như núi lửa phun trào, hướng về Triệu Lăng Cản lao thẳng tới. Phía sau hắn hơn trăm vị chiến hoàng cường giả cũng kịp phản ứng, mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng cũng biết Triệu Lăng Cản con bài chưa lật tuy mạnh, nhưng cũng không thể duy trì quá lâu. Cho nên bọn họ lại lần nữa bộc phát toàn lực, hướng về Kim Long cùng Triệu Lăng Cản xông tới giết. Giết! Vì đại càn! Mạnh Dương cùng Long Tương Quân các tướng sĩ cũng bạo phát ra rung trời hò hét, trong mắt bọn họ tuyệt vọng quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận cuồng nhiệt cùng chiến ý. Bệ hạ lấy sức một mình, chặn lại bên địch công kích mạnh nhất, cái này không thể nghi ngờ cho bọn hắn đánh một liều cường tâm châm. Đại càn các cường giả cũng nhộn nhịp xông vào chiến trường, cùng bên địch các tu sĩ mở rộng kịch liệt chém giết. Thiên khung bên trên, nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương bừng mà chiến đấu khốc liệt bên trong. Linh lực va chạm tiếng nổ liên tục không ngừng, pháp bảo giao kích tiếng len ken không dứt bên hai. Triệu Lăng Càn đứng ngạo nghễ tại Kim Long bên trên, tựa như một tôn chiến thần, một người độc đấu Huyền Dương Tử mấy chục vị đứng đầu nhất chiến hoàng cường giả, mà phía sau hắn Kim Long thì giống như một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đem tất cả đánh tới công kích toàn bộ hóa giải. Nhưng mà Huyền Dương Tử đám người dù sao người đông thế mạnh, bọn họ công kích giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt, không có chút nào ngừng ý tứ. Đáng tiếc Hoàng Đạo Long khí lực lượng mặc dù không gì sánh được cường hành, nhưng muốn đồng thời ngăn cản cường giả đỉnh cao nhiều như vậy, cũng không phải chuyện dễ. Hắn quanh người Kim Long tia sáng, đang lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ, dần dần thay đổi đến ảm đạm. Huyền Dương Tử đám người thế công càng thêm cuồng mãnh, cái kia đẩy trời linh lực dòng lũ phảng phất vô cùng vô tận, một lần lại một lần địa đánh thẳng vào đầu kia ngàn trượng Kim Long. Triệu Lăng Càn đứng ở đầu rồng bên trên, sắc mặt trầm ngưng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cấu thành Kim Long Hoàng Đạo Long khí ngay tại phi tốc tiêu hao. Cố lực lượng này nguồn gốc từ Đại Càn quốc vận, mặc dù cường hành, lại không phải vô cùng vô tận. Mỗi một lần ngăn cản, đều là đối quốc vận một lần hao tổn. Ha ha ha! Triệu Lăng Càn, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Huyền Dương Tử cao giọng cười thoải mái, hắn nhìn ra Triệu Lăng càn quất cảnh, thế công càng lăng lệ. Còn lại chiến hoàng cường giả cũng nhìn ra mánh khóe, mỗi một người đều giống như là điên cuồng đồng dạng, đem tuyệt học giữ nhà toàn bộ thi triển đi ra, thế phải đem đầu kia Kim Long triệt để đánh nát. Kim Long tia sáng càng ngày càng ảm đạm, to lớn thân rồng bên trên thậm chí bắt đầu xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào từ thiên ngoại giáng lâm. Vô luận là đến từ 300 động thiên cường giả, vẫn là đại cản tướng sĩ, tất cả mọi người vô ý thức dừng tay lại bên trong động tác, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời một phương hướng nào đó. Chỉ thấy vùng hư không kia chậm rãi bặm mẻo, giống như nổi lên gợn sóng mặt nước, ba đạo thân ảnh giàn mua từ trong chậm rãi đi ra. Đó là hai nam một nữ, ba người đều là đầy mặt nhăn nheo, râu tóc bạc trắng, nhìn qua phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại. Nhưng bọn hắn vẫn đục đôi mắt chỗ sâu, lại ẩn chứa đủ để cho tinh thần vẫn lạc, càn khôn điên đảo lực lượng kinh khủng. Bọn họ chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, chẳng hề làm gì, cô kêu bàng bạc uy áp liền để phía dưới hơn trăm vị chiến hoàng cường giả cảm thấy hô hấp khó khăn, linh lực trong cơ thể đều vận chuyển không khoái. Chí tôn, đây là ba vị chân chính chí tôn cảnh cường giả. Triệu Lăng Càn con ngươi đột nhiên co vào, trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới bọn họ sẽ tại loại thời điểm này mới xuất hiện. Cung nên ba vị chí tôn. Huyền Dương Tử đám người cùng nhau không mình hành lễ, tư thái cung kính tới cực điểm. Cầm đầu vị kia chí tôn lão giả, trên người mặc một bộ mạ vàng đạo bào màu xám, hắn nhàn nhạt liếc qua phía dưới chiến trường, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên thân Triệu Lăng Càn, nét miệng lên một vệ hờ hững đường cong, âm thanh khàn khàn nói: Triệu Lăng Càn, ngươi ngược lại là có chút bản lĩnh, có thể lấy một quốc khí vận ngắn ngủi chống lại trăm vị chiến hoàng. Bất quá, dừng ở đây rồi. Một vị khác thân hình gầy khô lão hầu cười lạnh một tiếng, âm thanh bén nhọn chói tai: cái kia tên là Cố Trần tiểu tử, trên người cơ duyên, không phải ngươi một cái nho nhỏ đại cản hoàng triều có khả năng nhúng chạm. Ngươi cũng đã biết, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Triệu Lăng Càn sắc mặt khó coi, muốn xuất thủ ngăn cản, lấy hoàng đạo long khí ra thân, hắn cũng có thể ngắn ngủi đến chí tôn cảnh giới. Bớt nói nhiều lời, trước bắt giữ tiểu tử kia, để tránh đêm dài lắm mộng. Vị cuối cùng mặc cẩm bào lão giả có vẻ hơi không kiên nhẫn. Lời còn chưa dứt, ba người thân hình nháy mắt thay đổi đến hư ảo, hóa thành ba đạo mắt thường không cách nào bắt giữ lưu quang, không nhìn thẳng phía dưới mãnh liệt chiến trường, xuyên qua hộ quốc đại trận, hướng về đại cản hoàng thành phương hướng kích xạ mà đi. Tốc độ của bọn hắn quá nhanh, nhanh đến liền không gian đều phảng phất bị bọn họ xuyên thủng. Không tốt. Triệu Lăng Càn sắc mặt kỳ biến, muốn xuất thủ ngăn cản, có thể Huyền Dương Tử đám người đã sớm đem hắn gắt gao khóa chặt, căn bản không cho hắn thoát thân cơ hội. Huống chi, liền tính hắn có thể thoát thân, lại như thế nào có thể ngăn được ba vị chí tôn? Cái kia bao phủ toàn bộ hoàng thành hộ quốc đại trận, tại ba đạo lưu quang trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên, liền bị tùy tiện xuyên thấu. Nhìn qua cái kia ba đạo nháy mắt biến mất tại trên hoàng thành trống không thân ảnh, Triệu Lăng Càn trong mắt sốt ruột cùng phẫn nộ, lại chậm rãi bình ổn lại, thay vào đó là một vẻ thâm thúy cùng kiên quyết. Hắn khẽ thở một hơi, ở trong lòng thầm nghĩ: Mang Cẩn, tiếp xuống, liền dựa vào ngươi. Chương 120, tiên sinh vừa ra tay, ba vị trí tôn họa bên trong bơi. Chương 120, tiên sinh vừa ra tay, ba vị trí tôn họa bên trong bơi. Cùng lúc đó, đại cản trong hoàng thành, so với biên quan cái kia bị thiên diệt địa chiến trường, trong hoàng thành mặc dù cũng tràn đầy khẩn trương sơ sát tiêu điều bầu không khí, nhưng toàn bộ coi như bình tĩnh. Một gian sát đường quán rượu tầng 2, vị trí gần cửa sổ, ngồi một người mặc áo vải xám thư sinh trung niên. Thư sinh khuôn mặt bình thường, khí chất ôn hòa, chính nhàn nhã bưng một ly trà xanh, yên tĩnh mà nhìn xem ngoài cửa sổ trên đường phố cảnh tượng vội vã cấm quân cùng dân chúng. Đột nhiên, hắn thưởng thức trà động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu nóc nhà, nhìn về phía trên hoàng thành trống không. Sau một khắc, ba đạo khí tức kinh khủng thần tốc tới gần hoàng thành. Thư sinh trung niên trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn đặt chén trà xuống, đưa tay phải ra ngón trỏ, đối với hư không, tùy ý địa nhẹ nhàng gảy một cái. Đinh. Một tiếng thanh thúy êm tai, phảng phất ngọc thạch tấn công âm thanh, tại nho nhỏ trong tiểu quán vang lên. Một đạo sóng gợn vô hình, lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm, nháy mắt quyết tán ra tới. Mà xa tại ngàn trượng bên ngoài trên không, cái kia ba đạo thế không thể đỡ lưu quang, đột nhiên giống như là đụng phải một bức nhìn không thấy bức tượng, đột nhiên đỉnh trệ giữa không trung bên trong, hiện lộ ra ba vị trí tôn lão giả thân ảnh. Ba vị lão giả trên mặt, đồng thời hiện ra kinh nghi bất định thần sắc. Bọn họ vậy mà bị ngăn cản, bị một cỗ chẳng biết tại sao lực lượng, cứ thế mà điệu từ cực tốc bên trong bất ngừng. Người nào giả thần giả quỷ? Cái kia cầm bào lão giả gầm thét một tiếng, thân niệm giống như nước thủy triều phô thiên cái địa đảo qua toàn bộ hoàng thành. Nhưng mà, hắn không phát hiện chút gì. Đúng lúc này, một cái giọng ôn hòa phảng phất tại bọn họ bên hai, lại phảng phất tại bọn họ đáy lòng băng lên. Ba vị, còn mời rời đi đi. Cái này hoàn thành, không phải là các ngươi nên tới địa phương. Ba vị trí tôn lập tức trong lòng run lên, lần theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, sau một khắc, thân hình của bọn hắn đã xuất hiện ở gian kia quán rượu tầng 2. Bọn họ thấy được cái kia chính chậm rãi dọn dẹp bộ đồ trà thư sinh trung niên. Ba người con ngươi cùng nhau co rụt lại. Phàm nhân? Không, không đúng. Bọn họ vậy mà từ nơi này thư sinh trên thần, không cảm giác được bất luận cái gì một tơ một hào linh lực ba động. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối phương thật là một cái từ đầu đến đuôi phàm nhân, hoặc là đối phương cảnh giới đã cao đến bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải cấp độ. Các hạ, là nho đạo đại năng. Cái kia cầm đầu áo bảo xám chí tôn, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, gằn từng chữ mở miệng. Phải biết, nho, thả nói, tam giáo cùng tồn tại, phương pháp tu hành không giống nhau. Nho đạo tu sĩ không tu linh lực, nuôi chính là một cái hạo nhiên chính khí, luôn xuất phát thủy, đồng dạng nắm giữ thông thiên triệt địa năng lực. Thư sinh trung niên không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái. Cái nhìn kia, bình tĩnh không lay động, lại làm cho ba vị sống không biết bao nhiêu năm tháng, xem chúng sinh làm kiến hôi chí tôn cường giả, cùng nhau cảm thấy một trận khiếp sợ. Cẩm Bào lão giả đè xuống kinh hãi trong lòng, ánh mắt thay đổi đến âm tàn, lạnh lùng mở miệng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay cơ duyên này, chúng ta chắc chắn phải có được. Chính là Nho đạo thánh nhân đích thân đến, cũng đừng hòng ngăn cản. Cái kia Cẩm Bào lời nói của ông lão bên trong tràn đầy không hề che giấu tham lam cùng ngôn lệ, phản phất đã đem Cố Trần coi là vật trong bàn tay. Nhưng mà, đối mặt cái này gần như vạch mặt uy hiếp, thư sinh trung niên thậm chí liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái. Hắn chỉ là đưa ra cái kia vừa vặn để chén trà xuống tay, rộng lớn vài tay áo theo động tác của hắn nhẹ nhàng trượt xuống, lộ ra một đoạn bình thường không có gì lạ cổ tay, tùy ý địa vung lên. Không có kinh thiên động địa linh lực bộc phát, không có hủy thiên diệt địa pháp tắc hiện rõ. Động tác này, nhu hòa đến tựa như là tại xua đuổi một cái phiền lòng phi trùng. Nhưng chính là cái này hời hợt vung lên, ba vị trí tôn cường giả sắc mặt lại tại cũng trong lúc đó đọc lại. Bọn họ cảnh tượng trước mắt bắt đầu vặn mèo, mơ hồ, phản phất bị đầu nhập trong nước mực dọn, cấp tốc ngất nhâm ra. Quán rượu cái bàn, ngoài cửa sổ cảnh đường phố, lầu dưới ồn ào náo động. Hết thảy tất cả đều đang nhanh chóng phai màu, hóa thành thuần túy trắng cùng đen. Đây là thủ đoạn gì? Áo bào xám trí tôn trong lòng cuộn loạn, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng vận chuyển, muốn tránh thoát này quỷ dị biến hóa. Nhưng mà, tất cả đều là phí công. Tiếp theo một cái chớp mắt, đấu chuyển tinh di. Làm ba vị trí tôn lại lần nữa thấy rõ xung quanh lúc, bọn họ đã không tại tại chỗ. Thay vào đó, là một mảnh vô biên vô tận thủy mặc thiên địa. Dưới chân, là nhạt mực phủ lên thuyền cô độc. Nơi xa, là mực đậm phát hỏa nguy nga dãy núi, trong núi mây mù quẩn quanh, hình như có tiên hạc hót vang. Đỉnh đầu, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có một mảnh sâu cạn không đồng nhất màu mực thương khung, phảng phất giấy tuyên màu lót. Toàn bộ thế giới, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có dòng nước róc rách, tràn đầy cổ pháp mà mênh mông ý cảnh. Vô cùng ý chi cảnh. Đây là trong truyền thuyết vô cùng ý chi cảnh. Tay kia cầm phất trần đạo bào lão giả La Thất Thanh, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Cái gọi là vô cùng ý chi cảnh, chính là đem tự thân chi đạo cùng ý cảnh tu luyện tới đăng phong tạo cực về sau, mới có thể chạm đến đạt đến cảnh giới. Nhất niệm thành giới, hoa địa vi lao. Thân ở trong đó, liền chờ tại đã rơi vào đối phương đại đạo thế giới, chính mình mọi cử động sẽ phải chịu đối phương đại đạo áp chế. Loại cảnh giới này, chỉ tồn tại ở cổ lão điển tịch ghi chép bên trong, bọn họ vốn cho rằng sớm đã tuyệt tích tại thế, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn là thân lâm kỳ cảnh. Cái này thư sinh trung niên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ba vị trí tôn nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái kia phần không cách nào che giấu hoảng sợ. Có thể sáng tạo ra vô cùng ý chi cảnh tồn tại, thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng mà Cố Trần trên người cơ duyên, bọn họ lại nhất định phải được đến. Liên thủ, phá hắn nói dối. Cẩm Bào lão giả trước hết nhất kịp phản ứng, phát ra gầm lên giận dữ. Cơ duyên đang ở trước mắt, nếu là bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện thư sinh dọa lùi, bọn họ đời này đạo tâm đều đem bịt kín bóng tối. Lời còn chưa dứt, hắn xuất thủ trước. Vâng. Một cỗ bá đạo tuyệt luân kim sắc khí huyết phóng lên tận trời, đem nước này mực thế giới đều nhiễm lên một tầng vàng rực. Hắn đấm ra một quyền, quyền ý hóa thành một tôn gào thét kim sắc cự thú, xé rách nhạt như mực mây mù. Hướng về phương tiên địa này trung tâm, cái kia vẫn như cũ ngồi tại thuyền cô độc bên trên, khoan thai thưởng thức trà thư sinh trung niên nghiền ép mà đi. Hai vị khác chí tôn cũng không chút do dự, đồng thời bộc phát. Áo bào xám chí tôn hai tay kết ấn, một phương tối tăm mở mịt cổ in tại đỉnh đầu hắn hiện lên, tỏa ra chấn áp vạn cổ nặng nề khí tức, hướng về thư sinh trung niên đập xuống giữa đầu. Thân hình gầy khô lão hầu thì phất trần hất lên, 3000 tơ bạc nháy mắt tăng vọt vào trượng, mỗi một cái đều sắc bén như thần binh, đan vào thành một tấm thiên la địa võng, phong tỏa thư sinh trung niên tất cả né tránh có thể. Ba vị trí tôn cường giả, tại thời khắc này không giữ lại chút nào địa đồng thời xuất thủ. Toàn bộ thủy mặt thế giới đều run rẩy kịch liệt, xa xa dãy núi bắt đầu sụp đổ. Dưới chân mặt nước nhấc lên thao thiên cự lãng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cái này và cỗ lực lượng kinh khủng nó bạo. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để khiến thiên địa biến sắc liên thủ một kích, thuyền cô độc thượng trung năm thư sinh, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh rằng dốc. Hắn thậm chí không có đứng dậy. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn một chút cái kia gào thét mà đến kim sắc cự thú, nhìn một chút cái kia chấn áp mà xuống màu xám cổ ấn, lại nhìn một chút cái kia bao phủ mà đến tơ bạc lưới lớn. Sau đó, hắn chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ, đối với hư không, nhẹ nhàng điểm một cái. Đồng thời, một cái ôn hòa chữ từ trong miệng hắn phun ra. Chấn. Nói ra, phát theo. Cái này một cái chấn chữ ra miệng nháy mắt, toàn bộ dung chuyển thủy mặc thế giới đột nhiên bất động. Chương 121, cho dù hắn thực sự là một tôn nho thánh, lại có thể không có chút nào đại giới mà chấn áp ba người chồng ta sao? Chương 121, cho dù hắn thực sự là một tôn nho thánh, lại có thể không có chút nào đại giới mà chấn áp ba người chồng ta sao? Cái kia gào thét kim sắc cự thú, ở giữa không trung ngưng kết, trên người kim quang từng khúc nổ tung. Cái kia chấn áp vạn cổ màu xám cổ ấn, phát ra một tiếng gào thét, tia sáng ảm đạm, bay ngược mà quay về. Cái kia phong tỏa thiên địa tơ bạc lưới lớn, càng la đứt thành từng khúc, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng, tiêu tán vô hình. Một cỗ không cách nào hình dung, không cách nào kháng cự mênh mông vĩ lực, vô căn cứ mà sinh, giống như vô hình thái sơn, hung hăng đặt ở ba vị trí tôn trên thân. Cẩm Bào lão giả đứng mũi chịu sào, một cái nghịch huyết phun mạnh mà ra, khí tất cả người nháy mắt hề bại đi xuống, hắn cảm giác chính mình phảng phất lưng đeo nguyên một mảnh trời xanh, liên động một ngón tay đều thay đổi đến không gì sánh được khó khăn. Áo bào xám trí tôn cùng đạo bào lão giả tình huống đồng dạng thê thảm, hai người toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, hai chân mềm nhũn, đúng là bịch một tiếng, cùng nhau quỳ xuống trước cái kia chiếc thuyền cô độc trên bong thuyền. Vẹn vẹn một chữ, liền trấn áp ba vị đương thời chí tôn. Đây là kinh khủng bực nào thực lực? Nho, Nho Thánh, ngươi là Nho Thánh? La Hầu khó khăn ngẩng đầu, đầy mặt hoảng sợ nhìn qua thư sinh trung niên, âm thanh đều đang run rẩy. Trừ trong truyền thuyết nuôi hạo nhiên chính khí vào một thân, lấy ngôn ngữ là phát tắc, lấy thiên địa làm bản cờ nho đạo thánh nhân. Nàng thực tế nghĩ không ra, còn có ai có thể nắm giữ như vậy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Cửu Uyên bảo tháp, lên. Cẩm Bào lão giả không cam lòng gầm hét, mi tâm rách ra một cái khe, một tòa toàn thân đen nhánh tầng 9 bảo tháp xoay tít bay ra, đón gió căng phồng lên, tính toán tạo ra mảnh này trấn áp lực lượng. Áo bào xám chí tôn cũng lấy ra một thanh cổ pháp ngọc kiếm, thân hình gầy còm lao hầu thì là đem chuôi này phất trần hóa thành một mặt âm dương đạo cầu. Ba kiện tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận do trời sinh bản mệnh pháp bảo, là bọn họ một thân tu vi tinh hoa vị trí, giờ phút này đồng thời lấy ra, bộc phát ra hóng ánh thần quang, cuối cùng để cô kia trấn áp lực lượng xuất hiện một ít buông lỏng. Nhưng, cũng vẹn vẹn buông lỏng mà thôi. Bọn họ vẫn như cũ bị gắt gao áp chế, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn trung niên thư sinh kia chậm rãi vì chính mình một lần nữa pha bên trên một ly trà. Ba vị, ta nói lại lần nữa. Thư sinh trung niên nâng chén trà lên, thổi thổi phiêu phủ lá trà, âm thanh vẫn ôn hòa như cũ. Rời đi nơi này, khuất đủ. Trước nay chưa từng có khuất đủ. Nghĩ bọn hắn ba người, cái nào không phải hùng bá một phương, quan sát chúng sinh tồn tại, chưa từng bị đãi ngộ như thế. Cẩm Bào lao giả hai mắt đỏ thẫm, cắn răng nghiến lợi quát tầm lên, các hạ, chúng ta chính là Thiên Minh trưởng lão, ngươi cần phải hiểu rõ, cùng ta Thiên Minh là địch hạ tràng. Thiên Minh. Thư sinh trung niên thưởng thức một miệng trà, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần lơ đễnh. Ta được người nhờ vả, muốn bảo vệ Cố Trần. Đừng nói các ngươi chỉ là Thiên Minh trưởng lão, chính là Thiên Minh minh chủ đích thân đến, hôm nay cũng mang không đi hắn. Ba vị nếu là hiện tại thối lui, ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra, thả các ngươi một con đường sống. Hắn lời nói rất bình tĩnh, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ ý chí. Cẩm Bào lão giả khàn khàn cúi họng, khuôn mặt vặn vẹo mà quát, không có khả năng. Cơ duyên đang ở trước mắt, chúng ta tuyệt không buông tha. Hắn đột nhiên nhìn hướng hai người khác, trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng. Đừng có lại lưu thủ. Thiêu đốt bản nguyên, liều mạng với ngươi. Ta cũng không tin, dù cho hắn thật sự là một tôn nho thánh, lại có thể không có chút nào đại giới địa chấn áp ba người chúng ta sao? Áo bào xám chí tôn cùng lao hầu lẫn nhau, trên mặt đều hiện lên ra quyết tuyệt chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có đường lui. Một khi lùi bước, chuyện hôm nay tất thành tâm ma, đời này không tiến thêm tấc nào nữa có thể. Huống chi, cửa kia hồ thành đế cơ duyên, thực tế quá mức mê người. Tốt. Vậy liền nhìn xem các hạ, đến tột cùng có hay không thực lực này, đem chúng ta ba người vĩnh viễn ở lại chỗ này. Áo bào xám chí tôn âm thanh thay đổi đến âm lãnh không gì sánh được. Sau một khắc, ba cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng giữ dằn đến cực hạn khí tức, đột nhiên từ ba vị chí tôn trong cơ thể phóng lên tận trời. Cầm bao mặt mũi ông lão lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo đi xuống, phản phất một thân tinh khí thần đều tại thời khắc này bị châm lửa, hóa thành cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng, đem hắn cả người đều bao khỏa trong đó. Áo bào xám chí tôn khô quắt thân hình càng biến đổi thêm còn xuống, nhưng hắn cặp kia nguyên bản vẫn đục đôi mắt, giờ phút này lại sáng lên hai điểm u ám chết sạch, tịch diệt vạn vật khí tức, để xung quanh hư không cũng bắt đầu bặm mẻo, chôn bụi. Mà tên kia thân hình gầy khô lão hầu, đầy đầu tóc bạc nháy mắt mất đi tất cả rực rỡ, thay đổi đến hôi bại như cỏ, trong tay nàng phất trần không gió mà bay. 3000 tơ bạc lại hóa thành hai màu đen trắng, đan vào luân chuyển, diễn hóa lấy sinh tử luân hồi khủng bố cảnh tượng. Thiêu đốt bản nguyên. Đây là tu sĩ cực đoan nhất, cũng là nhất bất đắc dĩ thủ đoạn. Một khi vận dụng, vô luận thắng bại, đều đem trả giá tu vi rút lui, thậm chí căn cơ hủy hết thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng giờ phút này, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Trung niên thư sinh kia mang tới cảm giác gáp bách thực tế quá mức ngạt thở, loại kia luôn xuất phát thủy, xem bọn họ như sâu kiến tư thái, chỉ để đánh nát bọn họ thân là chí tôn tiêu ngạo. Lui, lui một bước, chính là tâm ma bất ngờ bộc phát, đạo tâm sụp đổ, đời này không tiến thêm tấc nào nữa, chỉ có tử chiến. Còn chưa đủ. Cẩm Bào lão giả giống như điên dại, hai mắt đỏ thấm địa gầm hét, chỉ dựa vào thiêu đốt bản nguyên, còn không giết được hắn. Vận dụng minh chủ ban thưởng con bài chưa lật. Thanh âm của hắn khàn giọng, tràn ngập sự không cam lòng cùng điên cuồng. Lời vừa nói ra, áo bào xám chí tôn cùng lao hầu thân thể đều là hơi chấn động một chút, trên mặt hiện lên một vẻ dãy rủa cùng hoảng sợ. Món đồ kia là Thiên Minh minh chủ tại bọn họ xuất phát phía trước, tự tay ban thưởng chí bảo, là dùng để ứng đối tất cả không thể dự báo chi biến cuối cùng con bài chưa lật, nó chân quý trình độ, vượt xa bọn họ bản mệnh pháp bảo. Vận dụng nó, mang ý nghĩa bọn họ thừa nhận, trước mắt trung niên thư sinh này, là ba người bọn họ liên thủ, thậm chí không tiếc tiêu đốt bản nguyên đều không thể chiến thắng tồn tại. Còn do dự cái gì? Cẩm Bào lao giả gầm thét, hôm nay nếu không thể đem hắn chém giết, cướp đoạt cơ duyên, chúng ta trở về cũng là đường chết một đầu. Minh chủ thủ đoạn, các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Câu nói này, giống như cuối cùng một cái trọng truy, hung hăng đập vào hai người khác trong lòng. Áo bào xám chí tôn cùng lao hầu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cái kia phần quyết tuyệt cùng ngân lệ. Tốt. Theo ý ngươi lời nói. Sau một khắc, Cẩm Bào lao giả bỗng nhiên há miệng, phun ra một cái lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài kia không phải vàng không phải ngọc, không biết ra sao chất liệu, toàn thân hiện ra một loại ám trầm huyết sắc, phía trên chỉ điêu khắc hai cái vặn vẹo chữ cổ, Trấn Tiên. Lệnh bài mới ra, một cỗ xa so với ba vị trí tôn cộng lại còn kinh khủng hơn, còn cổ lão hơn, còn muốn ba đạo uy áp ở vàng giáng lâm. Đó là một loại thuật thúy, vì giết chóc cùng chấn áp mà thành khí tức, phảng phất trong đó phong ấn một mảnh núi thây biển máu, vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng làm người ta thần hồn rung động, lòng sinh hoảng hốt. Trấn Tiên lệnh. Trong truyền thuyết, Thiên Minh Minh chủ dựa vào thành danh vô thượng sát khí, từng dùng cái này lệnh trấn sát qua chuẩn đế cảnh yêu ma tồn tại. Chương 122, hôm nay có ta ở đây, các ngươi không mang được chú ý trận. Chương 122, hôm nay có ta ở đây, các ngươi không mang được chú ý trận. Hợp lực, thôi động nó. Cẩm bào lao giả quát chói hai một tiếng, dẫn đầu đem chính mình thiêu đốt bản nguyên biến thành ngọn lửa màu vàng nóng, điên cuồng địa rót đến trấn tiên lệnh bên trong. Áo bào xám chí tôn cùng lao hầu cũng không chần chờ nữa, đồng thời dẫn động tự thân bản nguyên chi lực, hóa thành một bụi trắng nhật hai đạo dòng lũ, toàn bộ tràn vào viên kia lệnh bài màu đỏ ngòm. Ông, trấn tiên lệnh phát ra một tiếng phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang bù bù, toàn bộ thủy mặc thế giới cũng vì đó kịch liệt rung động. Vốn chỉ là ám trầm lệnh bài, tại hấp thu ba vị chí tôn tiêu đốt bản nguyên chi lực về sau, hai cái kia trấn tiên trước cổ, đúng là sáng lên yêu dị huyết quang. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sức mạnh mang tính chất hủy diệt, từ lệnh bài bên trong tỉnh lại. Thư sinh trung niên một mực bình tĩnh trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa. Hắn nhìn xem viên kia lệnh bài màu đỏ ngòm, ôn hòa hai đầu lông mày, nhiều hơn một phần ngưng trọng. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, đột ngột tại bất động thế giới bên trong vang lên. Vùng không gian kia bị trấn tiên lệnh tản ra khí tức, cứ thế mà tạo ra một vết nứt. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Giang giác. Giang giác, giang giác. Giống như tốt nhất đồ sứ bị thiết truy hung hăng đập trúng, lấy trấn tiên lệnh làm trung tâm, từng đạo đen nhánh vết rách hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Toàn bộ dung chuyển phía sau lại hướng bất động thủy mặc thiên địa, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rạn, phản phất một giây sau liền muốn hoàn toàn tan vỡ. Ha 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 ha. Nguyên lai ngươi cũng không phải vô địch. Cẩm bào lão giả thấy cảnh này, phát ra khoái ý mà giữ tợn cười to. Lĩnh vực của ngươi muốn phá, ta nhìn ngươi còn làm sao trấn áp chúng ta? Phá cho ta! Ba người giận dữ hét lên, đem trong cơ thể cuối cùng một tia bản nguyên chi lực cũng nghiền ép ra đến, rót vào trấn tiên lệnh. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Toàn bộ thủy mặc thế giới ầm vang vỡ vụn. Cái kia bao phủ tất cả vô hình vĩ lực, nháy mắt tan thành mây khói. Thư sinh trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể kịch liệt lắc lư một cái, một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra, nhỏ xuống tại trước người hắn trong chén trà, nhuộm đỏ cái kia trong suốt trà thang. Hắn bị thương. Phúc ha ha ha. Cẩm bào lao giả thấy thế, cười đến càng thêm càng rỡ, hắn một bên ho ra máu, một bên chỉ vào thư sinh trung niên, khinh bị ra mặt, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là trong truyền thuyết nho thánh, nguyên lai cũng chỉ là nửa cái siêu. Bất quá có thể ở tại chúng ta hợp lực thôi động trấn tiên lệnh một kích phía dưới không chết, các hạ đủ để kiêu ngạo. Áp lực giết hết, áo bào xám chí tôn cùng lao hầu cũng chậm rãi đứng thẳng người, mặc dù khí tức bể bại tới cực điểm, nhưng bọn hắn dáng vẻ bệ vệ lại phách lối đến cực hạn. Các hạ thu tay lại đi. Thân hình gầy khô lao hầu mở miệng, thanh âm của nàng mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống quyến rũ. Nho đạo nhất mạch tu hành chi khó khăn, hơn xa chúng ta tu sĩ gấp trăm lần không chỉ. Các hạ có thể có hôm nay chi thành tựu, có thể nói vạn người không được một, kinh tài tuyệt diễm. Hà tất vì một cái không liên quan tiểu bối, dựa vào tính mạng của mình hủy cái này trăm ngàn năm khổ tu đâu? Thư sinh trung niên không để ý đến bọn họ kêu gào, hắn chỉ là duỗi ra ngón tay, lau sạch nhẹ nhẹ rơi vết máu ở khoe miệng, sau đó bưng lên ly kia bị máu tươi nhiễm đỏ trà, uống một hơi cạn sạch. Động tác của hắn vẫn như cũ thong dong, phảng phất uống vào không phải máu, mà là thế gian nhất thuần rượu ngon. Đặt chén trà xuống, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng lơ lửng giữa không trung, tản ra ngập trời hùng bì trấn tiên lệnh. Sau đó, hắn mở ra tay phải, một thanh toàn thân ôn nhuận, dài ước chừng ba thước ngọc thước xuất hiện trong tay hắn. Cái kia ngọc thước bên trên, không có bất kỳ cái gì lộng lẫy đường vân, cũng không có bất luận cái gì khí tức kinh người, thoạt nhìn tựa như là tiền sinh dạy học dùng để trừng trị ngang bướng học sinh bình thường thước. Tay hắn cầm ngọc thước, đối với ba người cười nhạt một tiếng. Nụ cười kia bên trong không có phẫn nộ, không có hoảng hốt, chỉ có một loại nhìn thấu sinh tử, đem tất cả đều không để ý, thoải mái cùng thản nhiên. Thường nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, mang theo một loại đình thai nhức góc lực lượng. Có thể ta mà lại liền dựa vào lấy đọc sách đọc đến cái này nửa bước nho thành cảnh giới. Hắn đem ngọc thước nằm ngang ở trước ngực, ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại ở miếng kia trấn tiên lệnh bên trên, trong lời nói ôn hòa diệt hết, chỉ còn lại không cho dao động quyết ý hôm nay, có ta ở đây, các ngươi mang không đi cố trận. Lời này vừa nói ra, ba người đều là vẻ mặt tâm trầm. Cuồng vọng, ngu xuẩn mất khôn. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Thư sinh trung niên thái độ, triệt để chọc giận ba vị chí tôn. Bọn họ vốn cho rằng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đối phương sẽ lựa chọn khuất phục, lại không nghĩ rằng, người này đúng là như vậy ngoan cố. Giết. Cẩm bào lão giả gào thét một tiếng, không tại nói nhảm. Ba người hợp lực, đem tất cả tâm thần cùng lực lượng, toàn bộ chút xuống tại trấn tiên lệnh bên trên. Vù vù âm thanh bên trong, viên kia lệnh bài màu đỏ ngòm hào quang tỏa sáng, một cái to lớn mà hư ảo trấn chữ, từ lệnh bài bên trong hiện lên. Mang theo đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên khí thế, hướng về thư sinh trung niên ầm vang rơi xuống. Khí tức hủy diệt đập vào mặt, thổi đến thư sinh trung niên quần áo bay phất phới. Trước người hắn không gian, tại cỗ kia uy áp bên dưới từng khúc và mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Nhưng mà, thư sinh trung niên sắc mặt không thay đổi, chỉ là đem trong tay ngọc thước chậm rãi giơ lên. Trong cơ thể hắn hạo nhiên chính khí bắt đầu sôi trào, chuẩn bị dốc hết tất cả, đi cái kia một đòn kinh thiên động địa. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Một đạo bóng ánh đến cực hạn lưu quang, không có dấu hiệu nào xé rách trời cao. Cái kia lưu quang không biết từ đâu mà đến, vượt qua ở đây mọi người cảm giác cực hạn. Nó xuất hiện phải là như vậy đột ngột, lại là bá đạo như vậy, phảng phất là thiên ngoại hạ xuống thần phạt kiếm, muốn thẩm phán thế gian này tất cả tội ác. Lưu quang những nơi đi qua, thư không bị trực tiếp mở ra một đạo đen nhánh lỗ hổng, thật lâu không thể khép lại. Oeng! Một tiếng so trước đó thủy mặc thế giới vỡ vụn còn kinh khủng hơn gấp trăm lần tiếng vang nổ tung. Đạo kia lưu quang, tinh chuẩn không sai lầm đụng phải cái kia to lớn chấn chữ. Không như trong tưởng tượng rằng co, không có năng lực lượng đối hao tổn. Cái kia đủ để xóa bỏ thánh cảnh tồn tại chấn chữ, tại tiếp xúc đến lưu quang nháy mắt, liền từ chính giữa đứt gãy, sau đó giống như là bị châm lửa bức tranh, nháy mắt hóa thành bay múa đầy trời huyết sắc quang điểm. Phúc! Hoa! Cẩm bào lao giả, áo bào xám chi tôn, gầy khô lão hầu ba người, tại chấn chữ vỡ vụn nháy mắt, thân thể giống như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, cùng nhau hướng về sau bay rất ra ngoài. Ba đạo huyết tiễn vẽ ra trên không trung thê lương đường vòng cung, trong cơ thể của bọn họ bản nguyên chi lực dưới một kích này bị hủy diệt tính phản vệ. Ba người thân thể nặng nề mà đện ở xa xa trên núi đá, đem cứng rắn vách đá đều xô ra hình người hố sâu, đá vụn vẩy ra. Bọn họ dãy rủi lấy trượt xuống, từng cái mặt như giấy tuyên, khí tức vẻ vải đến một cái trước nay chưa từng có thu lũng, liền đứng lên đều làm không được. Trong mắt bọn họ phách lối cùng dữ tợn, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận kinh hãi cùng mờ mịt. Chương 123, một tay trấn áp ba vị chí tôn, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Chương 123, một tay trấn áp ba vị chí tôn, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Phát sinh cái gì? Vừa rồi tia sáng kia là cái gì? Thư sinh trung niên cũng ngây ngẩn cả người, hắn duy trì nâng thức động tác, có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Hắn đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị, lại không nghĩ rằng thế cục sẽ tại nháy mắt bị chuyển. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa không trung. Đó là một thanh niên, mặc một bộ đơn giản thanh sam, tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn dật xuất trần, khí chất phiêu dật. Hắn phảng phất trống rỗng xuất hiện, rơi xuống đất thời điểm, mũi chân trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, lặng yên không tiếng động, liền một tia gợn sóng đều chưa từng mang theo, cùng lúc trước cái kia hủy thiên diệt địa một kích tạo thành tươi sáng tương phản. Người đến chính là Cố Trần. Hắn nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn như cũ đứng nghiêm thư sinh trung niên, khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào ba cái kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất chí tôn cường giả trên thân, cuối cùng lại chuyển qua viên kia lơ lửng giữa không trung, kia sáng ảm đạm rồi không ít lệnh bài màu đỏ ngỏ bên trên. Đế, Đế binh. Cẩm bào lao giả nhìn chằm chằm trong tay Cố Trần trôi này chậm rãi biến mất ánh sáng cổ phát trường kiếm, trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, giống như là bị người giữ lại cái cổ, cuối cùng dùng hết lực khí toàn thân, gạt ra hai chữ này. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không cách nào tin hoảng hốt. Áo bào xám chí tôn cùng gầy khô lão hầu cũng là con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, thân thể bởi vì sợ hãi cực độ mà run lẩy bẩy. Đế binh, đây tuyệt đối là đế binh khí tức, chỉ có trong truyền thuyết đại đế tế luyện binh khí mới có thể nắm giữ như vậy tồi khô lão hủ, một kích liền vỡ nát chấn tiên lệnh hình chiếu vô thượng thần uy. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vừa rồi đạo kia lưu quang tại sao lại kinh khủng như vậy? Người thanh niên này vậy mà có một kiện đế binh, cái này sao có thể? Một kiện đế binh xuất thế, đủ để cho toàn bộ đại lục cũng vì đó điên cuồng, nhấc lên gió tanh mưa máu. Tiểu tử này vậy mà làm ra một kiện đế binh. Cố Trần không để ý đến ba người kinh hãi, hắn đối với viên kia chấn tiên lệnh tùy ý địa vây vây tay. Ông, chấn tiên lệnh phát ra một tiếng run rẩy, tựa hồ muốn kháng cự, nhưng tại Cố Trần cái tia thâm bất khả chắc khí tức bao phủ xuống, nó tất cả hung uy đều giống như bị áp chế đồng dạng, cuối cùng hóa thành một đạo huyết quang, ngoan ngoãn địa bay vào trong tay của hắn. Cố Trần đem chấn tiên lệnh cầm trong tay ước lượng, lật qua lật lại nhìn vài lần. Không sai, là cái đồ tốt. Hắn cười nhạt một tiếng, tiện tay liền đem cái này cái đủ để cho vô số cường giả điên cuồng chí bảo thu vào chính mình không gian chữ vật. Vật này ta nhận. Ngữ khí của hắn bình thản đến tựa như là tại ven đường nhặt lên một khối xinh đẹp tảng đá. Ngươi. Cẩm bào lao giả thấy cảnh này tức giận đến lại là một cái lao huyết phun ra ngoài. Đây chính là chấn tiên lệnh, là bọn họ thiên minh cho bảo, là bọn họ lần hành động này chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại cứ như vậy bị đối phương hời hợt cho lấy đi, đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Ba người vừa sợ vừa giận nhìn về phía Cố Trần, tính toán từ trên người hắn nhìn ra một chút mánh khỏe. Có thể kết quả, nhưng lại làm cho bọn họ càng thêm kinh hồn táng đảm. Trước mắt người thanh niên này, trên người tán phát ra khí tức bình tĩnh như nước, nhưng lại mênh mông như vực sâu. Bọn họ ba vị đường đường chí tôn, dùng hết thần niệm đi tra xét, cũng chỉ có thể cảm giác được một mảnh mê vụ, căn bản là không có cách nhìn thấu đối phương tu vi cảnh giới. Loại cảm giác này, so đối mặt vị kia nửa bước nho thánh lúc, còn muốn đáng sợ. Chạy, nhất định phải lập tức chạy. Một ý nghĩ, đồng thời tại ba vị chí tôn trong lòng điên cuồng sinh sôi. Đối mặt một cái cầm trong tay đế binh, tu vi lại sâu không lường được quái vật, bọn họ sinh không nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, nháy mắt hạ quyết tâm. Bọn họ đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép nghiền ép ra trong cơ thể cuối cùng một tia tiềm năng, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về ba cái phương hướng khác nhau, bỏ mạng chạy trốn. Bọn họ thậm chí không dám nói một câu lời hung ác, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời đi cái này để bọn hắn cảm thấy hít thở không thông địa phương. Nhưng mà, Cố Trần chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem bọn họ. Mãi đến bọn họ trốn ra mấy trăm trượng xa, hắn mới chậm rãi nâng lên tay phải, đối với hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Trở về. Bình thản hai chữ xuất khẩu. Cái kia ngay tại điên cuồng trốn chạy ba người, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình không gian xung quanh giống như là nháy mắt ngưng kết thành tấm sắt, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, đem bọn họ gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kia bỗng nhiên kéo một cái. A. Ba người phát ra hoảng sợ thét lên, thân thể không bị khống chế bay ngược mà quay về. Bị cái kia bàn tay vô hình cứ thế mà điệu nắm lấy trở về, cuối cùng phụ phụ mấy tiếng, chật vật không chịu nổi địa ngã ở Cố Trần dưới chân. Bọn họ vốn là nhận trọng thương, giờ phút này càng là dầu hết đèn tắt, liền một tia phản kháng khí lực đều không có. Tiền bối tha mạng. Chúng ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, va chạm tiền bối, còn mời tiền bối đại nhân có đại lượng, thả ta trở một con đường sống. Bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, ba người triệt để từ bỏ thân là chí tôn tôn nghiêm, bắt đầu đau khổ cầu khẩn. Ồ, Cố Trần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn họ, trên mặt không có gì biểu lộ. Cẩm Bào lao giả con mắt hơi chuyển động, vội vàng mở miệng, tính toán chuyển ra chính mình hậu trường. Tiền bối, chúng ta chính là Thiên Minh trưởng lão. Ngài hôm nay như đã thương chúng ta, chính là cùng toàn bộ Thiên Minh là địch. Thiên Minh lửa giận, sợ rằng hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Cố Trần động tác tùy ý đánh gãy. Cố Trần căn bản không hứng thú nghe hắn nói nhảm, trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một bó lóe ra phủ văn rực rỡ dây thừng. Cấm linh dây thừng. Đây là hắn phía trước hợp thành đi ra đồ chơi nhỏ, chuyên môn dùng để buộc chặt tu sĩ, một khi bị trói lại, toàn thân linh lực đều sẽ bị phong cấm, cùng phàm nhân không khác. Hắn tiện tay run lên, cái kia cấm linh dây thừng liền giống như là sống lại đồng dạng, tự động bay ra, đem trên mặt đất ba người buộc chặt chẽ bước bằng, xuyên thành một chuỗi. Ba vị cao cao tại thượng chí tôn cương giả, giờ phút này tựa như là đợi làm thịt heo cừu, bị một sợi dây thừng trói cùng một chỗ, không thể động đậy, trên mặt viết đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, thế cục tại sao lại biến thành dạng này. Thư sinh trung niên nhìn xem một màn này, cũng là giật mình. Hắn lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, nhìn xem cái kia phong khinh vân đạm thanh niên, lại nhìn xem trên mặt đất ba cái kia trước đây không lâu còn phách lối không gì sánh được, giờ phút này lại biến thành tù nhân chí tôn, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Cố Trần làm xong tất cả những thứ này, mới xoay người, đối với thư sinh trung niên cười cười. Tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Thư sinh trung niên nhìn qua trước mắt cái này hí kịch tính một màn, nửa ngày không có thể trở về qua thần tới. Đến từ Thiên Minh chí tôn trưởng lão, mỗi một cái đều từng là quát tháo phong vân, dậm chân một cái liền có thể để một phương địa vực rung động đại nhân vật. Nhưng bây giờ, bọn họ tựa như ba đầu bị trói cùng một chỗ cá chết, không có chút nào tôn nghiêm địa nằm trên mặt đất, liền cầu xin tha thứ âm thanh đều thay đổi đến yếu ớt. Mà tạo thành tất cả những thứ này thanh niên, lại chỉ là đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, phảng phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thư sinh trung niên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết cùng nội tâm sóng to gió lớn. Hắn nhìn xem Cố Trần, trên mặt hiện ra một vẻ phức tạp mà thoải mái tiêu ý mấy canh giờ không thấy, Cố tiểu hữu thực lực, không ngờ đến như vậy không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Thanh âm của hắn mang theo vài phần thẳng hẳn, càng có mấy phần cảm khái, xem ra, hắn thành công. Cố Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch, thư sinh trung niên trong miệng hắn, chính là vị kia đại càn nhân hoàng. Tiên sinh quá khen rồi. Cố Trần ngữ khí rất bình thản, nếu không phải nhân hoàng bệ hạ ban thưởng cơ duyên, đoạn bối cũng không có khả năng có hôm nay điểm này đạo hạnh tầm thường. Chương 124, đi tới chiến trường, chuẩn bị huyết tẩy màn rộng. Chương 124, đi tới chiến trường, chuẩn bị huyết tẩy ngàn dặm. May mắn có chỗ đột phá mà thôi. Cố Trần cười cười, nói đến phong khinh vân đạm. Sự thật cũng xác thực như vậy. Tại được đến nhân hoàng tặng cho những cái kia tài nguyên về sau, hắn liền trực tiếp tiến vào lúc chi tháp. Dựa vào cái kia hơn 100 cân thần nguyên, cùng với chồng chất như núi các loại thiên tài địa bảo, tại lúc chi tháp cái kia kinh khủng tốc độ thời gian trôi qua ra chỉ bên dưới, hắn cơ hồ là tại dùng một loại thiêu đốt tài nguyên phương thức, điên cuồng địa đẩy mạnh tu vi của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền một đường hát vang tiến mạnh, từ luân hải cảnh, thế như trẻ tre sông phá phong vương, chiến hoàng, chí tôn, ba cái đại cảnh giới, bây giờ khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ kém lâm môn một chân. Hắn chỉ là nhìn xem thư sinh trung niên, chân thành chắp tay, bất kể nói thế nào, tiên sinh lúc trước ra mặt bảo vệ ta, cũng coi như có ơn với ta. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, mong rằng tiên sinh nhận lấy. Tiếng nói vừa ra, Cố Trần cổ tay khẽ đảo, một quyển cổ pháp thẻ tre xuất hiện trong tay hắn. Cái kia trên thẻ trúc, tựa hồ cũng không có linh lực ba động, nhưng theo sự xuất hiện của nó, không khí bên trong lại vô căn cứ nhiều hơn một cỗ hạo nhiên chính khí. Mơ hồ có thánh nhân dạy học hùng vị thanh âm trong hư không quanh quẩn. Thư sinh trung niên chỉ là nhìn thoáng qua, hô hấp liền đỗng nhiên chỉ trệ. Đây là nho thánh thư tay. Hắn la thất thanh, khắp khuôn mặt là không thể tin. Thân là nho đạo tu sĩ, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cái này cuốn thẻ che giá trị. Thứ này tuyệt đối không phải phàm vật, mà là một kiện chân chính nho đạo chí bảo. Bên trong ẩn chứa một vị á thánh cả đời đối nho đạo cảm ngộ cùng lý giải. Đối với bọn họ loại cảnh giới này nho tu mà nói, giá trị thậm chí so một kiện đế binh còn muốn chân quý. Có nó, hắn thậm chí có năm chắc tại trong vòng trăm năm khám phá bình cảnh, chân chính bước vào nho thánh cảnh giới. Nhưng mà, sau khi hết khiếp sợ, thư sinh trung niên lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ cười khổ. Tiểu hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng món bảo vật này quá mức quý giá, ta không thể nhận. Hắn thở dài, ta phụ nhân hoàng nhắc nhở trước đến bảo vệ ngươi, có thể kết quả, nhưng cũng không có thể bảo vệ ngươi, ngược lại để ngươi một mình đối mặt cường địch. Đây là thất trách, nào dám chịu cái này đại lễ. Ánh mắt của hắn mười phần bằng thẳng, mặc dù trong mắt có đối á thánh thư tay khát vọng, nhưng càng nhiều hơn là thủ vững bản tâm lỗi lạc. Ồ. Cố Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này á thánh thư tay là hắn phía trước hợp thành đi ra đồ vật, đối với hắn tác dụng không lớn, nhưng đối với nho tu đến nói, tuyệt đối là có thể để cho bọn họ điên cuồng chí bảo. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể ngăn cản được bực này dụ hoặc. Phần này tâm tính, ngược lại để hắn coi trọng mấy phần. Tiên sinh lời ấy sai rồi. Cố Trần đem thẻ che hướng phía trước một đường, thái độ không cho cự tuyệt, nhất mã quý nhất mã. tiên sinh có ý tương trợ là thật, đến mức kết quả làm sao, cũng không phải là tiên sinh có thể khống chế. Mà còn ta cố Trần đồ tặng đi, chưa từng có thu hồi lại đạo lý. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, nhưng trong đó ẩn chứa ý vị, lại làm cho thư sinh trung niên chấn động trong lòng. Thư sinh trung niên nhìn trước mắt thanh niên, lại nhìn một chút cái kia cuốn tản ra hạo nhiên chính khí thẻ tre, trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, nhận lấy. Như vậy, liền đa tạ tiểu hữu. Hắn đem thẻ tre trịnh trọng thu vào trong ngực, giống như nâng hiếm thấy chân bảo. Cố Trần thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó, hắn ánh mắt rơi vào trên mặt đất này chuỗi chí tôn mức quả trên thân. Cái kia ba vị thiên minh trưởng lao sớm đã mặt xám như cho, nghe đến Cố Trần cùng thư sinh trung niên đối thoại, càng là tâm mất mà chết. Nho thánh thư tay, nói đưa liền đưa. Cái này mụ hắn đến cùng là quái vật gì a? Bọn họ tiên minh vì hành động lần này, hao tổn tâm cơ, cũng liền chuẩn bị một cái chấn tiên lệnh xem như con bài chưa lật, kết quả còn bị đối phương cho đoạn. Nhân ra ngược lại tốt, tiện tay liền đưa ra một kiện giá trị không kém hơn đế binh nho đạo chí bảo, con mắt đều không nháy mắt một cái. Cố Trần xoay người, nhìn hướng cái kia ba tên bị trói thành một chuỗi, triệt để mất đi sức phản kháng chi tôn cường giả, thần sắc lạnh nhạt. Tiên sinh, ba tên này, liền làm phiền ngươi thay trông giữ. Cố Trần đối với thư sinh trung niên chắp tay. Thư sinh trung niên vừa vặn đem cái kia cuốn nho thánh thư tay trân trọng địa cất kỹ, trong lòng rung động còn chưa hoàn toàn bình phục, nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem trên mặt đất ba cái kia mặt xám như cho chí tôn, trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Tiểu hữu yên tâm, có ta ở đây, bọn họ mọc cánh khó thoát." "Làm phiền." Cố Trần khẽ gật đầu, lập tức lại bổ sung một câu, "Ta còn có chút việc vặt muốn đi xử lý, đi một lát sẽ trở lại." Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn liền tại nguyên chỗ thay đổi đến mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đại Càn hoàng triều, Bắc cảnh biên quan. Thời khắc này hùng quan bên trên, sớm đã hóa thành một mảnh tu la tràng. Tiếng la giết, phát bảo va chạm tiếng nổ, trước khi chết tiếng hét thảm, đan vào thành một khúc mãnh liệt chiến tranh nhạc giao hưởng. Bầu trời bị các loại linh quang phủ lên đến ánh sáng muôn màu, lại lộ ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Hùng quan tường thành sớm đã tàn tạ không chịu nổi, vô số đại cản tướng sĩ dục huyết phân chiến, dùng thân thể máu thịt đúc thành từng đạo phòng tuyến, nhưng lại bị chen trúc mà tới địch nhân lần lượt phá tan. Mà tại chiến trường chỗ cao nhất, hư không bên trên, chính tiến hành một tràng quyết định toàn bộ chiến cuộc hướng đi quyết đấu đỉnh cao. Triệu Lăng Càn, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến khi nào? Một tiếng quát lớn vang tận mây xanh. Tử Dương Động Thiên trưởng giáo Huyền Dương Tử râu tóc đều dựng, tay hắn cầm một thanh tiêu đốt tử sắc liệt diễm trường kiếm, mỗi một lần huy động đều mang theo ngập trời sóng lửa, đốt cháy hư không. Tại bên cạnh hắn là đến từ Kim Cương Tự 18 chức cao tăng. Bọn họ kết thành một tòa Kim Cương Phục Ma đại trận, 18 tôn cao trăm trượng kim thân La Hán hư ảnh đứng sừng sững ở giữa thiên địa, Phật quang phổ chiếu, lại mang theo vô tận sát phạt chi khí, mỗi một lần liên thủ đánh kích đều để thiên địa vì đó rung động. Mà tại bọn họ bên ngoài, càng là có vượt qua trên trăm vị đến từ các đại động tiên phúc địa chiến hoàng cảnh cường giả kết thành chiến trận, đem trung ương đạo kia cao ngạo kim sắc long ảnh bao bọc vây quanh. Giao ra Cố Trần, dâng ra nhân hoàng ấn, chúng ta có thể tha cho ngươi Đại Càn hoàng thất một con đường sống. Không sai, Triệu Lăng Càn, ngươi đã là cùng đồ mặt lộ, hà tất vì một ngoại nhân dựa vào ngươi toàn bộ Đại Càn quốc vận. Niệm ai, chiêu hàng, uy hiếp không ngừng bên hai. Bị vây quanh ở trung ương chính là Đại Càn nhân hoàng Triệu Lăng Càn. Hắn thời khắc này dáng dấp có chút chật vật, một thân chiến bào sớm đã vỡ vụn không chịu nổi, khóe môi nết lên vết máu và nóng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vờn quanh tại quanh người hắn hoàng đạo long khí cũng biến thành ảm đạm vô quang, đầu kia từ quốc vận ngừng tụ mà thành ngũ trảo kim long, phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn bên trên hiện đầy vết rách, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Lấy lực lượng một người độc kháng trên trăm vị cùng giai cường giả, trong đó không thiếu Huyền Dương Tử bực này đứng đầu chiến hoàng, cho dù là mượn toàn bộ Đại Càn quốc vận, hắn cũng đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Triệu Lăng càng nghe lấy bên tai những cái kêu nào âm thanh, trên mặt lại hiện ra một vẻ quyết tuyệt cười lạnh. Chương 125, kiếm vực buông xuống, trên trăm chiến hoàng tất cả sâu kiến. Chương 125, kiếm vực buông xuống, trên trăm chiến hoàng tất cả sâu kiến. Giao ra Cố Trần, hắn đứng thẳng lên gần như muốn bị đè sập xuống lưng, mắt sáng như đuốc đảo qua xung quanh những cái kia tham lam mà ghê tởm sát mặt. Hắn chính là chấm nữ thế, các ngươi hạng giá áo túi cơm, ngấp nghé cơ duyên của hắn, lại còn có mặt để chấm đem hắn giao ra, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Triệu Lăng Càn âm thanh âm vang có lực, tràn đầy đế vương uy nghiêm cùng bất khuất, đến mức chấm đại càn quốc vận. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân cái kia vốn đã ảm đạm hoàng đạo long khí, lại tại giờ khắc này không có dấu hiệu nào bắt đầu cuồng bạo. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt từ trong cơ thể hắn điên cuồng địa tràn ngập ra. Chấm thả rằng để nó theo các ngươi cùng nhau táng diệt ở đây, cũng sẽ không hướng các ngươi đám này ti tiện đổ vô sỉ cúi đầu. Huyền Dương Tử biến sắc, nghiêm nghị quát, không tốt. Hắn muốn tự bạo long khí, dẫn nổ quốc vận, mau ngăn cản hắn. Tất cả vây công cường giả toàn bộ đều cực kỳ hoảng sợ. Một vị chiến hoàng đỉnh phong cường giả dẫn động một quốc vận tự bạo, uy lực của nó chi khủng bố, đủ để đem phạm vi ngàn dặm hóa thành một mảnh tử địa. Ở đây những người này, dù cho không chết, cũng tuyệt đối phải cởi xuống một lớp da. Bọn họ là đến cướp đoạt cơ duyên, cũng không phải đến cùng một người điên đồng quy vu tận. Triệu Lăng Càn, người điên, mau lui lại. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nghiêm mật vòng vây nháy mắt thay đổi đến hỗn loạn lên. Nhưng mà Triệu Lăng Càn đã quyết định ngọc đá cùng vỡ chủ ý, há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội chạy thoát. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm bên trong mang theo vô tận bi tráng cùng kiên quyết, phạm ta đại cả người, xa đâu cũng giết. Hôm nay chấm liền muốn để các ngươi cùng đi u minh. Cùng bạo năng lượng đạt tới đỉnh điểm, kim sắc quang mang chói mắt đến cực hạn, phản phất một vành mặt trời sắp trong chiến trường ương nổ tung. Tất cả mọi người cảm nhận được cỗ kia đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, trên mặt viết đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nảy sinh. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí tức khủng bố, không có dấu hiệu nào giáng lâm giữa phiến thiên địa này. Trong chốc lát, gió ngừng thổi, mây tạnh, tất cả cuồng bạo năng lượng nháy mắt bị bứt lên, liền Triệu Lăng Cản trong cơ thể cái kia sắp nổ tung hoàng đạo long khí, đều phảng phất bị một cái bàn tay vô hình cho cưỡng ép ấn trở về, nháy mắt thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Toàn bộ thế giới, tại thời khắc này lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người cứng ở tại chỗ, vô luận là chuẩn bị chạy trốn động thiên cường giả, vẫn là chuẩn bị tự bạo Triệu Lăng Cản, đều ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Bọn họ kinh hãi phát hiện, chính mình xung quanh cảnh tượng, ngay tại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản bầu trời biến mất, thay vào đó là một mảnh vô cùng vô tận kiếm chi thương khung. Ước vạn trôi hình thái khác nhau cổ phát trường kiếm, mũi kiếm hướng xuống, lơ lửng tại mỗi người đỉnh đầu, rậm rạp chẳng chịt, che đậy sắc trời, hợp thành một mảnh không nhìn thấy cuối lạnh lạnh kiếm mạc. Mỗi một trôi trên thân kiếm đều tản ra đủ để tùy tiện xé rách hư không phong duệ chi khí. Đại địa cũng đã biến mất, dưới chân hóa thành một mảnh từ kiếm khí đan vào mà thành thâm nguyên, kiếm ý bén nhọn từ trong thâm nguyên bay lên, hóa thành thực chất cương phong, quét tại mọi người trên thân. Suy, suy, suy. Những cái kia chiến hoàng cảnh cường giả vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thể linh quang, tại cái này cường phong trước mặt, yếu ớt giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị xé nứt. Ngay sau đó, cường phong quét tại bọn họ kiên cố pháp thân thể bên trên, lại trực tiếp mở ra từng đạo tinh mịn vết máu, mang theo một đám huyết vụ. A, mặt của ta, đây là thứ quỷ gì? Pháp lực của ta vận chuyển không khoái. Hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tục không ngừng. Tại cái này mảnh không gian kỳ dị bên trong, bọn họ cảm giác trong cơ thể mình linh lực giống như là lâm vào vũng bùn, vận chuyển lại tối nghĩa không gì sánh được, một thân thực lực bị áp chế 7-8 phần. Mà cái kia ở khắp mọi nơi kiếm ý, càng là giống như giỏi trong xương đồng dạng, điên cuồng địa chui vào trong cơ thể của bọn hắn, cắt kinh mạch của bọn hắn cùng thần hồn. Bọn họ cảm giác chính mình không còn là cao cao tại thượng chiến hoàng, mà thành cái thất gỗ bên trên đũa hiếp, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Cái này, đây là lĩnh vực. Huyền Dương Tử vị này Tử Dương Động Thiên trưởng giáo, giờ phút này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, và môi run rẩy, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có. Là kiếm chi lĩnh vực. Trời ạ, làm sao có thể? Ai có thể mở rộng kinh khủng như vậy kiếm chi lĩnh vực? Hán, giống như là một đạo kinh lôi, tại tất cả động thiên cường giả trong đầu nổ vang. Lĩnh vực. Đây chính là trong truyền thuyết thánh cảnh cường giả mới có thể sơ bộ nắm giữ thủ đoạn thông thiên. Tại lĩnh vực của mình bên trong, thánh nhân chính là duy nhất chúa tể. Chẳng lẽ có thánh nhân giáng lâm? Mọi người ở đây tâm thần đều đức, hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm, một đạo bình thản âm thanh thông thả địa tại cái này mảnh kiếm chi thế giới bên trong vang lên. Thanh âm kia không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Chư vị là đang tìm ta. Mọi người nghe tiếng, đống nhiên lần theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, chỉ thấy tại cách đó không xa, nguyên bản Triệu Lăng Cản vị trí, một đạo thanh sam thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, đang lẳng lặng địa lơ lửng ở giữa không trung. Hán thoạt nhìn bất quá chừng 20 niên kỷ, khuôn mặt thanh tú, khí chất lạnh nhạt, phảng phất một cái nhà bên thanh niên. Nhưng mà chính là như vậy một người, lại làm cho ở đây tất cả chiến hoàng cảnh cường giả, bao gồm Huyền Dương Tử cùng Kim Cương Tử 18 vị La Hán ở bên trong, cùng nhau cảm thấy một cỗ hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Bởi vì bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mảnh này chi phối lấy bọn họ sinh tử khủng bố kiếm vực, hạch tâm chính là trước mắt cái này thoạt nhìn người vật vô hại thanh niên. Triệu Lăng Cản cũng thấy rõ người tới, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tấm kia mặt tái nhợt bên trên, nháy mắt hiện ra không có gì sánh kịp mừng như điên cùng kích động. "Chú ý, Cố Trần." Hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Huyền Dương Tử, Kim Cương Tử La Hán cùng với cái kia hơn 300 vị động thiên cường giả, khi nghe đến Cố Trần hai chữ này lúc, càng là như bị sét đánh, từng cái mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy hoang đường cũng không thể tin. Hắn chính là Cố Trần? Không có khả năng. Trên tình báo không phải nói hắn chỉ là luân hải cảnh sao? Luân hải cảnh? Có thể mở rộng kiếm chi lĩnh vực? Con mẹ nó, ngươi tại cùng ta nói đùa. Bọn họ ngàn dặm xa xôi, huy động nhân lực, bước bách đại càn nhân hoàng, chính là vì tìm tới cái này người mang đại khí vận tiểu bối, cướp đoạt trên người hắn cơ duyên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, người bọn họ muốn tìm, vậy mà lại lấy dạng này một loại quân lâm thiên hạ tư thái, xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Cố Trần không để ý đến mọi người kinh hãi, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh chật vật không chịu nổi Triệu Lăng Cản, đối với hắn khẽ gật đầu, xem như là bắt chuyện qua. Sau đó, hắn ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường. Cái kia bình tĩnh nhìn chăm chú, lại làm cho mỗi một cái bị hắn nhìn thấy người, đều cảm giác trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hơn 300 vị chiến hoàng, thật là lớn chiến trận. Cố Trần âm thanh vẫn như cũ bình thản, nghe không ra hỉ nộ. "Đã các ngươi nghĩ như vậy gặp ta, bây giờ ta tới." Hắn dừng một chút, nét miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong, chậm rãi nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng bạch một cái. "Như vậy, các ngươi là nghĩ từng cái đi tìm cái chết, vẫn là cùng lên đường?" Chương 126, lão tử không tin. "Một mình ngươi, làm sao có thể vây khốn ta nhóm hơn trăm chiến hoàng?" Chương 126, lão tử không tin. "Một mình ngươi, làm sao có thể vây khốn ta nhóm hơn trăm chiến hoàng?" Tĩnh mịch. Cố Trần câu kia bình thản lời nói rơi xuống, toàn bộ kiếm chi thế giới lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Gió ngừng thổi, cái kia quét tại mọi người trên thân, cắt đứt pháp thân thể, mang theo huyết vụ cương phong, tại thời khắc này lặng yên bất động. Nhưng loại này bất động, chẳng những không có để mọi người cảm thấy mảy may nhẹ nhõm, ngược lại mang đến một loại càng thêm tâm trầm, càng thêm khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Phảng phất trước khi mưa bão tới, cái kia ngắn ngủi mà trầm muộn yên tĩnh. Hơn 300 vị chiến hoàng cảnh cường giả, mỗi một cái đều là sừng bá một phương cự phách, giờ phút này lại giống như là một đám bị mãnh hổ để mắt tới chi cút, thân thể cứng ngắc, liền không dám thở mạnh một cái. Cổ họng của bọn hắn bên trong giống như là bị nhét vào một đoàn nóng bỏng tây đông, khô khốc ngứa ngáy, lại một chữ cũng nôn không ra. Từng cái đi tìm cái chết, vẫn là cùng lên đường. Đây là cỡ nào cuồng vọng, vực nào bá đạo? Đó căn bản không phải tại hỏi thăm, mà là tại tuyên bố. Bọn họ không phải là không có nghĩ qua phản kháng, nhưng làm ý nghĩ này vừa vặn dâng lên, thần hồn chỗ sâu liền chuyển đến từng đợt bị ngàn vạn mũi kiếm đâm kịch liệt đau nhức, để bọn hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Tại cái này phiến thế giới bên trong, đối phương chính là duy nhất thần, là tuyệt đối chúa tể. Sinh tử của bọn hắn chỉ ở đối phương một ý niệm. Giả thần giả quỷ. Liên tại cái này khiến người hít thở không thông trong trầm mặc, một đạo tràn đầy ngang ngược cũng không cam lòng tiếng giống giận dữ, đột nhiên nổ vang. Một tên dáng người khôi ngô, cả người đầy cơ bắp, trên người mặc màu đỏ thâm chiến giáp trắng hán vượt ra khỏi mọi người. Hắn hai mắt đỏ thẫm, trên mặt hiện đầy bị kiếm khí vạch phá vết máu, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Lao tử không tin, một mình ngươi, làm sao có thể vây khốn ta bọn họ hơn trăm chiến hoàng? Cái này nhất định là một loại nào đó thượng cổ huyễn trận. Mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Tráng hán gầm thét, quanh thân linh lực điên cuồng cổ động, tính toán xông phá phiến thiên địa này áp chế. Hắn chính là liệt hỏa động thiên động chủ, tính tình bạo liệt, cả đời chinh chiến, chưa bao giờ có như vậy biệt khuất thời khắc. Phá cho ta! Hắn đung nhiên đấm ra một quyền, quyền phong bên trên đốt lên lửa nóng hừng hực, hóa thành một đầu gào thét hỏa kỳ lân, mang theo đốt núi nấu biển chi uy, hung hăng vọt tới Cố Trần. Một quyền này, ngưng tụ hắn cả đời tu vi, là hắn thân là chiến hoàng đỉnh phong tiêu ngạo. Nhưng mà đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một quyền, Cố Trần biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái, chỉ là đem cái kia vừa vặn nâng tay lên chỉ, đối với đầu kia gào thét hỏa kỳ lân, nhẹ nhàng gậy một cái. Ba. Một tiếng vang nhỏ, giống như nước ngâm dạn nước. Đầu kia uy thế ngập trời, đủ để đem một tòa ngàn trượng sơn nhạc san thành bình địa hỏa kỳ lân, tại chạm đến Cố Trần đầu ngón tay nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, từ đầu bắt đầu, từng khúc vỡ vụn, hóa thành bay múa đầy trời đốm lửa nhỏ, cuối cùng triệt để chôn bụi, liền một tia nhiệt lượng đều chưa từng phát ra. Không, không có khả năng. Liên hòa động chủ con ngươi đột nhiên co vào, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Hắn tối cường một kích, cứ như vậy. Không có. Còn không đợi hắn từ to lớn xung kích cái này bên trong lấy lại tinh thần, một đạo nhỏ xíu tiếng kiếm reo ở bên tai của hắn vang lên. Hắn khó khăn túi đầu xuống, chỉ thấy một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kiếm khí màu xám, chẳng biết lúc nào đã xuyên thủng hắn hộ thể linh quang, đâm vào trái tim của hắn. Không có kịch liệt đau nhức, không có máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô song phong duệ chi khí trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Xoẹt tại mọi người hoảng sợ nhìn kỹ, liên hòa động chủ cái kia có thể so với pháp bảo thượng phẩm cường đại pháp thân thể, từ tâm bẩn vị trí bắt đầu, hiện ra vô số đạo tinh mịn vết rách. Vết rách bên trong bắn ra ước vạn đạo lăng lệ vô song kiếm quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ thân thể liền cùng hắn thần hồn cứ như vậy tại trước mắt bao người bị triệt để phân chia, hóa thành tinh thuần nhất kiếm khí, dung nhập mảnh này kiếm chi thế giới. Chương 127, ta người này không thích nghe trải qua, càng ưa thế. Tặng người lên đường. Chương 127, ta người này không thích nghe trải qua, càng ưa thế. Tặng người lên đường. Một vị chiến hoàng đỉnh phong cương giả, một cái động thiên chi chủ, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, như vậy hình thần câu diện. Từ ngực, không biết là ai, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thanh âm kia tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh, lộ ra đặc biệt chói tai. Nếu như nói phía trước bọn họ còn trong lòng còn có một tia may mắn, như vậy giờ phút này, liệt hỏa động chủ chết, tựa như một thanh băng lanh trọng truy, hung hăng đập vỡ trong lòng bọn họ một điểm cuối cùng ảo tưởng. Đây không phải là huyễn trận, đây là thật, có khả năng chúa tể bọn họ sinh tử. Lĩnh vực, mà trước mắt người thanh niên này, thật có được một ý niệm, xóa bỏ bọn họ lực lượng kinh khủng. A Di Đà Phật. Mọi người ở đây tâm thần thất thủ, như muốn sụp đổ thời khắc, một tiếng vang dội Phật hiệu vang lên, giống như một cái thần trung mộ cổ, gõ vào chúng nhân trong lòng, để bọn hắn hỗn loạn tâm thần vì đó một trong. Chỉ thấy kim cương tự 18 vị la hán, chẳng biết lúc nào đã vây thành một vòng, ngồi xếp bằng. Cầm đầu một tên lão tăng, khuôn mặt khô héo, chắp tay hành lễ, dáng vẻ trang nghiêm. Thí chủ, ngươi giết tâm thái nặng, lệ khí cuốn thân, đã rơi xuống ma đạo. Vẻ khổ vô biên, quay đầu làm ở. Như thí chủ nguyện ý bỏ xuống đồ đao, theo chúng ta về kim cương tự, ngày đêm tụ kinh, gột rửa tội nghiệp, có thể cầu được một chút hy vọng sống. Lão tăng âm thanh trầm hồn có lực, mang theo một loại kỳ dị vận luật, phảng phất có thể trấn an nhân tâm. Còn lại 17 vị la hán cũng là cùng nhau miệng tụng Phật hiệu, quanh thân tách ra bóng ánh kim sắc Phật quang. 18 đạo Phật quang phóng lên tận trời, tại bọn họ đỉnh đầu tập hợp, lại mơ hồ hóa thành một tôn cầm trong tay hàng ma sử trận mắt kim cương hư ảnh. Cái kia kim cương hư ảnh cao tới trăm trượng, kim quang vạn đạo, thần uy lẫm liệt, một cỗ to lớn, dương cương, đến chính khí tức quyết tán ra đến, càng đem xung quanh ở khắp mọi nơi lạnh lạnh kiếm ý, gạt ra một trượng có dư. Là kim cương tự thập bát la hán phục ma trận. Được cứu rồi. Đây chính là có thể đối cứng thánh cảnh cường giả một kích vô thượng trận pháp. Nguyên bản đã tuyệt vọng động thiên các cường giả, thấy cảnh này, trong mắt lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng ánh lửa. Bọn họ nhộn nhịp hướng về 18 vị La Hán phương hướng dựa vào, tính toán trốn vào cái kia mảnh Phật quang phổ chiếu tịnh thổ bên trong. Triệu Lăng Càn nhìn xem một màn này, mặt tái nhợt bên trên không khỏi hiện ra một vẻ lo lắng. Hắn mặc dù đối Cố Trần có lòng tin, nhưng kim cương tự phục ma đại trận uy danh hiển hách, chính là truyền thừa vài vạn năm nội tình. Nhưng mà, Cố Trần phản ứng lại lần nữa ngoài dự liệu của mọi người. Hắn nhìn xem tôn kia dáng vẻ trang nghiêm trận mắt kim cương, chẳng những không có mảy may ngưng trọng, ngược lại giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ma đạo, tội nghiệt. Cố Trần lắc đầu, cái kia ngoạn vị đường cong một lần nữa tại hắn bên môi nở rộ. Một đám hất lên cả xa cương đạo, chạy đến nhà ta cửa ra vào kêu đánh kêu giết, hiện tại đánh không lại, liền cùng ta nói quay đầu làm ở. Hắn đưa ra một ngón tay, điểm một cái tôn kia to lớn kim cương hư ảnh, ngựa khí hời hợt. Ta người này không thích nghe kinh, càng thích đưa người lên đường, nhất là các ngươi những này giả từ bi con lựa chọn. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái kia căn điểm ra ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Với anh, toàn bộ kiếm chi thế giới đột nhiên chấn động, đỉnh đầu cái kia mảnh từ ước vạn thanh trường kiếm tạo thành lành lạnh kiếm mạc, phản phất nhận được vô thượng sắc lệnh, cùng nhau phát ra một thanh âm vang lên triệt thiên địa kiếm minh. Sau một khắc, một đạo thô to đến không cách nào hình dung màu xám kiếm trụ từ kiếm mạc trung ương ngang nhiên rủ xuống. Kiếm kia trụ bên trong phản phất ẩn chứa toàn bộ thế giới trọng lượng, mang theo vỡ nát tất cả, tịch diệt vạn vật khủng bố như thế, hướng về tôn kia cao trăm trượng trận mắt kim cương đập xuống giữa đầu. Chương 128, ngươi thật to gan. Chương 128, ngươi thật to gan. Ông huyết sắc ngọc phủ vỡ vụn nháy mắt, một đạo chói mắt đến cực điểm huyết quang phóng lên tận trời, phản phất một thanh nối liền trời đất thần kiếm, cứ thế mà đem thương khung chọc ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cổ lão, mênh mông, chí cao vô thượng khí tức từ cái này lỗ thủng một chỗ khác điên cuồng địa thẩm thấu mà đến. Mảnh này từ Cố Trần kiếm ý biến thành thế giới màu xám, tại cái này cố khí tức trùng kích vào, run rẩy kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Trên bầu trời, bị huyết quang xuyên thủng vị trí, không gian giống như vỡ vụn mặt kính bằng mèo, một đạo đen nhánh khe hở, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị xé ra. Trong cái khe, hỗn độn cuộn, mơ hồ có thể thấy được một phương khác thế giới tinh hà lưu chuyển, khí tức kia chính là từ cái kia mảnh không biết trong tinh hà chuyển đến. Ha ha ha, thành công, ta thành công. Huyền Dương Tử giống như điên dại, tóc hai bù xù mà nhìn xem trên bầu trời dị tượng, phát ra sống sót sau tai nạn cười thoải mái. Cố Trần, ngươi thấy được sao? Đây chính là thánh gặp phù, có khả năng trực tiếp liên thông giao quang thánh địa, cung nên thánh địa sứ người giáng lâm vô thượng phù lục. Ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất lại không người có thể cứu được ngươi. Hắn cười đến nước mắt đều chảy ra, trên mặt tràn đầy bệnh hoạn phấn khởi cùng ác độc khoái ý. Không chỉ là hắn, những cái kia may mắn còn sống sót kim cương tự là hắn, cùng với các thế lực cường giả, giờ phút này cũng đều từ tuyệt vọng trong thâm viên dãy rủa đi ra, trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa diễm. Đó là giao quang thánh địa a, Đông Hoang đại địa bên trên chân chính chúa tể, truyền thừa mấy chục vạn năm, nội tình thâm bất khả chắc, truyền thừa bất hủ. Nghe đồn trong thánh địa có chân chính thánh nhân tọa trấn, nhất niệm có thể khiến sơn hà vỡ vụn, một câu có thể đoạn vạn cổ luân hồi. Trước mắt cái này nam tử áo xanh mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể cùng một phương bất hủ thánh địa chống lại hay sao? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tại mọi người cùng nhiệt mà kính ý nhìn kỹ, đạo kia vết nứt không gian cuối cùng bị triệt để tạo ra, tạo thành một cái tản ra vô tận thần quang cửa ra vào. Một cái thân mặc một mạc áo gai, lão giả râu tóc bạc trắng, từ cửa ra vào bên trong bước ra một bước. Hắn thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt, tựa như một cái hương giả ở giữa bình thường lão tẩu, trên thân không có nửa phần linh lực ba động. Nhưng tại hắn xuất hiện một cái mắt, toàn bộ thế giới đều phảng phất dừng lại. Gió không tại thổi, mây không tại chảy, liền Cố Trần cái kia ở khắp mọi nơi lăng lệ kiếm khí, cũng tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép áp chế, thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế, để ở đây trừ Cố Trần bên ngoài mọi người, đều khống chế không nổi địa muốn quỳ sát xuống, quỳ bái. Phù phù, phù phù. Huyền Dương Tử, 18 vị La Hán, cùng với tất cả may mắn còn sống sót chiến hoàng cường giả, căn bản là không có cách chống cự cỗ uy áp này, hai đầu gối mềm nhũn, đồng loạt quỳ đầy đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Cung, cung nên thánh địa sứ người. Huyền Dương Tử âm thanh bởi vì kích động cùng e ngại mà run rẩy kịch liệt. Áo gai lão giả cũng không để ý tới bọn họ, cái kia song nhìn như vẫn đục đôi mắt, nhàn nhạt quét mắt một vòng mảnh này bừa bộn chiến trường. Coi hắn nhìn thấy cái kia 18 cái nửa chết nửa sống, kim thân đều sắp bị đánh nát La Hán, cùng với đầy đất huyết vụ cùng sát lúc, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một cái. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào quỷ gối tại phía trước nhất Huyền Dương Tử trên thân, âm thanh bình thản, lại mang theo một cỗ thẩm phán uy nghiêm. Huyền Dương Tử, ngươi thật to gan, chỉ là hạ giới phân tranh, lại cũng dám sử dụng thánh gặp phù quá yêu nhiều thánh địa. Ngươi có biết, cái này phù chính là thánh chủ tự tay luyện chế, sao mà chân quý? Ngươi, gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Chương 129, tiểu gia hỏa, một chút thời gian không thấy, ngược lại là mượn mà không ít. Chương 129, tiểu gia hỏa, một chút thời gian không thấy, ngược lại là mượn mà không ít. Tại trước người của nàng, một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu hồ ly chính khéo léo nằm sấp, sau lưng năm đầu lông sủ cái đuôi khẽ đung đưa. Tiểu gia hỏa này, chính là Cố Trần gửi nuôi tại cái này tiểu hồ ly. Mục Vân Yên đưa ra thon thon tay ngọc, êm ái vuốt ve tiểu hồ ly bóng loáng da lông, trong động tác tràn đầy yêu thương. Tiểu gia hỏa, ngươi nói, Cố công tử hắn hiện tại đến tột cùng thế nào? Thanh âm của nàng rất nhẹ, mang theo vài phần buồn bồ cớ, giống như là đang hỏi tiểu hồ ly, lại giống là đang hỏi chính mình. Liên quan tới Cố Trần thông tin, nàng cũng là một mực tại hỏi thăm cùng chú ý. Phía trước không lâu, Cố Trần chỉ đi một mình Mạc Thành, tại một đám cường giả xuất thủ phía dưới bị diệt Mạc ra. Có thể ngay sau đó, lại truyền tới thông tin, Cố Trần lại trở thành đại càn hoàng triều phó mã. Về sau lại bị Tử Dương động tiên liên thủ 300 động tiên cùng với Kim Cương tự chờ đứng đầu thế lực liên thủ vây quét. Đến bây giờ tình huống làm sao, còn không người biết được. Mỗi lần nghĩ đến đây, Mục Vân Yên tâm liền sẽ níu chặt. Đạo kia hơi có vẻ gầy gò nhưng thẳng tắp thân ảnh, từng là Lưu Vân tông chúa cứu thế, cũng là trong lòng nàng một đạo khó mà ma diệt tân ký. Tiểu hồ ly tựa hồ cảm nhận được nàng xa suốt cảm xúc, nâng lên cái đầu nhỏ, dùng ấm áp chóp mũi cọ sát lòng bàn tay của nàng, trong cổ họng phát ra ố ố kêu nhỏ, giống như là đang ăn ủi. Mục Vân Yên miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ. Người cũng tại nghĩ hắn, đúng hay không? Liên tại nàng tâm thần hoảng hốt thời khắc, một đạo không thể quen thuộc hơn được khí tức, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đại điện bên trong. Mục Vân Yên động tác đột nhiên cứng đờ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bên trong đại điện trống trải, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo thẳng tắp thanh sam thân ảnh. Người kia khuôn mặt tuấn tú, khí chất xuất trần, một đôi mắt thâm thúy ôn hòa, đang lặng lặng mà nhìn xem nàng. Không phải Cố Trần, là ai? Mục Vân Yên hô hấp tại thời khắc này gần như đình trệ. Là ảo giác sao? Là bởi vì chính mình nhớ quá sâu, cho nên xuất hiện ảo giác. Nàng kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh kia, không dám chớp mắt, sợ một cái chớp mắt, hết thảy trước mắt liền sẽ hóa thành bọt nước. Mãi đến đạo thân ảnh kia môi mỏng khẽ mở, giọng ôn hòa tại trong đại điện vang lên. Mục tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Âm thanh rõ ràng, chân thực không giả. Và anh. Mục Vân Yên đại não nháy mắt trống rỗng, tất cả lo lắng, nhớ, sợ hãi, tại thời khắc này đều bị to lớn kinh hỉ tách ra. Nàng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, bởi vì động tác quá gấp, thậm chí kéo ngã bên cạnh chân trà, phát ra bịch một tiếng vang dọn. Có thể nàng đã hoàn toàn không để ý tới. Chú ý, Cố công tử. Thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy, ngươi trở về. Lời con chưa dứt. Siêu. Một đạo bóng trắng từ trước người nàng hiện lên. Nguyên bản còn nhu thuận nằm sấp tiểu hồ ly, giờ phút này hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, trực tiếp nào về phía đạo thân ảnh kia. Cố Trần trên mặt lộ ra một vẻ tiểu ý, tự nhiên đưa ra hai tay, đem nào tới tiểu gia hỏa vững vàng tiếp trong ngực. Tiểu hồ ly kích động trong ngực hắn ủi đến ủi đi, lông xù đầu không ngừng địa hướng hắn trong lồng ngực chui, trong cổ họng phát ra vui sướng ríu rít âm thanh, năm cái bơi tại sau lưng lắc như cái tiểu phong xe. Cố Trần trấn an địa vô vô phía sau lưng của nó, lúc này mới dương mắt nhìn hướng vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ Mục Vân Yên, mỉm cười gật đầu. "Ân, ta trở về." Hắn nhìn hướng trong ngực rõ ràng nặng có chút tiểu gia hỏa, nhịn không được đưa tay nặn nặn nó bụ bấm gò má, trêu ghẹo nói: "Tiểu gia hỏa, một ít thời gian không thấy, ngược lại là mượt mà không ít." Ríu rít. Trong ngực tiểu hồ ly tựa hồ nghe hiểu câu này trêu chọc, như kháng nghị kêu một tiếng, dứt khoát đem toàn bộ cái đầu nhỏ đều vùi vào Cố Trần trong ngực, một bộ ta không nghe đà điệu răng rớp, chọc cho Cố Trần cười khẽ một tiếng. Cái này ấm áp mà quen thuộc một màn, cuối cùng để Mục Vân Yên triệt để lấy lại tinh thần. Trước mắt không phải ảo giác, Cố công tử thật trở về. Mà còn, hắn thoạt nhìn bình yên vô sự, khí tức thậm chí so trước đó càng thêm thâm bất khả trắc. Viên kia treo thật lâu tâm, cuối cùng nặng nề mà trở xuống chỗ cũ. Một cố khó nói lên lời chua xót cùng vui sướng xông lên trong mũi, để hốc mắt của nàng có chút phím hồng. Nàng hít sâu một hơi, bình phục lại quần quần cảm xúc, đối với Cố Trần yêu kiều cúi đầu. "Cố công tử, ngươi bình an trở về, thật sự là quá tốt." Cực khổ Mục tông chủ quan tâm. Cố Trần ôm hồ ly, thản nhiên nhận nàng thi lễ, "Một chút phiền toái nhỏ mà thôi, đã giải quyết." "Phiền toái nhỏ?" Mục Vân Yên nghe vậy, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Đây chính là vô số chiến hoàng cường giả vây quanh ta. Tại trong miệng hắn, cũng chỉ là phiền toái nhỏ. Nàng càng thêm nhìn không thấu nam nhân trước mắt này. Mỗi một lần gặp mặt, hắn tựa hồ cũng đứng tại một cái hoàn toàn mới, để nàng chỉ có thể ngưỡng vọng độ cao. Lưu Vân Tông khôi phục không sai. Cố Trần ánh mắt đảo qua đại điện, mới tinh lương trụ, tinh xảo điêu khắc, đều hiện lộ rõ ràng sinh cơ bừng bừng. Mục Vân Yên trên mặt lộ ra một vẻ từ đáy lòng cảm kích, cái này đều dựa vào Cố công tử. Nếu không phải ngài, Lưu Vân Tông sớm đã hóa thành bụi bặm lịch sử. Cố Trần từ chối cho ý kiến cười cười, không có tại cái này chủ đề bên trên nhiều lời. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực còn tại nũng nịu tiểu hồ ly, nói khẽ, ta cái này đến, một là tiếp đi nó. Nghe nói như thế, Mục Vân Yên trong lòng hiện lên một tia không muốn, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên, nó vốn là công tử linh sủng. Cố Trần dừng một chút, tiếp tục nói, thứ hai, cũng là hướng Mục tông chủ chào từ biệt. Chào từ biệt. Mục Vân Yên khẽ giật mình, công tử liền muốn đi. Muốn đi hướng nơi nào? Cố Trần ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài, phảng phất xuyên thấu tầng tầng biển mây, nhìn về phía cái nào đó xa xôi phương hướng. Hắn bình tĩnh phun ra ba chữ, Thắng Tiên Sơn núi. Lời này vừa nói ra, để Mục Vân Yên sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, vừa bận bởi vì Cố Trần trở về mà dâng lên đầy ngập vui sướng, giống như là bị một chậu thấu xương nước đá phủ đầu dội xuống, nháy mắt làm lạnh. Thắng Tiên Sơn núi. Nàng nghẹn ngào lặp lại, trong thanh âm mang theo chính mình cũng chưa từng phát giác kinh hoàng, công tử, ngươi làm thật, muốn đi nơi đó. Đây không phải là một cái địa danh, mà là một cái lạc ấn tại vô số cổ tịch trong truyền thuyết cấm kỵ ký hiệu. Mục Vân Yên trong đầu, nháy mắt hiện ra tông môn điện tàng các chỗ sâu nhất, những cái kia ố vàng tàn tạ tài liệu bên trên ghi lại lẻ tẻ đoạn ngắn. Thời đại thượng cổ, có tiên nhân từ thiên ngoại vỡ lạc, tiên huyết nhuộm dần vạn dặm sơn hà, xé rách không gian pháp tắc, khiến khu vực kia âm dương trật tự triệt để sụp đổ. Tiên nhân tàn khu cùng tiên lực, tầm bổ ra vô số khó có thể tưởng tượng khủng bố yêu thú. Mà tiên nhân vẫn lạc lúc cái kia ngập trời oán niệm, thì hấp dẫn giữa thiên địa vô tận oan hồn ác linh, tại nơi đó tập hợp, lớn mạnh, sinh ra liền cổ chi đại năng cũng vì đó biến sắc tồn tại đáng sợ. Sinh linh tuyệt tích, pháp tắc hỗn loạn, tu sĩ cấm địa. Đây chính là thế nhân đối Táng Tiên Sơn núi tất cả nhận biết. Đến đó, cùng chủ động bước vào quỷ môn quan lại có gì khác nhau? Mục Vân Yên tâm lập tức nâng lên cổ họng, nàng đội vàng tiến về phía trước một bước, muốn quên can, công tử, tuyệt đối không thể. Chỗ kia quá mức hung hiểm, điện tịch có năm, cho dù là thánh nhân cường giả xâm nhập, cũng là cựu tử nhất sinh, ngài. Mục tông chủ không cần phải lo lắng. Cố Trần đánh gãy nàng lời nói, thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Hắn nhìn xem Mục Vân Yên tràn đầy lo lắng khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, những cái này yêu ma quỷ quái còn không làm gì được ta. Chương 130, Cố công tử. C4 Zeta, còn có thể gặp mặt lại không? Chương 130, Cố công tử. C4 Zeta, còn có thể gặp mặt lại không? Cố Trần ngữ khí rất nhẹ, lại có một loại làm người an tâm lực lượng. Có thể Mục Vân Yên trong lòng sóng to gió lớn lại nửa điểm không có lắng lại. Kết nối với giới thánh nhân cũng có thể tùy tiện giải quyết, ở trong mắt nàng đã là thần minh thủ đoạn, có thể táng tiên sừng núi hùng danh, là liền tiên lợi dính dáng đến khủng bố truyền thuyết. Nhìn xem nàng vẫn như cũ căng cứng thần sắc, Cố Trần không cần phải nhiều lời nữa giải thích. Hắn ôm trong ngực tiểu hồ ly, một cái tay khác tại tu di giới bên trên nhẹ nhàng một vệt. Rầm rầm. Sau một khắc, đại điện trên mặt đất, trống rồng xuất hiện một tòa từ các loại bảo quang đắp lên mà thành núi nhỏ. Hào quang rực rỡ nháy mắt đem trọn ngôi đại điện chiếu lên thông minh, nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất sóng linh khí mãnh liệt mà ra, để trong điện không khí đều thay đổi đến sền sệt. Mục Vân Yên hô hấp lại một lần dừng lại. Nàng ngơ ngác nhìn trước mắt tòa này bảo sơn. Ở trong đó, có tản ra kinh người bí áp, xem xét liền biết là chiến hoàng cường giả cả đời tế luyện bản mệnh pháp bảo. Có toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, xem xét liền không phải là phàm phẩm các loại áo giáp binh khí. Còn có từng cái xếp chồng chất chỉnh tề hộp ngọc, dù cho ngăn cách hộp, cũng có thể nghe được cái tia thấm vào ruột gan, để toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra mùi thuốc. Trong đó một gốc bị đặc thù cấm chế phong tồn linh dược, rễ cây như rồng, phiến lá giống như hoàng, tản ra thất thải hào quang. Cái kia rõ ràng là trong truyền thuyết có khả năng giúp người phá cảnh, tẩy tủy phạt mạch cực phẩm linh dược, long hoàng cỏ. Vẹn vẹn cái này một gốc, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào đứng đầu tông môn điên cuồng. Mà tại nơi này, nó chỉ là bảo sơn một góc, không chút nào thu hút. Mục Vân Yên triệt để bối rối. Nàng thân là nhất lưu tông môn tông chủ, tự hỏi thấy qua bảo vật không phải số ít, nhưng trước mắt này một đống. Đừng nói thấy, nàng liền nghe đều chưa từng nghe qua trong đó đại bộ phận. Cái này, thế này sao lại là cái gì tạ lễ? Đây rõ ràng là đưa đến một tòa đủ để cho toàn bộ Càn Châu cũng vì đó chấn động to lớn bảo khố. Những này, xem như là ta cho Mục tông chủ cùng Lưu Vân tông một điểm đã tặng. Cố Trần âm thanh đưa nàng từ trong rung động kéo về hiện thực. Hắn tiện tay chỉ đống kia bảo vật, cười nói, Lưu Vân tông xây dựng lại, khắp nơi đều cần tài nguyên, những vật này lưu tại ta chỗ này cũng là vô dụng, ngươi liền nhận lấy đi. Không, không được. Mục Vân Yên cơ hồ là vô ý thức liên tục xua tay, âm thanh cũng thay đổi điệu, Cố công tử, cái này quá quý giá. Ta Lưu Vân tông chịu ngài mạng sống tri ân, đã là không thể báo đáp, sao có thể lại thu ngài lớn như thế lễ? Tuyệt đối không thể. Cái này nào chỉ là quý giá, đem toàn bộ Lưu Vân tông từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tính cả nền đất cùng nhỏ bán, sợ rằng đều không đổi được tòa này bảo sơn một phần bạn. Cố Trần lại chỉ là xua tay, thái độ tùy ý, không cho cự tuyệt. Với ta mà nói, bất quá là chút tiện tay đoạt lại chiến lợi phẩm mà thôi. Một câu, để Mục Vân Yên tất cả chối từ đều ngạnh tại trong cổ họng. Tiện tay đoạt lại chiến lợi phẩm. Nàng nhìn xem đống kia tích như núi pháp bảo linh dược, mỗi một kiện đều đủ để dẫn tới chiến hoàng cường giả đánh nhau vỡ đầu, trong lòng một điểm cuối cùng may mắn cũng triệt để tan vỡ. Nàng đắng chắc phát hiện, chính mình dùng hết toàn bộ sức tưởng tượng, cũng vẫn như cũ không cách nào phỏng đoán ra nam nhân trước mắt này chân chính độ cao. Mắt thấy Cố Trần nói xong, liền thật ôm tiểu hồ ly, quay người muốn đi gấp, cái kia tiêu sái quyết nhiên bóng lưng, không có chút nào lưu luyến. Hắn lặng yên mà đến, bây giờ lại muốn vội vàng rời đi. Lần tiếp theo gặp mặt, lại chính là năm nào tháng nào. Thậm chí, còn có hay không lần tiếp theo. Một cỗ manh liệt không muốn cùng chua sót bỗng nhiên xông lên óc, hô tạp đối táng tiên sần núi hoàng hốt, để nàng gần như không thể thở nổi. Đại điện quang mang rất sáng, có thể Mục Vân Yên lại cảm thấy, theo đạo kia thanh sam thân ảnh đi xa, toàn bộ thế giới đều đem một lần nữa ảm đạm xuống. Cố công tử, quỷ thần xui khiến, nàng thốt ra mà ra. Thanh âm không lớn, lại bởi vì cảm xúc ấy động mà có vẻ hơi bén nhọn, tại trong đại điện đột ngột băng lên. Sắp đi đến cửa điện, Cố Trần bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Sau giờ ngọ ánh mặt trời từ ngoài điện nghiêng nghiêng bắn vào, tại quanh người hắn dắt lên một tầng nhàn nhạt viền vàng, gió nhẹ lướt qua, lay động hắn hai bên tóc mai mấy sợi tóc đen, cũng thổi loạn Mục Vân Yên thái dương tóc đen. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem nàng, cặp kia ôn hòa thâm thúy trong con ngươi mang theo một tia hỏi thăm. Mục tông chủ, còn có việc sao? Một cái mắt, thiên luôn vạn ngữ xông lên Mục Vân Yên cổ họng. Nàng muốn hỏi, có thể hay không đừng đi nguy hiểm như thế địa phương. Nàng muốn nói, Lưu Vân tông cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi mở rộng, ngươi tùy thời có thể trở về. Nàng thậm chí nghĩ lấy dũng khí, thổ lộ hết chính mình đoạn này thời gian đến nay tất cả lo lắng cùng nhớ. Có thể lời đến khoe miệng, đối mặt với cặp kia phảng phất có thể thấy rõ tất cả con mắt, nàng lại một chữ cũng nói không đi ra. Tất cả cảm xúc tại trong lồng ngực lan lộn, va chạm, cuối cùng chỉ hóa thành một vẻ so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Nàng có chút cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Cố Trần con mắt, hai tay tại bên người khẩn trương siết chặt góc áo, dùng hết khí lực toàn thân, mới hỏi ra câu kia nhẹ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tản trong gió lời nói. Cố công tử, chúng ta còn có thể lại gặp mà sao? Hỏi xong câu nói này, nàng cảm giác toàn thân mình khí lực đều bị dành thời gian. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng nàng chính mình nổi trống tiếng tim đập. Không biết qua bao lâu, một đạo cười ôn hòa âm thanh, như gió xuân phất qua nội tâm của nàng. Mục Vân Yên bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Cố Trần trên mặt mang một vẻ ôn hòa tiêu ý, nụ cười kia xua tán đi trên người hắn tất cả xa cách cùng thâm bất khả chắc, để người như một xuân phong. Nếu có duyên, thanh âm của hắn rõ ràng truyền đến, tự sẽ gặp lại. Nếu có duyên, tự sẽ gặp lại. Tám chữ, nhẹ nhàng, lại giống một viên cục đá đầu nhập vào Mục Vân Yên tâm hồ, đẩy ra một vòng lại một vòng thật lâu không cách nào lắng lại gợn sóng. Đại điện trống trải, dư ôn vẫn còn tồn tại, đạo thân ảnh kia cũng đã mờ mịt không có dấu vết vô tung, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Hắn đi thật, đi hướng truyền thuyết kia bên trong thập tử vô sinh cấm kỵ chi địa, Táng Tiên Sơn núi. Mục Vân Yên đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua không có một hai cửa điện, sau giờ ngọ ánh mặt trời vẫn như cũ sáng lạ, có thể nàng lại cảm thấy quang mang kia chói mắt phải làm cho người nghĩ rơi lệ. Thật lâu, thật lâu. Nàng chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trước người đống kia tích như núi kỳ chân dị bảo bên trên. Cái kia bị cấm chế phong tồn long hoàng cỏ, thất thải hào quang không ngừng lưu chuyển, tỏa ra nàng mặt tái nhợt gò má. Những này đủ để cho toàn bộ Đông Hoang điên cuồng bảo vật, giờ phút này điên tính địa nằm ở nơi đó, phản phất tại im lặng kể rõ nam nhân kia thực lực sâu không lường được cùng nội tình. Thiện tay đoạt lại chiến lợi phẩm. Mục Vân Yên tự lẩm bẩm, khoe miệng dắt một vệ phức tạp độ cong, tựa như đắng chát, lại như là tự dễ ước. Chính mình dốc hết tất cả đều không thể tưởng tượng độ cao, với hắn mà nói, có lẽ thật chỉ là phong cảnh dọc đường. Có thể là, nếu có duyên. Nàng lại một lần nhẹ giọng nhớ kỹ bốn chữ này, nguyên bản ảm đạm đôi mắt bên trong, dần dần một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng nhạt. Câu nói này, không có hứa hẹn, không có ước định, mờ mịt đến phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tàn trong gió. Cũng không biết vì sao, nó lại giống một cái nhìn không thấy dây, một đầu dắt cái kia đi sang người, bên kia thì một mực thắt ở trong lòng của nàng. Hữu duyên, liền sẽ gặp lại. Cái này liền đủ rồi. Chương 131, Nguyên Kiên Tê Nhật một hồi chương 131, Nguyên Kiên Tê Nhật một hồi. Càn Châu cùng Trung Châu giao giới khu vực, một chỗ không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi hư không trong cái khe. Cố Trần thân ảnh khoan thai đi xuyên. Quanh mình là đủ để xé rách hoàn cảnh cường giả không gian mảnh vỡ cùng hủy diệt phong bạo, có thể bọn họ tại tới gần Cố Trần quanh thân phạm vi ba thứ lúc, liền sẽ tự động tiêu trừ ở vô hình, phản phất như gặp phải trí cao vô thượng quân vương, liền mạo phạm tư cách đều không có. Trong ngực hắn tiểu hồ ly tựa hồ đối với cái này ánh sáng muôn màu hư không loạn lưu cảm thấy rất hứng thú, hai cái lông xù móng vuốt nhỏ lay lấy Cố Trần vào áo, tò mò thò đầu ra, đen nhánh trong mắt to tràn đầy mới lạ. Cố Trần đưa tay sờ sờ nó cái đầu nhỏ, ánh mắt tiến tĩnh. Rời đi Lưu Vân Tông về sau, hắn liền trực tiếp xé rách hư không, chuẩn bị tiến về Táng Tiên Sơn núi. Đến lúc đó chuẩn bị sẵn sàng, thúc giục dùng những cái kia thu thập cường giả thần hồn thay mình đi minh vực tìm người. Liên tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên, hắn lông mày khó mà nhận ra địa khẽ động. Một đạo sốt ruột và phần, thậm chí mang theo tiếng khóc nước nở thần niệm ba động, vượt qua vô tận không gian, chuyển tới thức hải của hắn bên trong. Đạo này thần niệm ba động, chính là đến từ hắn lưu tại Phần Thiên Ma Tôn trên người một sợi ân ký. Ta chủ cứu mạng a. Phần Thiên Ma Tôn âm thanh tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một con rơm. Cố Trần thần niệm theo đạo kia ân ký, truyền âm qua. Xảy ra chuyện gì? Hắn lạnh nhạt âm thanh tại Phần Thiên Ma Tôn trong đầu vang lên. Ta chủ, ngài có thể tính đáp lại. Nhanh mau cứu Lao Nô đi. Cảm giác được Cố Trần đáp lại, Phần Thiên Ma Tôn quả thực muốn vui đến phát khóc, Phần Thiên cung bên trong đám xuất sinh này. Đám này vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang. Bọn họ không những không nhận ta cái này khai sơn tổ sư, còn đem ta mà công cho phòng, chuẩn bị đem ta đóng gói hiến cho năm đó cựu gia. Phần Thiên Ma Tôn trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng không dám tin. Hắn nghĩ qua chính mình trở về khả năng sẽ gặp phải một chút lực cản, dù sao vạn năm trôi qua, cảnh còn người mất. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình một tay khai sáng thế lực, bây giờ bọn đồ tử đồ tôn, vậy mà lại đối với hắn lao tổ này tông hạ độc thủ như vậy. Nghe đến lời nói này, Cố Trần trên mặt lại không có mảy may ngoài ý muốn. Hắn thậm chí có chút muốn cười. Trong ma đạo, vốn là mạnh được yếu thua, đội bạc càng là chuyện thường ngày. Cái gọi là sư đồ tình nghĩa, tình đồng môn, tại ích lợi thật lớn trước mặt, yếu đất không chịu nổi một kích. Phần Thiên Ma Tôn năm đó có thể trở thành một phương cự phách, trên tay nhiệm huyết tinh cùng phản bội, sợ rằng so với hắn những cái kia đồ tử đồ tôn cộng lại đều nhiều. Bây giờ bị phản vệ, cũng chỉ có thể nói là thiên đạo tốt luân hồi. Ma đạo bên trong có thể có mấy cái không phải xuất sinh. Cố Trần nhàn nhạt đánh giá một câu. Câu nói này để thần niệm đầu kia Phần Thiên Ma Tôn mặt mo đỏ ửng, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, nhưng lại không cách nào phản bác. Đúng vậy a, chính hắn chính là lớn nhất tên xuất sinh kia đầu lĩnh. Ta chủ nói chính là. Nhưng có thể lão nô hiện tại là ngài người a, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đây. Bọn họ đây là không đem ngài để vào mắt ta. Phần Thiên Ma Tôn cái khó lo cái khôn, vội vàng khiêng ra Cố Trần đại kỳ. Người kiên trì một hồi. Cố Trần âm thanh vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, nghe không ra hỉ nộ, ta lập tức chạy tới. Tiếng nói vừa ra, Cố Trần không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình hắn nhoáng một cái, dưới chân phảng phất có vô hình đạo tắc trải rộng ra, bốn phía cùng bạo hư không loạn lưu nháy mắt thay đổi đến dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được, tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng mấy lần, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thần niệm cảm ứng phương hướng vội vã đi. Phần Thiên Cung. Tòa này trôi nổi tại một mảnh to lớn núi lửa bảy bên trên dãy cung điện, toàn thân từ đen nhánh đá núi lửa rèn đúc mà thành, phong cách dữ tợn mà bá đạo, cuồn cuộn ma khí phóng lên tận trời, đem phương viên trăm dặm bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sậm. Mà giờ khắc này, ma cung chủ điện bên trong, bầu không khí lại kiểm chế tới cực điểm. Phần Thiên Ma Tôn tóc thai bù xù, hình dung khô héo, bị mấy cái loe ra quỷ dị phù văn đen nhánh xiềng xích quán xuyên xương tỳ bà, vững vàng đứng tại đại điện trung ương trên trụ đá. Hắn một thân từng kinh thiên động địa nửa bước thánh cảnh ma công, giờ phút này bị gắt gao phong ấn, ngay cả động đậy một cái ngón tay đều vô cùng khó khăn, nhìn qua cùng một cái phổ thông hòa thượng không cái gì khác nhau. Đối diện với hắn, một người mặc lộng lẫy áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm nam tử trung niên, chính bình yên ngồi tại nguyên bản thuộc về hắn cung chủ trên bảo tọa, trong tay vướt vướt một cái đen nhánh nhẫn. Lao tổ, thời đại thay đổi. Nam tử trung niên cũng chính là bây giờ Phần Thiên Cung cung chủ. Nhìn xem chật vật không chịu nổi Phần Thiên Ma Tôn, trên mặt của hắn mang theo một tia mèo hí kịch chuột tiểu ý ngươi cái kia một bộ, đã sớm tại vạn năm trước liền lỗi thời. Hiện tại đốt tiên ma cung là ta quyết định. Diêm Ma, ngươi cái này khi sư diệt tổ xuất sinh. Phần Tiên Ma Tôn hai mắt đỏ thẫm, âm thanh khàn giọng địa gầm thét, bản tôn không xử bạc với ngươi, năm đó càng đem ngươi từ trong đống người chết kiếm về, dốc lòng bồi dưỡng, ngươi chính là như thế báo đáp bản tôn. Ha ha ha. Diêm Ma phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười to lên. Không tệ với ta. Lão tổ, ngươi có phải hay không ngủ say quá lâu, đem não ngủ hồ đồ rồi. Hắn đứng lên, từng bước một đi đến Phần Thiên Ma Tôn trước mặt, cúi người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh lạnh lạnh nói nhỏ, ngươi cái gọi là dốc lòng bồi dưỡng, chính là coi chúng ta là thành ngươi tu luyện ma công đỉnh lô cùng vật thí nghiệm sao? Ta những sư minh đệ kia, có mấy cái là phải kết thúc yên lành. Nếu không phải năm đó ta để ý, chỉ sợ cũng đã sớm thành ngươi ma công hạ một sợi oan hồn đi. Ngươi? Phần Thiên Ma Tôn con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Bởi vì bọn họ ma đạo tu sĩ sát thực chính là như thế xuất sinh. Cho nên a, lão tổ. Diêm Ma ngồi dậy, vỗ vỗ gương mặt của hắn, nụ cười càng thêm tàn nhẫn, đừng nói những cái kia yếu ớt. Được làm đua thua làm giặc, đây chính là ngươi năm đó chính miệng dạy cho chúng ta đạo lý. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi còn có chỗ đại dụng. Ngươi lão đối đầu, U Huyết Tông lão quái vật kia, gần nhất có thể là sắp đột phá đến chân chính thánh cảnh. Hắn buông lời đi ra, chỉ cần chúng ta đưa ngươi giao ra, hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời thừa nhận ta Phần Thiên Cung ở Trung Châu Ma Đạo địa vị. Dùng ngươi một cái quá khí lao ra hỏa, đổi ta đốt tiên ma cung vạn thế an ổn, cuộc mua bán này, ngươi nói có lời không có lời. Nghe đến U Huyết Tông ba chữ, Phần Thiên Ma Tôn thân thể run lên bần bật, trong mắt cuối cùng toát ra chân chính hoảng hốt. Lão quái vật kia, hắn vậy mà còn không có chết, hơn nữa còn muốn thành thánh. Nếu là rơi xuống trong tay hắn, đây tuyệt đối là muốn sống không được, muốn chết không xong. Liên tại hắn tâm thần đều nước thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang vọng lên Cố Trần cái kia bình thản lại tràn đầy lực lượng âm thanh. Kiên trì một hồi, ta lập tức chạy tới. Nghe đến Cố Trần âm thanh về sau, một cỗ cầu sinh dục vọng nháy mắt áp đảo hoảng hốt, Phần Thiên Ma Tôn trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng. Hắn ngẩng đầu, đối với Diêm Ma, đột nhiên nhếch môi, lộ ra một cái mang huyết nhà răng, tố chất thần kinh địa nở nụ cười. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Diêm Ma, ngươi xong. Các ngươi tất cả mọi người xong. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, chính mình chọc tới một cái kinh khủng bực nào tồn tại. Đến lúc đó, đừng nói cái này nho nhỏ Phần Thiên Cung, chính là toàn bộ U Huyết Tông đều đem biến thành cho bụi. Nhìn xem giống như phong ma Phần Thiên Ma Tôn, Diêm Ma hơi nhíu mày, trong lòng không hiểu dâng lên một tia bất an. Nhưng hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, chỉ coi là đối phương trước khi chết ăn nói cùng điên, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Liên tại hắn chuẩn bị xuống khiến để người ngăn chặn Phần Thiên Ma Tôn miệng lúc, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cả tòa đốt Thiên Ma Cung chấn động mạnh một cái. Một cỗ âm lãnh kinh khủng mùi huyết tinh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ núi lửa bầy. Tại cái này cỗ khí tức trước mặt, trong điện tất cả ma đạo tu sĩ cũng cảm giác mình ma khí cùng huyết dịch phảng phất đều muốn đọc lại, từng cái sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Diêm Ma trên mặt lại lộ ra mừng như điên nụ cười. Hắn đông nhiên quay người, đối với ngoài điện cung kính không mình hành lễ, âm thanh to, tràn đầy định nọt cùng lấy lòng. Đốt Thiên Ma Cung cung chủ Diêm Ma, cung nên U Huyết Tông lão tổ giáng lâm. Chương 132, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Chương 132, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Tiếng nói vừa ra, một đoàn huyết sắc lưu quang vạch phá mở tối chân trời, giống như lưu tinh truy điện, nháy mắt liền xuất hiện ở cửa vào đại điện. Tia sáng tàn đi, hiện lộ ra ba đạo thân ảnh. Cầm đầu là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão giả, hắn khuôn mặt khô héo, giống như lão thụ vỏ cây, một đôi mắt lại phát sáng đến dọa người, lóe ra u lục quang mang, phản phất hai đoàn quỷ hỏa. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, cô kia khiến người hít thở không thông huyết tinh uy áp tựa như cùng thực chất như thủy triều, từng lớp điệu đánh thẳng vào trong điện tâm thần của mọi người. Ở phía sau hắn, còn đi theo hai cái đồng dạng trên người mặc huyết bào người trung niên. Bọn họ khí tức mặc dù không bằng lão giả như vậy khủng bố, nhưng cũng vượt xa ở đây bất luận một vị nào Phần Thiên Cung trưởng lão. Thần sắc tiêu căng, nhìn hướng trong điện tầm mắt của mọi người, tựa như tại nhìn một đám đợi làm thịt heo cừu. Người chính là Diêm Ma. Cầm đầu huyết bảo lão giả mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn khốc khốc, giống như là hai khối dị xét miếng sắt tại ma sát, mỗi một chữ đều mang lạnh lẽo thấu xương. Diêm Ma không dám ngẩng đầu, lưng cong đến thấp hơn, gần như muốn áp vào mặt đất. Hồi bẩm lão tổ, vãn bối chính là Diêm Ma. Rất tốt, ngươi làm rất không tệ, ta sẽ trùng điệp ban thưởng cùng ngươi. Huyết bảo lão giả cặp kia u lục con mắt quét mắt một vòng đại điện, cuối cùng rơi vào bị xiển xích xuyên qua Phần Thiên Ma Tôn trên thân, khóe miệng quét ra một cái khiến người dùng mình độ cong. Kiệt kiệt kiệt. Phần Thiên, lão bằng hữu của ta, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay a. Phần Thiên Ma Tôn thân thể cứng đờ, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Huyết bảo lão giả, khàn giọng nói, "Huyết đồ lão quỷ, ngươi vậy mà còn không có chết. Ngươi cũng không có chết, lão phu làm sao cam lòng đi trước một bước?" Được xưng là Huyết đồ lão quỷ lão giả cười quái dị, từng bước một đi vào đại điện. Hắn mỗi đi một bước, dưới chân phiến đá đều sẽ ngưng kết ra một tầng thật mỏng huyết sắc băng tinh, phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Hắn đi đến Phần Thiên Ma Tôn trước mặt, đưa ra tay khô héo chỉ, bước lên Phần Thiên Ma Tôn cái cằm, cẩn thận tường tận xem xét lấy hắn bộ dáng chật vật, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chật chật chật, nhìn một cái ngươi viên này đầu trọc, thật đúng là đừng nói, so ngươi lấy trước kia lộn xộn tóc thuận mắt nhiều. Làm sao, đoạt xá như thế cái con lựa chọc làm nhục thân, là nghị quy y Phật môn, bỏ xuống đồ đao hay sao? Nói xong, Huyết Đồ lão quỷ lại một mặt cơ mang vỗ vỗ Phần Thiên Ma Tôn dầu mỡ gò má, cười nhạo nói, nhìn xem ngươi cái bộ dáng này, tu vi bị phong cùng con chó chết bị đính tại nơi này. Chật chật, thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ a. Bất quá, ngươi cũng đừng trách ngươi cái này hảo đồ đệ. Hắn làm đến rất đúng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nha. Lão phu thôn vệ thần hồn của ngươi huyết đục về sau, liền có thể đột phá thánh cảnh, đến lúc đó nhất thống Trung Châu ma đạo, ở trong tầm tay. Đi theo chúng ta, dù sao cũng so đi theo ngươi cái này quá khí lao già có tiền đồ, ngươi nói đúng hay không? Huyết đồ lão quỷ lời nói tràn đầy trêu tức cùng vũ nhục, để phần thiên ma tôn tức giận đến toàn thân phát run, xiềng xích rầm rầm rung động. Hừ, một cái mang theo tơ máu nước bọn, hung hăng nôn tại huyết đồ lão quỷ trên mặt. Huyết đồ, ngươi mất ở chỗ này đã ý. Các ngươi U Huyết Tông cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Chờ ta chủ giáng lâm, các ngươi mọi người đều phải chết. Phần thiên ma tôn giống như điên địa cuồng hống. Nghe vậy, huyết đồ lão quỷ đầu tiên là sức sở, không khỏi tứ cười lên, ha ha ha. Phần thiên, ngươi không phải từ kiên kỵ một thân ngông nên sao, làm sao còn cấp người khác làm chó? Đối mặt huyết đồ lão quỷ niệm ai, bị xiềng xích xuyên qua, hình như phế nhân phần thiên ma tôn chẳng những không có tức giận, ngược lại cười to lên, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng thương hại. Hắn nâng lên viên kia bóng loáng đầu trọng, dùng một loại nhìn hết ngồi đáy giếng ánh mắt nhìn xem huyết đồ lão quỷ. Huyết đồ lão quỷ, ngươi biết cái gì? Ta chủ chính là trên 9 tầng trời chân long, tương lai nhất định quan sát bạc cổ, chấp trưởng càn khôn tồn tại. Có thể đi theo chủ nhân, là ta phần thiên đời này vinh hạnh lớn nhất. Như ngươi loại này tại nước bùn bên trong lăn lộn dòi bỏ, lại há có thể minh bạch chân long vĩ đại? Đừng nói để ngươi cho ta chủ làm chó, ngươi liền cho ta chủ nhân sách giày tư cách đều không có. Phần thiên ma tôn âm thanh khàn giọng, nhưng từng chữ âm vang, mang theo một loại phát ra từ sâu trong linh hồn của nhiệt cùng kiêu ngạo. Lời nói này, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Một cái đã từng quát tháo phong vân ma đạo cự phách, bây giờ lại cam tâm tình nguyện nhận một cái không biết tên tồn tại là chủ nhân, hơn nữa còn coi đây là vinh. Cái này là thật để bọn hắn vì đó sững sờ. Diêm ma ra mặt co quắp một cái, hắn cảm thấy mình sư tôn là thật điên, liền loại này mê sảng đều nói được đi ra. Huyết đồ lão quỷ trên mặt cười quái dị cũng cứng lại rồi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm phần thiên ma tôn, cặp kia u lục trong con mắt, lửa giận cùng sát ý đan vào bốc lên. Hắn vốn cho là mình đã đem phần thiên tôn nghiêm giẫm tại dưới chân, không nghĩ tới đối phương không những không sụp đổ, ngược lại dùng một loại càng cao hơn cao tại thượng tư thái xem thường chính mình. Tốt, rất tốt. Huyết đồ lão quỷ giận quá thành cười, âm thanh thay đổi đến bén nhọn chói tai. Xem ra lâu dài cầm tù, đã để đầu óc ngươi không rõ ràng. Chân long. Ha ha ha. Lão phu ngược lại muốn xem, trong miệng ngươi chân long, tại ngươi bị ta hút khô thần hồn huyết đục thời điểm, có thể hay không từ trên trời nhảy xuống cứu ngươi đầu này lão cẩu. Nói nhảm dừng ở đây rồi. Huyết đồ lão quỷ bỗng nhiên vung lên trường bào màu đỏ ngòm, một cỗ nồng đậm đến tan không giá huyết tinh sát khí ẩm vàng bộc phát. Phần thiên, ngoan ngoãn hóa thành lão phu đặt chân thánh cảnh tư lương đi. Lời còn chưa dứt, hắn mở ra khô héo miệng, đống nhiên khẽ hấp. Huyết hồn thôn thiên đại pháp. Ông. Toàn bộ đại điện ma khí phảng phất nháy mắt bị rút sạch, thay đổi đến sền sệt như huyết tương. Một cỗ vô hình nhưng lại khủng bố đến cực điểm hấp lực, từ huyết đồ lão quỷ trong miệng bộc phát, hóa thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy, một mực khóa chặt phần thiên ma tôn. A a a. Phần thiên ma tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là muốn bị cứ thế mà từ xác thịt bên trong xé rách đi ra, toàn thân tinh huyết càng là không bị khống chế sôi trào, theo làn da lỗ chân lông, hóa thành một tia huyết vụ, hướng về huyết đồ lão quỷ phương hướng lướt tới. Hắn bị đính tại trên trụ đá, thân thể run rẩy kịch liệt, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt đi xuống, nguyên bản coi như sung mãn gò má cấp tốc loãng, sinh mệnh khí tức ngay tại phi tốc trôi qua. Cái kia xuyên qua thân thể của hắn đen nhánh xiềng xích, giờ phút này cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, phía trên phủ văn điên cuồng lập lòe, tựa hồ đang áp chế hắn sau cùng thần hồn phản kháng. Kiệt kiệt kiệt. Chính là như vậy. Lại nhiều một điểm. Thần hồn của ngươi cùng tinh huyết, quả nhiên là vật đại bổ a. Huyết đồ lão quỷ cảm thụ được cỗ kia năng lượng tinh thuần tràn vào trong cơ thể, trên mặt lộ ra không gì sánh được say mê cùng tham lam thần sắc, cặp kia u lục con mắt phát sáng đến dọa người. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình khoảng cách giấc mộng kia ngủ để cầu thánh cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần thôn phệ phần thiên, hắn liền có thể lập tức bế quan, xung kích thánh cảnh. Đến lúc đó, toàn bộ Trung Châu ma đạo, ai còn là đối thủ của hắn? Chúc mừng lão tổ. Chúc mừng lão tổ. Diêm Ma thấy cảnh này, trên mặt định nọ nụ cười càng thêm sán lạ, kích động đến toàn thân đều đang phát run. Hắn phảng phất đã thấy chính mình đi theo huyết đồ lão tổ, nhất thống Trung Châu, làm mưa làm gió tốt đẹp tương lai. Đại điện bên trong mặt khác phần thiên cung trưởng lão, từng cái câm như hến, nhìn xem phần thiên ma tôn thê thảm răng rấp, trong mắt cảm xúc phức tạp, nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng hốt. Đây chính là U Huyết Tông lão tổ thực lực sao? Quá đáng sợ. Chương 133, người thanh niên này, đến cùng là quái vật gì? Chương 133, người thanh niên này, đến cùng là quái vật gì? Đúng lúc này, một cái bình thản âm thanh, không có dấu hiệu nào tại mỗi người vang lên bên tai, rõ ràng đến phảng phất liền tại bọn hắn bên cạnh nói chuyện. Vung hắn ra. Thanh âm này không lớn, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý, mang theo một cỗ không cách nào kháng cự uy nghiêm. Toàn bộ viên náo đại điện, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Huyết đồ lão quỷ bóp lấy phần thiên ma tôn tay cũng là dừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, u lục con mắt bắn ra hai đạo dọa người tinh quang, quét về phía ngoài điện. Diêm ma cùng mặt khác ma tu cũng đều kinh nghi bất định nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy cửa đại điện, chẳng biết lúc nào đã đứng một người. Đó là một người mặc trường sam màu xanh thanh niên, tóc đen áo choàng, khuôn mặt thanh tú, thần tình lạnh nhạt. Hắn không có tỏa ra bất luận cái gì kinh thiên động địa khí tức, cũng không có cái gì thần quang dị tượng. Hắn cứ như vậy bình thường địa đứng ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm. Đem huyết đồ lão quỷ cái kia ngập trời ma uy cùng huyết tinh, đều ngăn cách tại một cái thế giới khác. Chủ thượng, Nhìn ngươi tới, nguyên bản đã thoi thóp phần tiên ma tôn, trong mắt nháy mắt bộc phát ra không gì sánh được hào quang sáng chói, dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét lên tiếng. Hai chữ này, giống như sấm rền trong điện mọi người trong lòng nổ vang. Diêm ma trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người thanh niên kia, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái này, đây chính là sư tôn nhận chủ người. Tiểu tử này thoạt nhìn không phải rất mạnh bộ dáng, a huyết đồ lao quỷ biểu lộ cũng biến thành cực kỳ đặc sắc, hắn đầu tiên là kinh nghi, lập tức chuyển thành khinh thường cùng nổi giận. Cứ như vậy cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, chính là ngươi vừa vặn thổi phồng chủ nhân. Phần Thiên, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Hắn tiện tay đem nửa chết nửa sống Phần Thiên ma tôn ném về trên trụ đá, sau đó chuyển hướng Cố Trần, từ trên cao nhìn xuống nhìn kỹ hắn, ngựa khí tràn đầy ngạo mạn cùng sát ý, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, dám nhúng tay ta U Huyết Tông sự tình, chính là tự tìm đường chết. Hiện tại, quỳ xuống dập đầu, tự đoạn hai tay, lão phu có lẽ có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Phía sau hắn hai tên U Huyết Tông người trung niên cũng phát ra không có hảo ý cười nhạo, nhìn hướng Cố Trần trong tầm mắt tràn đầy thương hại cùng đùa cợt. Theo bọn hắn nghĩ, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện người trẻ tuổi, đã là cái người chết. Nhưng mà, đối mặt huyết đồ lão quỷ uy hiếp, Cố Trần biểu lộ không có biến hóa chút nào. Hắn thậm chí không có nhìn huyết đồ lão quỷ một cái. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào Phần Thiên ma tôn trên thân, nhìn xem hắn bị xiềng xích xuyên qua, hình dung khô héo thảm trạng, cặp kia bình tĩnh trong con người, cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. "Chúng ta, ngươi cũng dám động?" Cố Trần chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng mắt nhìn thẳng hướng về phía huyết đồ lão quỷ. Khi ánh mắt của hắn cùng huyết đồ lão quỷ đối đầu một sát na kia, huyết đồ lão quỷ trái tim bỗng nhiên co lại, một cú không khỏi hàn ý từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn vậy mà từ người thanh niên kia trong mắt thấy được một mảnh hư vô. Đây không phải là sát khí, cũng không phải uy áp, mà là một loại cấp bậc cao hơn coi thường, phảng phất tại nhìn một cái. "Sâu kiến, ngươi tự tìm cái chết." Bị một cái hậu bối dùng loại ánh mắt này đối đãi, huyết đồ lão quỷ nháy mắt nổi giận, nửa bước thánh cảnh khủng bố uy áp không giữ lại chút nào địa bộc phát. Nháy mắt hóa thành một đạo con sóng lớn màu đỏ ngòm, hướng về Cố Trần phô thiên cái địa ép tới. Hắn muốn đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, trực tiếp ép thành một biển. Đối mặt cái này đủ để cho sông núi nổ tung khủng bố uy áp, Cố Trần chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Sau đó, vung về phía trước một cái, tựa như là tại phủi nhẹ ống tay áo bên trên cho bụi. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Nhưng mà, đạo kia mãnh liệt mà đến con sóng lớn màu đỏ ngòm, liền tại hắn phất tay nháy mắt, giống như bị một cái bàn tay vô hình lao đi đồng dạng, vô căn cứ tiêu tán. Gió êm sóng lặng, toàn bộ đại điện tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người hóa đá. Diêm Ma ha to miệng, trong mắt kinh hãi gần như muốn tràn ra tới. Cái kia hai tên U Huyết Tông người trung niên trên mặt cười nhạo cứng ngắt lại, biến thành gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Huyết Đồ lão quỷ càng là con ngươi kịch co lại, toàn thân lông tơ tại thời khắc này từng chiếc dựng thẳng. Hắn rõ ràng nhất chính mình vừa rồi một kích kia uy lực, liền tính cùng là nửa bước thánh cảnh cường giả, cũng tuyệt không có khả năng như vậy hời hợt hóa giải. Người thanh niên này, đến cùng là quái vật gì? Chương 134, đáng chết, ngươi. Ngươi vậy mà cũng là một vị bản thánh. Chương 134, đáng chết, ngươi. Ngươi vậy mà cũng là một vị bản thánh. Hiện tại, đến phiên ta. Cố Trần bình thản âm thanh vang lên lần nữa. Hắn bước về phía trước một bước, thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở huyết đồ lão quỷ trước mặt. Quá nhanh. Nhanh đến huyết đồ lão quỷ vị này nửa bước thánh cảnh cường giả đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Một cái không tính là trắng kiện, thậm chí có chút bàn tay trắng đoán, nhẹ nhàng đặt tại hắn trên đỉnh đầu. Huyết đồ lão quỷ vừa định mở miệng dãy rủa, xung quanh cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Nguyên bản âm trầm đại điện biến mất, thay vào đó là một mảnh hư không vô biên vô tận. Tại cái này phiến hư không bên trong, lơ lửng ức vạn thanh trường kiếm. Mỗi một chuôi kiếm đều tản ra sắc bén vô song khí tức, mũi kiếm xa xa chỉ hướng hắn, lạnh lạnh kiếm ý hội tụ thành biển, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Kiếm chi lĩnh vực, đây là chí tôn cường giả mới có thể nắm giữ thần thông, hơn nữa nhìn kiếm này vừa như thế, chỉ sợ so với mình còn muốn càng hơn một bậc. Chết tiệt, ngươi, ngươi vậy mà cũng là một vị bản thánh. Huyết đồ lão quỷ âm thanh bởi vì cực độ kinh hãi mà thay đổi đến bén nhọn và mèo, không còn có phía trước nửa phần ngạo mạn cùng tùy tiện. Hắn cho rằng đối phương chỉ là một cái có chút thủ đoạn đặc thù hậu bối, Định Thiên cũng chính là cái nào đó ẩn thế tông môn yêu nghiệt thiên tài. Có thể hắn vạn lần không ngờ, cái này thoạt nhìn người vật vô hại thanh niên, lại là một vị cùng hắn cùng cấp bậc nửa bước thánh cảnh cường giả. Mà còn, đối phương lĩnh vực mạnh, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cố Trần thần sắc lạnh nhạt, thậm chí lười trả lời vấn đề của hắn. Hắn chỉ là giơ ngón tay lên, đối với huyết đồ lão quỷ nhẹ nhàng vung lên. Ông một trong chốc lát, toàn bộ kiếm chi lĩnh vực sôi trào. Vô cùng vô tận kiếm hải hóa thành từng đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí phong bạo. Mỗi một đạo phong bạo đều cuốn theo trường lấy chạm diệt thần hồn khủng bố sát ý, từ bốn phương tám hướng hướng về huyết đồ lão quỷ cùng dũng tới. Huyết đồ lão quỷ vãi cả linh hồn, trong lòng còi báo động đại tác. Tiểu tử này kiếm ý, thật là khủng khiếp sát phạt chi khí. Hắn tự xưng là giết người như ngóe, ma uy ngập trời, có thể là tại cái này thuần túy sát phạt kiếm ý trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát khí, quả thực tựa như là tiểu hài tử đồ chơi. Biển máu ngập trời, sống chết trước mắt, huyết đồ lão quỷ không dám có chút giữ lại, điên cuồng thôi động toàn thân ma nguyên. Xên xẹp như dịch thể đậm đặc huyết hải từ trong cơ thể hắn nô lên mà ra, nháy mắt tại quanh người hắn tạo thành một đạo to lớn huyết sắc vòng xoáy, tính toán ngăn cản cái kia phô thiên cái điểm mà đến kiếm khí phong bạo. Suy suy suy, kiếm khí phong bạo cùng huyết hải vòng xoáy va chạm, phát ra rợn người tiếng hụ thực. Huyết hải mặc dù ma khí dày đặc, vị dị không gì sánh được, nhưng tại cái kia thuần túy đến cực hạn kiếm khí trước mặt, lại có vẻ lực bất tòng tâm, bị không ngừng mà cắt chém, bước hơi, cấp tốc thay đổi đến mỏng manh. Huyết Đồ lão quỷ sắc mặt ảm đạm. Hắn biết rõ, tại đối phương lĩnh vực bên trong, lực lượng của mình nhận lấy cực lớn áp chế. Muốn sống, chỉ có trước phá vỡ cái này chết tiệt kiếm chi lĩnh vực, sau đó ngược lại đem đối phương kéo vào máu của mình chi lĩnh vực bên trong, mới có chuyển bại thành thắng có thể. Nhưng mà, Cố Trần sẽ cho hắn cơ hội này sao? Đáp án là, sẽ không. Liên tại Huyết Đồ lão quỷ chuẩn bị liều hết cả cái mạng ra, thi triển bí pháp cưỡng ép phá vực đáy mắt, một cỗ để linh hồn hắn cũng vì đó đông kết khủng bố uy áp, đột nhiên giáng lâm. Ông, một thanh cổ pháp vô hoa trường kiếm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kiếm chi lĩnh vực trên không. Nó thoạt nhìn không hề lộng lẫy, trên thân kiếm thậm chí còn mang theo vài phần tuế nguyệt loan lộ. Nhưng làm nó xuất hiện một khắc này, toàn bộ kiếm chi lĩnh vực đều phảng phất tìm tới chính mình quân vương, ước vạn kiếm ảnh cùng nhau phát ra rung trời bù bù, hướng thần phục. Cố kia vượt qua thánh minh, áp đảo trên trời đất bàng bạc đế uy, giống như một mảnh sụp đổ tinh hải, hung hăng hướng về Huyết Đồ lão quỷ trấn áp mà xuống. Chương 135, mệnh của ngươi, tại ta chỗ này, không đáng một đồng. Chương 135, mệnh của ngươi, tại ta chỗ này, không đáng một đồng. Ma huyễn chỗ sâu. Cố Trần giơ cao đế binh, mũi kiếm khoảng cách Huyết Đồ lão quỷ đỉnh đầu bất quá ba tấc, lang lệ đế uy đã đem xương sọ của hắn ép ra tinh mịn vết rách. Nhưng, kiếm thế trung quy là ngừng lại. Cố Trần ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, phản phất chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có thể cái kia treo mà không rơi chí mạng một kiếm, lại giống một tòa lúc nào cũng có thể sụp đổ thái cổ thần sơn, ép tới Huyết Đồ lão quỷ liền hô hấp đều thay đổi đến xa xỉ. Là, đúng, tiền bối. Huyết Đồ lão quỷ cảm nhận được một chút hy vọng sống, nằm rạp trên mặt đất, đầu dính sát mặt đất, liền dương mắt nhìn một chút Cố Trần dũng khí đều không có, âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng. Đó là một cái đủ để phá vỡ toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục cách cục kinh thiên đại bí. Vạn bối dám dùng ma hồn xin thể, bí mật này giá trị tuyệt đối vượt xa ta đầu này tiện mệnh. Hắn sợ Cố Trần không hứng thú, trực tiếp một kiếm đem hắn bổ, cơ hồ là đem tất cả có thể nghĩ tới khoa trường từ ngữ đều dùng đi lên. Cố Trần không nói gì. Kiếm chi lĩnh vực bên trong, thời gian phảng phất đọc lại. Ước bạn kiếm ảnh bất động lơ lửng, chỉ có trôi này cổ pháp đế binh vẫn còn tại tản ra để vạn vật thần phục khủng bố bí áp. Loại trầm mặc này, so bất luận cái gì cực hình đều càng thêm trà tấn người. Huyết Đồ lão quỷ toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hỗn hợp có không ngừng rỉ ra huyết dịch, để cả người hắn thoạt nhìn tựa như là từ máu loãng bên trong vớt đi ra một dạng, chật vật tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, đối phương ngay tại dò xét hắn, loại kia dò xét, tựa hồ có thể xuyên thấu nhục thể của hắn, thấy rõ linh hồn của hắn, để hắn bất luận cái gì một tia nói dối đều không chỗ che thân. Mệnh của ngươi, tại ta chỗ này, không đáng một đồng. Rất lâu, Cố Trần thanh âm đạm mạc mới vang lên lần nữa. Cho ngươi 10 hơi thời gian, nói ra bí mật của ngươi. Nếu như nó không thể để ta hài lòng, ngươi U Huyết Tông sẽ cùng ngươi cùng nhau từ nơi này trên thế giới biến mất. Tiếng nói không mang mảy may tình cảm, lại làm cho Huyết Đồ lão quỷ như rơi vào hầm băng. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà là trần thuật một cái sắp phát sinh sự thực. Hắn không chút nghi ngờ, trước mắt vị này thâm bất khả chắc tiền bối tuyệt đối có cái này thực lực, cũng tuyệt đối có cái này nhẫn tâm. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Huyết Đồ lão quỷ cũng không dám lại có bất kỳ có kẻ mặc cả suy nghĩ, triệt để đồng dạng, đem chính mình biết tất cả đều giống lên. Tiền bối, Ma Huyễn chỗ sâu cũng không phải là một mảnh tử địa. Tại cái kia khu vực hạch tâm nhất, trấn áp một viên ma tổ chi tâm. Ma tổ chi tâm. Cố Trần đôi lông mày khó mà nhận ra động đất một cái. Đúng, chính là trong truyền thuyết, khai sáng ma đạo kỷ nguyên thủy tổ ma thần, vẫn lạc phía sau lưu lại trái tim. Huyết Đồ lão quỷ âm thanh bởi vì kích động cùng hoảng hốt mà thay đổi đến sắc nhọn chói tai. Trái tim kia có được vô cùng vô tận ma năng, nó chưa hề chân chính chết đi. Vô số vạn năm qua, nó một mực tại chậm rãi sống lại. Chúng ta U Huyết Tông sáng lập ra môn phái tổ sư, năm đó chính là trong lúc vô tình xâm nhập ma huyễn bên ngoài, được đến một tia ma tổ chi tâm tiêu tán đi ra khí tức, mới có thể đột phá thánh cảnh, khai tông lập phái. Bí mật này, chỉ có lịch đại tông chủ mới có tư cách biết. Chúng ta cách mỗi trăm năm đều sẽ cử hành một lần huyết tế, đem đại lượng sinh linh tinh huyết thông qua bí pháp hiến tế cho ma tổ chi tâm, một mặt là vì trì hoãn nó triệt để sống lại, tránh cho dẫn tới những cái kia chính đạo đại năng chú ý, một phương diện khác, cũng là vì theo nó phản hồi lực lượng bên trong đạt được lợi ích. Nói đến đây, hắn phảng phất nhớ ra cái gì đó, âm thanh ép tới thấp hơn, mang theo một loại quỷ dị của nhiệt. Chương 136, bí mật giá trị, ở chỗ chỉ có chính mình biết. Chương 136, bí mật giá trị, ở chỗ chỉ có chính mình biết. Chúng ta U Huyết Tông từ cái kia phản hồi lực lượng bên trong, có khả năng tinh luyện ma công, tăng lên phòng nguyên, thậm chí có thể nhìn thấy một tia bên trên thánh cảnh huyền bí. Huyết Đồ lão quỷ âm thanh càng thêm bén nhọn, đó là một loại hỗn tạp cực độ hoảng hốt cùng bệnh hoạn sùng bái vặn vẹo âm điệu. Hắn nằm dạp trên mặt đất, đầu gắt gao chống đỡ lấy lạnh như băng mặt, phản phất dạng này có thể cho hắn mang đến một tia cảm giác an toàn. Hắn không dám ngẩng đầu, lại có thể cảm nhận được cái tia treo ở đỉnh đầu ba tấc đế binh, trên đó tản ra khí tức hủy diệt không có chút nào yếu bớt. Trôi kiếm này vẫn như cũ quyết định sinh tử của hắn. Cố Trần mặt không hề cảm xúc, nội tâm lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Ma tổ chi tâm, khai sáng ma đạo kỷ nguyên thủy tổ ma thần lưu lại trái tim. Thứ này, nếu là lấy ra hợp thành, có thể hợp ra cái quái gì? Hắn xuyên qua đến nay, hợp thành hệ thống là hắn chỗ dựa lớn nhất, cũng là hắn sống yên phận căn bản. Từ cấp thấp nhất dược thảo, đến cao giai công pháp, hệ thống luôn có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Có thể thủy tổ ma thần trái tim, cái này đã vượt ra khỏi hắn ngày trước tiếp xúc qua bất luận cái gì tài liệu phạm chủ. Đây cũng không phải là, mà là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật. Hệ thống quy tắc là, đầu nhập tài liệu càng là chân quý, càng là hi hữu, hợp thành ra đồ vật thì càng nguy tiên. Vậy cái này viên ma tổ chi tâm, Cố Trần nhị tim cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh mấy phần. Hắn nhìn hướng huyết đồ lão quỷ ánh mắt, cũng theo đó phát sinh một điểm biến hóa vi diệu. Người này, hình như cũng không phải như vậy không còn gì khác. Bên trên thánh cảnh huyền bí, Cố Trần cuối cùng mở miệng lần nữa, âm thanh vẫn như cũ bình thản, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, nhưng mỗi một chữ đều giống như một ngọn núi, đè ở huyết đồ lão quỷ trong lòng. Là, đúng. Huyết đồ lão quỷ cảm nhận được một tia hy vọng, vội vàng nói bổ sung, mặc dù chỉ là thỉnh thoảng mới có thể bắt được một tia đạo vận, nhưng này tuyệt đối là vượt qua thánh cảnh lực lượng. Chúng ta U Huyết Tông mấy vị thái thượng trưởng lão, chính là lâu dài bế quan tại tế đàn phụ cận, mới có thể đột phá, kéo dài hơi tàn đến nay. Vì mạng sống, hắn đem tông môn nội tình đều cho sốc. Mà còn cái kia ma tổ chi tâm tiêu tán ra ma khí, tinh thuần không gì sánh được, là tu luyện ma công vô thượng chí bảo. Nếu là có thể đem luyện hóa, tu vi nhất định một ngày ngàn dặm. Huyết đồ lão quỷ càng nói càng nhanh, sợ Cố Trần mất đi kiên nhẫn. Cố Trần an tĩnh nghe lấy, ngón tay tại đế binh trên chuôi kiếm nhẹ nhàng đánh hai lần. Soạt, soạt. Thanh âm không lớn, lại làm cho huyết đồ lão quỷ trái tim đi theo đống nhiên co quắp hai lần. Hắn nói những này, xác thực có giá trị. Nhất là đối tại ma đạo tu sĩ mà nói, viên địa ma tổ chi tâm, không khác thần thánh nhất thánh vật. Nhưng đối Cố Trần đến nói, những này đều chỉ là kèm theo giá trị. Hắn mục tiêu chân chính là trái tim kia bản thân. Nghe tới, quả thật có chút ý tứ. Cố Trần chậm rãi gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Huyết đồ lão quỷ nghe vậy, kém chút kích động đến khóc lên. Hắn cho là mình cái mạng này bảo vệ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối ân không giết. Hắn bắt đầu phanh 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 địa dập đầu, mặt đất đều bị hắn xô ra từng cái hố cạn. Ta còn chưa nói muốn thả qua ngươi. Cố Trần câu nói tiếp theo, nháy mắt đem huyết đồ lão quỷ đánh vào không đáy thâm nguyên. Cái kia dập đầu động tác im bặt mà dừng, huyết đồ lão quỷ cứng tại chỗ, cả người đều choáng váng. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Văn bối đã đem bí mật lớn nhất đều nói cho ngài a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không hiểu. Bí mật giá trị ở chỗ chỉ có chính mình biết. Cố Trần âm thanh rất nhẹ, hiện tại ta đã biết, vậy ngươi còn có cái gì sử dụng đây? Đế binh mũi kiếm có chút trầm xuống một điểm. Trong nháy mắt đó bắn ra sắc bén kiếm khí, trực tiếp tại huyết đồ lão quỷ trên đỉnh đầu lưu lại một đạo rõ ràng vết máu. Tử vong hàn ý, giống như ước vạn căn kim thép, đâm khắp cả hắn mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông. Không, không muốn. Tiền bối, ta hữu dụng. Ta còn hữu dụng a? Huyết đồ lão quỷ dọa đến hồn phi phách tán, triệt để lời nói không mạch lạc, ta biết đi ma huyên hạch tâm lộ tuyến, ta biết làm sao mở ra tế đàn, ta biết huyết tế bí pháp. Không có ta, ngài liền tính tìm được địa phương, cũng không chiếm được ma tổ chi tâm tán thành, sẽ bị nơi đó cấm chế xé thành mảnh nhỏ. Hắn giống một cái người chết chìm, liều mạng muốn tóm lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Chương 137, Táng Tiên Sơn núi, Lao Phong tử. Chương 137, Táng Tiên Sơn núi, Lao Phong tử. Cố Trần ánh mắt từ ba cái kia mặt xám như cho thiên minh trưởng lão trên người rời đi, rơi vào phần thiên ma tôn cùng huyết đồ lão quỷ trên thân. Nhàn nhạt phân phó một câu, còn lại giao cho các ngươi. Yên tâm đi chủ thượng. Phần thiên ma tôn nghe xong, lập tức vô bộ ngực, đem cái kia quả hương bổ bàn tay lớn đập đến phanh phanh rung động, cam đoan sẽ không để ngài thất vọng. Thuộc hạ nhất định đem ba lão gia hỏa này ép sạch sẽ, một giọt cũng không cho bọn họ còn lại. Hắn một bên nói, một bên dùng một loại tràn đầy hàn ý ánh mắt quét về phía ba cái kia thiên minh trưởng lão, trên mặt nhe răng cười để một bên huyết đồ lão quỷ đều cảm giác lưng phát lạnh. Huyết đồ lão quỷ cũng là liền nội vàng có người, mời chủ thượng yên tâm. Đồng thời trong lòng cũng không từ lên tính toán nhỏ nhặt, đến lúc đó có thể thừa cơ từ ba vị này chí tôn trên thân lén lút gỡ xuống một bộ phận tinh huyết dùng để tăng lên chính mình tu vi. Cố Trần khẽ gật đầu, đối với bọn họ phản ứng coi như hài lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn tại nguyên chỗ biến mất, ly khai đại điện. Hắn sau đó muốn đi địa phương là Táng Tiên Sơn núi. Theo Cố Trần rời đi, đại điện nội khí phân đột nhiên biến đổi. Phần Thiên Ma Tôn trên mặt định nọ nụ cười nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại tàn nhẫn mà vẻ mặt hưng phấn. Hắn xoay người, vạch lên tráng kiện ngón tay, khớp xương phát ra rắc rắc giòn vàng, từng bước một hướng đi ba cái kia bị trói trói Thiên Minh trưởng lão. Hắc hắc hắc. Ba vị trưởng lão, đừng khẩn trương như vậy nha. Phần Thiên Ma Tôn âm thanh tràn đầy trêu tức, chủ thượng nhân tử, chỉ là tạm thời không dành phản ứng các ngươi. Bất quá nha, chúng ta nhưng có rất nhiều thời gian, thật tốt giao lưu trao đổi. Tên kia bị rút mất mấy viên răng lão hổ, trong miệng mơ hồ không rõ địa nước nở, ánh mắt toán độc gắt gao nhìn chằm chằm Phần Thiên Ma Tôn. Nha, còn không chịu phục. Phần Thiên Ma Tôn ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay chọc chọc lão hổ mà xương gò má, yên tâm, các ngươi Thiên Minh không phải danh xưng có thủ thất báo, gấp trăm lần hoàn trả sao? Chúng ta người trong ma đạo không có quy củ nhiều như vậy, nhưng chúng ta coi trọng một cái. Vật tận kỳ dụng. Hắn quay đầu nhìn hướng huyết đồ lão quỷ, nên miệng cười một tiếng, lão quỷ, chúng ta lần này nhưng phải làm tốt bảo, không thể cô phụ chủ thượng tấm lòng thành. Ba lão gia hỏa này cứng đến nỗi rất, chúng ta phải từ từ sẽ đến, tế thủy trường lưu, tranh thủ để bọn hắn nhiều kính dâng mấy lần. Huyết đồ lão quỷ nghe vậy cũng là lộ ra tham lam nụ cười, nhịn không được lẻ lươi liếm lắp một vòng khoe miệng. Ba vị trí tôn tinh huyết, có thể là vật đại bổ a. Cùng lúc đó, tại đại lục một chỗ khác, một chỗ bị vô tận biển bay vờn quanh tiên sơn quỳnh các bên trong. Nơi này là Thiên Minh tổng bộ, một chỗ độc lập với thế ngoại bí cảnh. Tại một tòa cổ pháp mà trang nghiêm cung điện chỗ sâu, nơi này là hồn đăng điện. Hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn tản ra nhu hòa tia sáng hồn đăng lơ lửng giữa không trung, mỗi một ngọn đèn đều đại biểu cho một vị Thiên Minh thành viên sinh mệnh khí tức. Trong điện, một tên phụ trách trông coi hồn đăng chấp sự đang đánh ngủ gật, nhưng mà khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn tầng cao nhất khu vực. Cái kia đại biểu chí tôn thân phận trưởng lão hồn đăng khu, có ba ngọn đèn hỏa bỗng nhiên tối sầm lại, tia sáng yếu ớt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt.
Ân.
Chấp sự một cái giật mình, nháy mắt tỉnh cả ngủ, cả người đều từ bộ đoàn bên trên bắn lên. Xảy ra chuyện. Sắc mặt hắn trắng bệch, vừa muốn lao ra ngoài điện đem cái này tin tức động trời bẩm báo lên trên. Nhưng lại tại hắn xoay người nháy mắt, cái kia ba ngọn đèn nguyên bản yếu ớt không chịu nổi hồn đăng, tia sáng vậy mà lại đột ngột khôi phục mấy phần. Mặc dù vẫn như cũ không bằng bình thường sáng tỏ, nhưng cuối cùng không có dập tắt nguy hiểm. Chấp sự bước chân dừng lại, đầy mặt nghi hoặc địa quay đầu lại. Đây là tình huống như thế nào? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cái kia ba ngọn đèn hồn đăng lại bắt đầu một tràng quỷ dị biểu diễn. Bọn họ lúc thì ảm đạm như đầu, phản phất một giây sau liền sẽ bị gió thổi diệt, lúc thì lại đột nhiên sáng lên, khôi phục một ít hào quang. Cứ như vậy, ba ngọn đèn hồn đăng lúc sáng lúc tối, chợt mạnh chợt yếu, giống như là xảy ra điều gì trục trặc một dạng, kéo dài một hồi lâu. Trong coi hồn đăng chấp sự khỏe mắt điên cuồng run rẩy, miệng há đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Hắn tại cái này hồn đăng điện trông coi 300 năm, còn chưa bao giờ thấy qua như vậy ly kỳ cảnh tượng. Đây thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là cái này hồn đăng hỏng? Hắn cả gan bay người lên phía trước, xích lại gần cái kia tam tam ngọn đèn hồn đăng, vươn tay tại chụp đèn bên trên nhẹ nhàng phát mấy lần, muốn nhìn xem có phải là tiếp xúc không tốt. 3. Kết quả, hồn đăng vẫn như cũ làm theo ý mình, lập loè không ngừng, tia sáng sáng tối trình độ thậm chí càng biến đổi thêm không có quy luật. Lần này, chấp sự cũng không dám lại có bất kỳ may mắn tâm lý. Hắn lộn nhào địa chạy ra khỏi hồn đăng điện, dùng hết cả đời tốc độ nhanh nhất, đem cái này không thể tưởng tượng tình huống dị thường bẩm báo đi lên. Rất nhanh, thông tin kinh động đến tiên minh cao tầng. Mấy đạo khí tức cường hành thân ảnh xé rách hư không, giáng lâm tại hồn đăng trước điện. Bọn họ đều là thiên minh hạch tâm trưởng lão, mỗi một vị đều có được thâm bất khả chắc tu vi. Làm bọn họ đi vào hồn đăng điện, tận mắt thấy cái kia ba ngọn đèn như cùng ở tại nhảy disco đồng dạng điên cuồng lập loè chí tôn hồn đăng lúc, dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, đầy mặt buồn bực. Đây là cớ gì? Hồn đăng bị hao tổn? Vẫn là ba người bọn họ ngay tại kinh lịch một loại nào đó cực kỳ trạng thái đặc thù. Một vị hạch tâm trưởng lão cau mày, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, tính toán tra xét hồn đăng căn nguyên. Tia sáng chui vào hồn đăng, lại như đá ném vào biển rộng, không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng phản hồi. Ta đến thử xem. Một vị trưởng lão khác lấy ra một chiếc gương cổ, kính chiếu sáng rượu tại hồn đăng bên trên, trong mặt gương nhưng là một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mấy vị hạch tâm trưởng lão thay nhau ra trận, vận dụng các loại thủ đoạn cẩn thận kiểm tra, cuối cùng được ra kết luận là hồn đăng bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy vấn đề nằm ở chỗ hồn đăng trên người chủ nhân. Ba người bọn họ, tựa hồ là phụ minh chủ chi mệnh, đi đại càn hoàng triều mang về cả người cóng đại cơ duyên thanh niên. Lên tiếng trước nhất vị trưởng lão kia trầm giọng phân tích, hẳn là tại nơi đó xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Một vị khác hoạch tâm trưởng lão lập tức nói tiếp, có thể để cho ba vị trí tôn rơi vào tình cảnh như thế, thực lực của đối phương không thể coi thường. Ta đề nghị, lập tức điều động chi viện, tiến về đại càn hoàng triều tìm tòi hư thực. Đề nghị của hắn lập tức được đến một số người đồng ý thiên minh uy nghiêm, không cho khiêu khích. Vô luận đối phương là ai, dám động tiên minh chí tôn trưởng lão, chính là chọc tổ ong bỏ vẽ. Nhưng mà, một vị thoạt nhìn nhiều tuổi nhất, khí tức cũng nhất là trầm ngưng trưởng lão, lại chậm rãi lắc đầu. Không ổn. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho trong điện nháy mắt yên tĩnh lại. Có thể đem ba vị chí tôn trấn áp đến đây các vùng bước, đối phương ít nhất cũng là một vị cường giả cấp bậc bản thánh, thậm chí có thể cần mạnh. Lão giả ánh mắt thâm thúy, giờ phút này điều động nhân viên đi qua, như đối phương thật có ác ý, bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem ba người bọn họ hồn đang tại chỗ này? Lập loè. Phía trước đề nghị chi viện trưởng lão có chút không cam tâm. Lớn tuổi trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng cho ra một cái bất đắc dĩ nhưng lại ổn thỏa nhất phương án. Chờ minh chủ trở về sau, lại làm quyết đoán. Lời vừa nói ra, trong điện lại không người phản đối. Minh chủ là thiên minh tất cả mọi người chủ tâm cốt, là thiên minh chân chính kình thiên chi trụ. Chỉ có hắn mới có tư cách, có năng lực xử lý bực này khó giải quyết sự kiện. Lúc trước vị kia đề nghị chi viện trưởng lão nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Nhưng hắn ngay sau đó lại thật dài thở dài, trên mặt lộ ra một vẻ đồng đậm thần sắc lo lắng. Ai, chỉ có thể như vậy. Chỉ là minh chủ hắn mục đích chuyến đi này địa chính là Táng Tiên Sơn núi loại kia tuyệt địa, cái này một chốc sợ là không về được. Táng Tiên Sơn núi. Nghe đến ba chữ này, trong điện tất cả hạch tâm trưởng lão sắc mặt đều thay đổi đến không gì sánh được ngưng trọng. Lớn tuổi trưởng lão lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, chỉ mong minh chủ có khả năng thuận lợi lấy được kiện kia thần vật đi. Nửa tháng sau, xa xôi bắc cảnh nơi cực hàn. Nơi này là so thế nhân biết bắc vực còn muốn càng hướng bắc vị trí, là một mảnh bị vô tận băng tuyết cùng giá lạnh thống trị tĩnh mịch thế giới. Lạnh thấu xương gió lạnh giống như quỷ khóc sói gào, cuốn lên đầy trời băng tinh, có thể đem tu sĩ tầm thường huyết nhục nháy mắt đông thành băng cặn bã. Tại cái này mảnh tuyết trắng mịt mờ bên trong, một nhóm thân ảnh đang đội gió rét thấu xương, hướng về chỗ sâu thần tốc tiến lên. Trên người bọn họ trang phục thống nhất, khí tức trầm ngưng, hiển nhiên đến từ cùng một phương thế lực lớn. Cầm đầu là hai vị tiên phong đạo cốt lão giả, bọn họ quanh thân linh lực lưu chuyển, đem tàn phá bừa bãi bao tuyết ngăn cách tại bên ngoài, mỗi một bước ra đều tựa hồ cùng phiến thiên địa này sinh ra lấy một loại nào đó huyền ảo cộng minh. Hai người này rõ ràng là hai vị tu vi cường hãn chí tôn cường giả, mà tại phía sau bọn họ đi sát đằng sau lấy hơn 10 tên thanh niên nam nữ. Những người tuổi trẻ này từng cái khí vũ hiên ngang, ánh mắt sắc bén, trên thân toát ra khí tức vượt xa cùng thế hệ, hiển nhiên đều là bạn người không được một tiên tiêu chi tử. Bọn họ là quá rõ thánh địa thế hệ này kiệt xuất nhất hạch tâm đệ tử, trong đó thậm chí bao gồm đương thời thánh tử cùng thánh nữ, đều giữ vững tinh thần đến. Càng đi vào trong thì càng nguy hiểm. Đi tại phía trước nhất một vị trí tôn trưởng lão trầm giọng mở miệng, thanh âm của hắn xuyên thấu gào thét gió tuyết, rõ ràng truyền vào mỗi một vị đệ tử trong hai. Thân thức của hắn giống như nước thủy triều trải rộng ra, bao trùm xung quanh mấy trăm dặm phạm vi, cảnh giác tra xét lấy tất cả xung quanh gió thổi cỏ lay. Mảnh này nơi cực hàn ẩn giấu quá nhiều không biết hung hiểm, cho dù là hắn dạng này trí tôn, cũng không dám có chút chủ quan. Một vị khác trí tôn trưởng lão đồng dạng sắc mặt trang nghiêm, trong hai con ngươi thần quang trong trẻo, thời khắc đề phòng. Bọn họ mục đích của chuyến này chính là mảnh này nơi cực hàn chỗ sâu nhất, cái kia khiến vô số cường giả nghe mà biến sắc cấm kỵ chi địa, Táng Tiên Sơn núi. Đó là một chỗ tuyệt địa, cũng là một chỗ bảo địa. Nghe đồn trong đó chôn giấu lấy thượng cổ tiên nhân, còn sót lại lấy vô tận cơ duyên, nhưng cũng đồng dạng hiện đầy đủ để cho thánh nhân đổ máu khủng bố sát cơ. Vì để cho thánh địa những này hậu bối được đến tốt nhất lịch luyện, xung kích cảnh giới càng cao hơn, bọn họ hai vị trí tôn đích thân hộ tống, mới dám thâm nhập nơi đây. Theo không ngừng thâm nhập, không khí bên trong hàn ý càng thêm khủng bố, liền không gian tựa hồ cũng sắp bị đông cứng. Thanh niên đệ tử bọn họ không thể không vận lên toàn thân linh lực chống cự, dù là như vậy, mấy vị đệ tử lông mày cùng lọn tóc bên trên đều phủ lên một tầng sương trắng. Liên tại hai vị trí tôn trưởng lão thần thức đảo qua một mảnh nhìn như bình thường không có gì đặc biệt tuyết câu, thoáng buông lòng cảnh giác mấy mắt. Một cái say cướp, mang theo vài phần lười biếng âm thanh, không có dấu hiệu nào tại bọn họ bên thai vô căn cứ vang lên. Nấc, hào tiểu. Thanh âm cũng lớn, lại như là sấm nổ tại mọi người trong lòng nổ vang. Hai vị trí tôn trưởng lão sắc mặt kỳ biến, toàn thân lông tơ dựng thẳng, đống nhiên dừng bước lại, bảo hộ ở một đám đệ tử trước người. Thần trí của bọn hắn trong nháy mắt đã quét qua trăm ngàn lần, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận người nào vết tích. Người nào? Trong đó một vị trưởng lão nghiêm nghị bắt hỏi, trí tôn uy áp ầm vang một phát, chấn động đến xung quanh băng tuyết dì dào mà xuống. Cho đến lúc này, bọn họ mới hoảng sợ phát hiện, liền tại bọn hắn phía trước cách đó không xa một khối to lớn băng nham bên trên, chẳng biết lúc nào thêm một người. Đó là một cái thoạt nhìn lôi thôi lết thiết lão đầu, tóc loạn như cái tổ chim, mặc trên người một kiện tràn đầy dầu nhất trường bào cũ rách, bên hông mang theo một cái đen thui hồ lô rượu. Hắn chính ngửa đầu được một hớp rượu, đầy mặt say mê, vẫn đục con mắt nửa mở nửa khép, phảng phất căn bản không có nhìn thấy trước mắt đám này khách không mời mà đến. Trên người hắn khí tức như có như không, tựa như một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn phàm nhân lão đầu, có thể hai vị trí tôn cường giả lại như lâm đại địch, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Có thể giấu giếm được bọn họ hai vị trí tôn thần thức, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, lão đầu này thực lực quả thực thâm bất khả trắc. Say thức lão đầu lại ở rượu, tựa hồ mới vừa vặn chú ý tới bọn họ, hắn chậm rãi lung lay thân thể, mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, phía trước, cấm khu. Người xông vào, hữu tử nhất sinh. Vẫn là cứ vậy rời đi đi. Thanh âm của hắn đứt quãng, tràn đầy men say, lại làm cho hai vị trí tôn trưởng lão trong lòng đống nhiên trầm xuống. Bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khiếp sợ cùng ngưng trọng. Lão già điên. Trong đó một vị trưởng lão cơ hồ là buột miệng nói ra. Liên quan tới lão già điên này nghe đồn, tại các đại thánh địa cao tầng ở giữa lưu truyền đã lâu. Không có người biết hắn tên thật cùng lai lịch, chỉ biết là hắn phảng phất từ xưa tới nay liền thủ tại chỗ này, thực lực thâm bất khả chắc, bất kỳ cái gì muốn cứng rắn xông Táng Tiên Sơn núi người, đều sẽ bị hắn ngăn lại. Từng có không tin tà thánh nhân cường giả tính toán mạnh mẽ xuống tới, kết quả lại mai danh nhận tích, không còn xuất hiện. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị bọn họ cho gặp được. Hít sâu một hơi, lên tiếng trước nhất vị tiên trí tôn trưởng lão, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hãi, đối với lao giả điền cung kính chắp tay. Tiên bối, vạn bối chính là quá rõ thánh địa trưởng lão, lần này trước đến, là vì hộ tống môn hạ đệ tử tiến vào Táng Tiên Sơn núi tiến hành luyện, cũng không có ác ý có thể tạo thuận lợi. Tư thái của hắn thả rất thấp. Đối mặt loại này thần bí khó lường tồn tại, bất kỳ cái gì ngạo mạn cũng có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Nhưng mà cái kia được xưng là lão già điên lão đầu lại phảng phất không nghe thấy đồng dạng, chỉ là lại ực một hớp rượu, sau đó máy móc địa tái diễn lời nói vừa rồi, liền ngữ điệu đều không có mảy may biến hóa. Phía trước cấm địa, người xông vào, cửu tử nhất sinh. Một vị khác trí tôn trưởng lão thấy thế, khẽ cho mày, cũng lên phía trước một bước, mở miệng nói, tiền bối, chúng ta vì lần lịch lắm này, đã vì các đệ tử chuẩn bị vài kiện cường đại hộ thân pháp bảo, đủ để ứng đối đại bộ phận nguy hiểm. Còn mời tiền bối nể tình chúng ta lòng cầu đạo không dễ, nhường ra một con đường. Lão già điên chậm rãi lắc đầu, vẫn đục trong mắt tựa hồ hiện lên một vẻ không người phát giác thương xót, hắn thở dài một cái thật dài, trong thanh âm mang theo một tia mở mịt ý vị. Phía trước cấm khu, người xông vào, cửu tử nhất sinh. Vẫn là cứ vậy rời đi đi. Chương 138, rơi vào khoảng không. Làm sao có thể? Chương 138, rơi vào khoảng không. Làm sao có thể? Vẫn là câu nói kia. Hai vị trí tôn trưởng lão sắc mặt cuối cùng trầm xuống. Bọn họ nói hết lời, đối phương lại dầu muối không vào, hoàn toàn không cho bất luận cái gì thể diện. Chẳng lẽ muốn bọn họ cứ thế từ bỏ? Tuyệt không có khả năng này. Vì lần này Táng Tiên Sơn núi chuyến đi, quá rõ thánh địa bỏ ra giá cả to lớn, chuẩn bị mấy trăm năm, tuyệt không thể tại chỗ này bỏ dở nửa chừng. Hai vị trưởng lão lại lần nữa liếc nhau, nháy mắt liền thông qua ánh mắt hoàn thành giao lưu. Nhất định phải ngăn chặn hắn. Trong đó một vị trưởng lão đông nhiên quay người, đối với sau lưng thánh tử thánh nữ bọn họ lấy thần niệm truyền âm, tốc độ nói cực nhanh, chờ một lúc ta hai người sẽ dốc toàn lực xuất thủ ngăn chặn lao già điên này, các ngươi bắt ở cơ hội, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào Táng Tiên Sơn núi. Ghi nhớ, không nên quay đầu lại, nhất định muốn nhanh. Các đệ tử nghe vậy, từng cái thần sắc run lên, yên lặng gật đầu. Linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, làm xong tùy thời bắn bọn chuẩn bị. An bài thỏa đáng về sau, hai vị trí tôn trưởng lão khí thế đột nhiên biến đổi. Xin lỗi, tiền bối. Đắc tội. Một người trong đó quát lạnh một tiếng, quanh thân hào quang tỏa sáng, một thanh lóe ra lôi quang trường thương chống rông xuất hiện tại trong tay. mũi thương phun ra nuốt vào lấy khí tức mang tính chất hủy diệt, phản phất muốn đem phiến tiên địa này đều chọc ra một cái lỗ thủng. Một vị trưởng lao khác thì là hai tay kết ấn, một tòa cổ pháp bảo tháp từ hắn đỉnh đầu dâng lên, đón gió căng phồng lên, tỏa ra chấn áp tất cả khủng bố uy áp. Hai người vừa ra tay chính là lôi đỉnh vạn quân sát chiêu, không có chút nào lưu thủ. Bọn họ biết rõ lão già điên khủng bố, nhất định phải vừa lên đến liền dùng hết toàn lực, mới có thể vì đệ tử bọn họ tranh thủ đến cơ hội. Năng lượng ba động khủng bố càn quét bốn phương, cả thiên không bên trong gió tuyết đều tại thời khắc này vì đó bất động. Ầm ầm, lôi quang trường thương xé rách hư không, bảo tháp chấn áp mà xuống, hai cỗ đủ để tùy tiện xóa bỏ bình thường chí tôn lực lượng, ngang nhiên đánh phía cái kia vẫn như cũ ngồi tại băng nham bên trên, chậm rãi uống rượu lao già điên. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm cho hai vị chí tôn cường giả trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Bọn họ cái kia đủ để hủy thiên diệt địa công kích, tại sắp chạm đến lao già điên mấy mắt. Vậy mà quỷ dị xuyên qua thân thể của hắn, nặng nề mà đánh vào phía sau sông băng bên trên. Thất bại. Làm sao có thể? Vậy căn bản không phải tàn ảnh, bọn họ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lao già điên liền ngồi ở chỗ đó. Nhưng bọn họ công kích, vì sao lại thất bại? Liên tại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt mấy mắt, lao già điên thân ảnh giống như là cái bóng trong nước đồng dạng, nhẹ nhàng lắc lư một cái, sau đó cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, cái kia say khướt thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại hai vị trí tôn trưởng lao sau lưng, vẫn như cũng là cái kia lười biếng tư thế, vẫn còn tại phối hợp uống rượu. Phảng phất hắn chưa hề gì đã qua, mà cái kia mở mịt mà tái diễn lời nói lại một lần nữa tại hai người vang lên bên hai. Lần này lại mang theo một cố khiến người linh hồn cũng vì đó run sợ hàn ý phía trước cấm khu, người xông vào cửu tử nhất sinh. Câu kia lặp lại mấy lần lời nói, giờ phút này giống như là đến từ cửu lũ địa ngục đòi mạng ma ầm, chui vào hai vị quá rõ thánh địa chí tôn trưởng lao trong hai, để bọn hắn thần hồn cũng vì đó đông kết. Bóng ma tử vong, trước nay chưa từng có địa rõ ràng, bao phủ tại bọn họ trong lòng. Xong. Đây là hai người trong đầu đồng thời toát ra suy nghĩ. Bọn họ thậm chí liền ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới. Vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh liên thủ một kích, đối phương thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không, liền để bọn họ đánh hụt. Loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ, căn bản không phải một cái lượng cấp tồn tại. Bọn họ tựa như là hai cái ra sức vung vẩy cái kìm con cua, mà đối phương nhưng là người chúa tể kia tất cả thương thiên. Mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng của bọn hắn. Phía trước thế hệ vị kia cầm trong tay lôi thương trưởng lão, trong cổ họng khó khăn gạt ra hai chữ, âm thanh khô khốc giống là bị giấy ráp mài ruốc qua. Chương 139 Thiên Nguyệt Yêu Thánh. Chương 139 Thiên Nguyệt Yêu Thánh. Lão già điên không để ý đến hắn, chỉ là chậm rãi nâng lên cái kia không có lấy hổ lô rượu tay. Đó là một cái khô héo, che kín nhăn nheo tay, nhìn qua không có chút nào khí lực. Nhưng chính là cái tay này, tại nâng lên mấy mắt, cả phiến thiên địa gió tuyết đều đột nhiên đình trệ. Không gian phảng phất bị đọc lại thành một khối trong suốt lưu ly, mà hai vị trí tôn trưởng lão chính là bị phong tại lưu ly bên trong hai cái côn trùng, không thể động đậy. Ngắt thở, tuyệt vọng. Hai vị trưởng lão con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, trơ mắt nhìn cái tay kia, chậm chạp mà kiên định hướng về bọn họ đỉnh đầu đè tới. Bọn họ sống mấy ngàn năm, chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ lấy dạng này một loại không có lực phản kháng chút nào phương thức chết đi. Phía sau, quá rõ thánh địa các đệ tử cũng toàn bộ đều bối rối. Bọn họ chỉ thấy hai vị ngày bình thường cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vị trí tôn trưởng lão, giống như là bị làm định thân thuật đồng dạng, cứng tại chỗ, mà cái kia điên điên khủng khủng lão đầu xuất hiện tại bọn họ sau lưng, sắp đối với bọn họ hạ sát thủ. Làm sao bây giờ? Xông đi lên cứu người. Đây không phải là cứu người, đó là chịu chết. Liên trí tôn trưởng lão đều không hề có lực hoàn thủ, bọn họ những bọn tiểu bối này xông đi lên, sợ rằng đối phương một ánh mắt liền có thể để bọn hắn biến thành cho bụi. Nhưng lại như thế trơ mắt nhìn xem trưởng lão bị giết. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều lâm vào thiên nhân giao chiến to lớn trong khủng hoảng. Liên tại cái kia bàn tay gầy gò sắp chạm đến hai vị trưởng lão đầu nháy mắt, ông lão già điên động tác không có dấu hiệu nào ngừng lại. Cái kia chỉ treo ở giữa không trung tay, khoảng cách trong đó một vị trưởng lão ra đầu bất quá ba tấc khoảng cách, lăng lệ tình phong đã đem vị trưởng lão kia tóc toàn bộ thổi đoạn. Hai vị trưởng lão có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cô kia khóa chặt bọn họ thần hồn, để bọn hắn như rơi vào hầm băng sắc cơ, như thủy triều lui đi. Ngưng cô không gian lại lần nữa bắt đầu lưu động, gió tuyết một lần nữa bay xuống. Hai người toàn thân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển, phản phất mới từ trong nước vớt đi ra đồng dạng. Còn sống? Bọn họ kinh nghi bất định ngẩng đầu, lại phát hiện lão già điên căn bản không có lại nhìn bọn họ một cái. Cái kia song từ đầu đến cuối đục không chịu nổi con mắt, giờ phút này chính không nhúc nhích nhìn qua xa xa chân trời, phản phất nơi nào có cái gì đồ vật, hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý mọi người theo hắn ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy xa xôi chân trời, cái kia bị vô tận gió tuyết bao trùm trên trời cao, chẳng biết lúc nào, lại xuất hiện một vầng minh nguyệt trong sáng. Vầng trăng sáng kia là như vậy thanh lãnh, như vậy sáng tỏ, tản ra ánh trăng, thậm chí lấn át sát trời, đem trọn mảnh băng nguyên đều dắt lên một tầng như nước ngân huy. Một cố khó nói lên lời thánh khiết cùng uy nghiêm, từ cái này vầng trăng sáng bên trong tràn ngập ra. Ngay sau đó, một thân ảnh đặt lên ánh trăng, từ chân trời dạo bước mà đến. Đó là một nữ tử. Nàng mặc một bộ thanh lịch màu xanh nhạt cung trang, váy tại trong gió tuyết có chút tung bay, không nhiễm một tia bụi bặm. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cái đơn giản châm ngọc buộc lên, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng lại mang theo một loại không cho phép kẻ khác khinh nhẫn cảm giác thiêng liêng thần thánh. Phản phất là bên trong Quảng Hàn cung đi ra nguyệt thần. Bước tiến của nàng nhìn như chậm chạp, lại một bước trèo lên một lần này, bất quá mấy hơi thở, liền từ phía chân trời xa xôi, đi tới Táng Tiên Sơn núi trước đó. Theo nàng giáng lâm, hai vị quá rõ thánh địa trưởng lão, con ngươi lại là một trận kịch liệt co vào. Là nàng, Thiên Nguyệt yêu thánh. Hai người la thất thanh, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Người tới, đúng là Tây Châu vực yêu tộc đại năng, cùng bọn hắn quá rõ thánh chủ nổi danh nhân vật tuyệt đỉnh. Chương 140, Thiên Nguyệt ngươi là động phàm tâm, vừa ý tiểu tử kia không thành. Chương 140, Thiên Nguyệt ngươi là động phàm tâm, vừa ý tiểu tử kia không thành. Mùi thơm này không còn là từng tia từng sợi, mà là giống như nước thủy triều mãnh liệt, nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Rượu kia hương nồng mạnh mà thuần túy, mang theo một loại khó nói lên lời mị lực, phản phất có thể câu nhân tâm hồn. Lão già điên cái kia nguyên bản còn tại cố gắng chấn định khuôn mặt, giờ phút này triệt để không kiềm chế được. Trong mắt của hắn nhìn chằm chằm trong tay Cố Trần cái kia mở ra vào rượu, hầu kết trên dưới nhấp nô, phát ra hừ ngược một tiếng. Một tia bóng ánh nước bọn, không bị khống chế từ khóe môi của hắn tràn ra, theo hắn tràn đầy gốc râu cằm cái cằm nhỏ xuống. Hắn bộ kia dáng dấp, hiển nhiên tựa như một cái cực đói hài tử, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm bánh kẹo. Khát vọng trong lòng, giờ phút này cũng không còn cách nào che giấu, trần trụi địa bày tại trước mặt mọi người. Liên một mực duy trì độ cao để phòng ba vị yêu thánh, giờ phút này cũng tạm thời quên đi khẩn trương. Bọn họ tham lam ngửi ngửi không khí bên trong tràn ngập mùi rượu, trên mặt hiện ra vẻ mặt say mê. Bọn họ tu luyện nhiều năm, đã từng hưởng qua không ít linh cửu, có thể cùng trước mắt cái này túy tiên nhưỡng so sánh, quả thực chính là cách biệt một trời. Cái này, đây là cỡ nào linh cửu? Kim Sĩ Đại Bằng Vương tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Thiên Nguyệt yêu thánh cùng Tối Độc Giao thánh cũng nín thở, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được, vẹn vẹn hút vào hương rượu này, trong cơ thể yêu lực đều sinh động mấy phần, phản phất có thể gột rửa trong cơ thể tạp chất. Lão già điên thân thể khẽ run, cặp mắt kia chưa hề từ vỏ rượu bên trên rời đi mảy may. Hắn cố nén xúc động, thanh âm khàn khàn mang theo vẻ run rẩy, "Tiểu Hoa Nhi, rượu này đúng là hảo kỷ, có thể ta để ngươi đi vào chính là đang hại ngươi a." Hắn vẫn không có nhả ra, nhưng trong giọng nói đã nhiều hơn mấy phần do dự cùng dãy rủa. Cố Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vẻ tiếc hận biểu lộ. Hắn than nhẹ một tiếng, phản phất đối lao già điên cố chấp cảm thấy tiếc bối. Tất nhiên tiền bối không muốn tạo thuận lợi, cái kia vãn bối cũng chỉ đành. Cố Trần nói xong, cổ tay chuyển một cái, thu kia vừa vặn mở ra túy tiên nướng, liền nghiêng về xuống. Màu hổ phách tử dịch, trong suốt long lanh, dưới ánh mặt trời lóe ra mê người rực rỡ. Nó theo vào cửa ra vào chạy xuôi mà ra, hướng về phía dưới cái kia sâu không thấy đáy khe hở, chậm rãi chút xuống. Dừng tay. Ngươi cái này phung phí của trời hỗn trướng. Lão già điên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, thanh âm bên trong tràn đầy đau lòng cùng sốt ruột. Thân hình của hắn giống như quỷ mị, nháy mắt từ băng nham bên trên biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại Cố Trần trước người, tốc độ nhanh chóng, liền ba vị yêu thánh đều chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Hắn há miệng ra, tấm kia mọc đầy sợi râu, thoạt nhìn có chút dơ giấy bẩn tiểu miệng, giờ phút này lại có vẻ dị thường linh hoạt. Hắn đem tất cả đổ xuống mà ra túy tiên nhưỡng, một giọt không lọt tiếp trong cửa vào. Tiểu dịch vào cổ họng, lão già điên thân thể run lên bần bật. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra một loại cực hạn ngưỡng tụ, phản phất cả người đều đắm chìm trong cỗ kia thuần hậu cảm giác say bên trong. Trong miệng hắn phát ra nô. Ân. Thỏa mãn âm thanh, thân thể tả hữu lay động, bước chân cũng biến thành có chút lỗ mãng. Ba vị yêu thánh cái cầm đều nhanh rớt xuống đất. Lão già điên trọn vẹn say mê nửa ngày, mới chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn, như cũng mang theo một tia mê ly, nhưng càng nhiều, nhưng là thỏa mãn cùng một tia hiếm thấy thanh minh. Hắn vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái, lúc này mới nhìn hướng Cố Trần. Hắn không nói gì nữa cự tuyệt, mà là từ trong ngực lục lọi đường này, lấy ra một tấm ố vàng phù lục. Cái kia phù lục cổ phát vô hoa, phía trên lại vẽ lấy một ít mắt thường khó mà phân biệt tinh mịn đường vân, tản ra yếu ớt mà tang thương khí tức. Vật này tên là Tránh Ách Phù, nhưng tại Táng Tiên trong vách núi, tránh đi một chút phiền toái không cần thiết. Lão già điên âm thanh khôi phục khàn khàn, so với phía trước nhiều hơn mấy phần nhu hòa, "Tiểu tử ngươi, cầm đi. Rượu này, đúng là đáng giá." Cố Trần khẽ mỉm cười, vươn tay, tiếp nhận viên kia Tránh Ách Phù, đa tạ tiền bối. Lão già điên hừ một tiếng, ánh mắt lại rơi vào còn lại 9 vỏ túy tiên nhưỡng bên trên, trong mắt lóe ra tia sáng. Đúng lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng Vương con mắt hơi chuyển động, kế thượng tâm đầu. Hán đội vàng từ chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra một chiếc bình ngọc, bên trong đựng đầy tản ra nhàn nhạt linh khí tự dịch. Lao tiền bối, vạn bối nơi này cũng có chút chân tàng linh hữu, nguyện hiến cho tiền bối, mong rằng tiền bối. Kim Sĩ Đại Bằng Vương chất lên nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Thiên Nguyệt yêu thánh cùng Tối Độc Giao thánh thấy thế, cũng liền bận rộn học theo, riêng phần mình lấy ra một bình hoặc một bình chính mình chân tàng linh hữu, chồng chất tại lão già điên trước mặt. Lão già điên nhìn thoáng qua trước mặt chồng chất linh hữu, khinh thường niết miệng. Hắn tùy ý cầm lấy Kim Sĩ Đại Bằng Vương cái kia bình, chỉ là góp đến trước mũi người một cái. Tê, hắn bỗng nhiên hít một hơi, sau đó giống như là người thấy cái gì buồn nôn đồ vật, lập tức nắm cái mũi của mình, khắp khuôn mặt là ghét bỏ chi sắc. Đây đều là cái quái gì? Lão già điên đem cái kia bình rượu tiện tay ném một cái kia bình ngọc trên không trung vạch qua một đường vòng cung, nện ở xa xa băng bích bên trên, nháy mắt vỡ vụn, bên trong tiểu dịch cũng vãi đầy mặt đất. Ba vị yêu thánh nụ cười cứng ở trên mặt, sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi. Bọn họ chân tàng linh hữu, tại lão già điên trong mắt, thậm chí ngay cả nghe một cái đều ghét bỏ. Lão già điên lại hừ một tiếng, ánh mắt chuyển hướng ba vị yêu thánh, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Bất quá hôm nay lão đầu tử tâm tình cũng tệ, coi như các ngươi vận khí tốt. Nếu là không sợ chết, các ngươi liền đi vào đi. Nghe nói như thế, ba vị yêu thánh đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bọn họ biết, cái này hoàn toàn là dính thanh niên này ánh sáng. Ba vị yêu thánh không dám có chút trì hoãn, cơ hồ là tranh nhau chen lấn hướng lấy Táng Tiên sườn núi lối vào phóng đi. Sợ lão già điên đổi ý, Cố Trần nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, khẽ lắc đầu. hắn xoay người, đưa ánh mắt về phía lão già điên. "Tiền bối, rượu này." Cố Trần chỉ còn lại 9 vỏ túy tiên ngưỡng. Lão già điên mắt buốt tinh quang, đem còn lại 9 vỏ rượu toàn bộ ôm vào trong lòng, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, thật giống như được đến cái gì tuyệt thế chân bảo. "Tiểu tử, ngươi rất không tệ, rượu này lão đầu tử nhận." Lão già điên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái có chút tóc và răng. Hắn ôm vỏ rượu, lay động nhoáng một cái hướng lấy băng nham chỗ sâu đi đến, trong miệng hừ phát không biết tên giọng điệu. Liên tại Cố Trần thu hồi ánh mắt lúc, một đạo bụi bẩn trùm sáng bay tới, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Đó là một cái hình dạng không theo quy tắc phù thạch, xúc tu ôn nhuận, mặt ngoài che kín tinh mịn đường vân. "Tiểu tử, cầm cái đồ chơi này." Lão già điên âm thanh từ đằng xa truyền đến, mang theo vài phần lười biếng, mấy phần nghiêm túc, "Nếu là gặp phải thực tế không giải quyết được phiền phức, bóp nát nó, lão già ta tự nhiên sẽ tới cứu ngươi. Nhớ kỹ, Táng Tiên Sơn núi mặc dù có tiên nhân truyền thừa, nhưng trong đó nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nếu là gặp phải nguy hiểm, nhất thiết phải nghĩ lui, ngươi nếu là chết rồi, lão già ta nhưng là uống không đến rượu ngon như vậy." Nghe vậy, Cố Trần bên môi hiện lên một vẻ ôn hòa tiêu ý đa tạ lão tiền bối. Hắn đem phù thạch ổn thỏa tốt đẹp cất kỹ, không lại trì hoãn, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xông vào cái kia bị gió tuyết mê vụ bao khỏa Táng Tiên Sơn núi nhập cầu. Một bước vào Táng Tiên Sơn núi, Cố Trần liền cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương đánh tới. Phía ngoài gió tuyết gào thét vẫn như cũ, nhưng tại trong vách núi, cô kia cùng bạo năng lượng tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình vút lên, thay đổi đến dị thường bình tĩnh. Nhưng mà, phần này bình tĩnh cũng không phải là an bình, ngược lại lộ ra một loại thâm trầm cảm giác áp bách. Nhiệt độ của nơi này so ngoại giới thấp mấy lần, dù là Cố Trần nửa bước thánh cảnh tu vi, cũng cảm thấy làn da mơ hồ đau nhức, phảng phất có vô số nhỏ bé băng châm đang thắt đông. Hắn vận chuyển linh lực, quanh thân nháy mắt bị một tầng vầng sáng nhàn nhạt bao khỏa, lúc này mới đem cô kia hàn ý ngăn cách ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, Táng Tiên trong vách núi bộ so với hắn tưởng tượng càng rộng lớn hơn, tối tăm mở mịt bầu trời, một cái nhìn không thấy bờ, to lớn băng nham đứng vững, giống như cự thú viễn cổ xương cốt, trầm mặc đứng sừng sững ở đại địa bên trên. Không khí bên trong tràn ngập một loại mục nát mà khí tức cổ xưa, xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi, làm cho tâm thần người không yên. Cố Trần thần thức giống như thủy triều trải tản ra đến, nháy mắt bao trùm phạm vi ngàn dặm. Hắn phát giác được, tại cái này mảnh nhìn như bình tĩnh thế giới băng tuyết chỗ sâu, ngủ say lấy không ít khí tức cường đại tồn tại. Đối với những này tiềm ẩn nguy hiểm cùng cơ duyên, Cố Trần mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Thời gian của hắn quý giá, chỉ muốn mau chóng tiến về Táng Tiên Sơn núi đỉnh núi chờ đợi ngày trăng rằm đến. Lấy dẫn hồn đăng tiến về Minh vực tìm kiếm chính mình sư phụ. Liên tại hắn chuẩn bị khởi hành thời khắc, ba đạo thân ảnh từ trong sương mù xuyên qua mà ra, lại lần nữa chắn phía trước hắn. Chính là phía trước cái kia ba vị yêu thánh. Kim Sĩ Đại Bằng Vương Thu liễm phía trước khinh miệt, trên mặt chất lên vẻ tươi cười. "Tiểu Hữu, chúng ta lại gặp mặt. Cái này Táng Tiên trong vách núi bộ hung hiểm dị thường, không thể coi thường. Ta xem thực lực của ngươi không tầm thường, nghĩ đến cũng là nhân tộc bên trong nhân tài kiệt xuất. Không bằng chúng ta kết cái minh, cộng đồng sống sáo. Dù sao, bực này hiểm địa, nhiều người nhiều cái chăm sóc, tóm lại là tốt." Kim Sĩ Đại Bằng Vương giọng thành khẩn, nhưng này song sắc bén đôi mắt chỗ sâu, lại lóe ra một tia khó mà bắt giữ tinh quang. Cố Trần nhàn nhạt quét ba người một cái, hắn biết những yêu tộc này tâm tư quỷ quyệt, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa lấy lòng. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, đa tạ ba vị hảo ý, bất quá ta quen thuộc một người hành động. Kim Sĩ Đại Bằng Vương nghe vậy, nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái chớp mắt, thay vào đó là một vẻ ý lạnh. Tiểu Hữu hẳn là cho rằng, bằng vào một kiện chuẩn đế binh hộ thân, liền có thể tại cái này Táng Tiên trong vách núi an toàn không ngại, thông suốt không trở ngại. Kim Sĩ Đại Bằng Vương âm thanh đột nhiên đề cao mấy phần, mang theo một tia không hề che giấu trào phúng, nếu là như vậy tác tưởng, khó tránh cũng quá mức tự đại. Một bên tối độc giao thánh con mắt nhắm lại, cũng là tiến lên một bước, trên thân tỏa ra một cỗ như có như không âm lãnh khí tức, nhếch miệng lên một vệt ngoạn vị đường cong. "Tiểu Hữu, hẳn là bởi vì chúng ta là yêu tộc, ngươi liền lòng sinh cảnh giác, không muốn cùng chúng ta đồng hành." Cố Trần hơi hợt đảo qua ba vị yêu thánh, ngựa khí ổn định, không có chút nào gợn sóng, trong mắt ta, nhân tộc cùng yêu tộc cũng không có phân biệt. Dù sao thi thể, cũng không phân chủng tộc. Vừa dứt lời, hắn không tiếp tục để ý ba người phản ứng, thân hình thoát một cái, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào Táng Tiên Sơn núi chỗ sâu, lưu lại ba vị yêu thánh hai mặt nhìn nhau. Tối độc giao thánh âm trầm trên khuôn mặt, cái kia lao ngoạn vị đường cong dần dần thu lại, thay vào đó là một loại suy nghĩ sâu xa. Hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Kim Sĩ Bằng Vương cùng Tiên Nguyệt yêu thánh, trầm giọng mở miệng, "Tiểu tử này, xác thực không đơn giản. Nửa bước thánh cảnh tu vi, lại có thể để cho chúng ta cảm thấy một tia uy hiếp, mà còn trên người hắn còn có một cái chuẩn đế pháp khí hộ thân." Kim Sĩ Bằng Vương sắc bén, đôi mắt bên trong lóe ra tính toán quan mang. Hắn trầm ngâm một lát, công nhận tối độc giao thánh phán đoán. Tất nhiên hắn không muốn cùng chúng ta kết minh, kia dĩ nhiên liền sẽ trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh. Tối độc giao thánh âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một loại không hề che giấu tham lam, Táng Tiên Sơn núi cơ duyên vốn là có hạn, thêm một người, liền thiếu một phần. Huống chi, trên người hắn kiện kia chuẩn đế pháp khí, đủ để cho bất luận cái gì cường giả vì đó động tâm. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này, đem hắn cùng nhau giải quyết, ngược lại có thể đem trên người hắn bảo bối chiếm làm của riêng. Lời vừa nói ra, Thiên Nguyệt yêu thánh cái kia tú mỹ hai đầu lông mày, rõ ràng hiện ra một vẻ không vui. Nàng lạnh lùng liếc qua tối độc giao thánh, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, các ngươi nếu là đúng hắn xuất thủ, ta sẽ không can dự, nhưng ta cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Kim Sĩ Bằng Vương nghe vậy, cặp kia trong mắt màu vàng nóng hiện lên một tia đùa cợt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, âm thanh mang theo vài phần ngạo lớn, "Thế nào, Thiên Nguyệt ngươi là động phàm tâm, coi trọng tiểu tử kia hay sao?" Thiên Nguyệt yêu thánh không có trả lời, chỉ là lạnh lùng dựng thẳng lên lông mày, khí tức quanh người khó mà nhận ra ba động một cái, cho thấy nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nàng khinh thường tại cùng Kim Sĩ Bằng Vương đấu khẩu, càng khinh thường tại giải thích lập trường của mình. Tối Độc Giao Thánh thấy thế, cũng không để ý, hắn thâm trầm địa cười hai tiếng, giống như là độc xà thổ tín, đã như vậy, vậy cái này tiểu tử trên người cơ duyên, liền do ta cùng Kim Sĩ Bằng Vương mình chia đều. Thiên Nguyệt Yêu Thánh cuối cùng mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo một loại lạnh buốt niệm ai, hy vọng các ngươi không muốn đem tính mạng của mình cũng trộn vào mới tốt. Dứt lời, nàng không nhìn nữa hai người, quay người hướng về một phương hướng khác đi đến, hiển nhiên là không muốn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Kim Sĩ Bằng Vương nhìn lên trời tháng yêu thánh bóng lưng rời đi, lại đại địa cười vài tiếng, tựa hồ đối với cảnh cáo của nàng không thèm để ý chút nào. Hắn chuyển hướng Tối Độc Giao Thánh, trong mắt lóe ra âm tàn tia sáng, Thiên Nguyệt nữ nhân này luôn là nhiều như vậy lo lắng. Bất quá cũng tốt, thiếu nàng, chúng ta cũng tiết kiệm lại phần một phần. Tối Độc Giao Thánh gật đầu đồng ý, hắn cười hắc hắc, mặc dù tiểu tử kia sát thực lực không tầm thường. Bất quá, khoảng cách Táng Tiên Sơn núi vực môn mở ra còn có chút thời gian, cái này Táng Tiên trong vách núi bộ hung hiểm dị thường, nguy cơ từ phía. Chúng ta sao không trước lén lút đi theo phía sau hắn, xem hắn sẽ gặp phải cái gì? Nếu là hắn gặp phải nguy hiểm, vô luận là bị vách núi này bên trong hung thú gây thương tích, vẫn là bị trận pháp vây khốn, chúng ta liền có thể không cần tốn nhiều sức, có thể bắt được. Kim Sĩ Bằng Vương nghe vậy, trong mắt tinh quang đại thịnh, vỗ tay mà cười, diệu kế. Cứ như vậy, chúng ta đã có thể tránh khỏi cùng hắn xung đột chính diện, cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đi, chúng ta theo sau. Hai vị yêu thánh nhìn nhau cười một tiếng, thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, lặng yên không một tiếng động đuổi theo Cố Trần rời đi phương hướng mà đi. Khí tức của bọn hắn bị áp chế đến thấp nhất, phản phất cùng cái này Táng Tiên Sơn núi băng tuyết hòa làm một thể, truy tung cái kia người không đơn giản tộc tiểu bối. Chương 141, thanh âm này là sư phụ. Chương 141, thanh âm này là sư phụ. Cùng ba vị yêu thánh mỗi người đi một ngả về sau, Cố Trần đem thần thức trải rộng ra, tinh tế tra xét lấy quanh mình địa hình. Táng Tiên trong vách núi, dãy núi núi non trùng điệp, kỳ phong đứng vững, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, gió lạnh như lao, cao đến mặt người gò má đau nhức. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là tìm kiếm được trong khu vực này cao vấp nhất, tầm mắt nhất chống trải ngọn núi. Trên bao nhìn xuống, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang, tại giáp rối phức tạp sơn mạch ở giữa đi xuyên. Cố Trần tốc độ nhanh đến cực hạn, dọc đường băng tuyết cùng cương phong thậm chí không kịp tại hắn áo bào bên trên lưu lại bất luận cái gì ngân dấu vết. Ước chừng sau nửa canh giờ, thân hình của hắn tại một chỗ trên sườn núi đột nhiên dừng lại. Phía trước cách đó không xa, một mảnh rộng lớn khu vực bị một loại tối tăm mở mịt quỷ dị sương mù bao phủ. Cái kia sương mù nồng nặc tan không ra, cuồn cuộn không nứt, phản phất một đầu nuốt sống người ta cự thú biết cổ, yên tĩnh địa phủ phục tại nơi đó, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cố Trần thần thức nếm thử thăm dò vào trong đó, lại giống như là châu đất xuống biển, nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình thôn vệ, xoắn nát, rốt cuộc cảm giác không đến mảy may. Có gì đó quái lạ. Hắn thấp giọng tự nói, bước chân lại chưa từng dừng lại, ngược lại chậm rãi hướng về cái kia mảnh sương mù xám tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn có thể rõ ràng hơn cảm thụ đến trong sương mù ẩn chứa loại kia chẳng lành. Sương mù bên trong, phản phất có vô số đạo cái bóng hư ảo tại xuyên qua, tại kêu rên, phát ra không tiếng động rít lên, đâm thẳng nhân thần hồn chỗ sâu. Những cái bóng này, tựa hồ là chết ở đây địa các cường giả không tiêu tan đoán niệm biến thành, tràn đầy ngang ngược cùng tuyệt vọng. Bình thường thánh cảnh cường giả nếu là tùy tiện xâm nhập, sợ rằng tâm thần sẽ tại nháy mắt bị những oán niệm này phá tan, biến thành một bộ không có tư tưởng cái xác không hồn. Cố Trần đứng ở sương mù xám biên giới, sợi tóc màu đen bị sương mù biên giới tiêu tán ra gió lạnh thổi đến có chút tung bay. Hắn không có lập tức xâm nhập, mà là yên tĩnh quan sát đến, phân tích mảnh này quỷ dị sương mù hình thành cùng nhược điểm. Liên tại hắn đem một sợi thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào sương mù tầng ngoài nháy mắt. Trần Nhi, một cái hư vô mờ mịt, nhưng lại không gì sánh được thanh âm quen thuộc, đột ngột tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Cố Trần thân thể hơi chấn động một chút, tấm kia từ đầu đến cuối bình tĩnh không lay động trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Thanh âm này là sư phụ. Hắn lông mày nháy mắt nhíu lên, nhưng trong lòng cái kia phần váy dày rất nhanh liền bị hắn cưỡng ép xuống. Không đúng, sư phụ đã sớm chết, làm sao có thể xuất hiện tại cái này hung hiểm khó lường Táng Tiên Sơn núi? Xem ra cái này sương mù xám không chỉ có thể ngăn cách thần thức, càng có thể nhìn trộm kẻ xông vào nội tâm, đem người trong lòng sâu nhất chấp niệm huyễn hóa ra đến, xem như mồi nhử. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng Cố Trần chẳng những không có bướng lòng, ngược lại dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình khó tả. Cái kia sương mù xám bên trong tồn tại tựa hồ phát giác hắn tâm thần ba động, cái kia tiếng kêu thay đổi đến càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm cấp thiết, tràn đầy thống khổ cùng cầu khẩn. Trần Nhi, cứu ta! Sư phụ bị vây ở nơi đây, mau tới cứu ta! Lời còn chưa dứt, phía trước màu xám sương mù kịch liệt cuộn cuộn, giống như là bị một đôi bàn tay vô hình đẩy ra. Một người mặc màu đen trường bào, khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt mang theo vài phần tang thương cùng hư nhược người trung niên thân ảnh, chậm rãi từ trong sương mù dày đặc đi ra. Thân hình của hắn có chút hư ảo, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán trong gió, nhưng này khuôn mặt, bộ kia thần thái, lại cùng Cố Trần ký ức chỗ sâu người kia độc nhất vô nhị. Đúng là hắn sư phụ, Lâm Huyền Uyên. Dù cho lý trí rõ ràng nói với mình, hết thảy trước mắt đều chỉ là huyễn tượng, là mảnh này quỷ dị sương mù chế tạo ra cả bẫy. Thật là các địa nhìn đến tấm này xa cách đã lâu khuôn mặt lúc, Cố Trần trái tim vẫn là không bị khống chế giò nhảy vỗ một cái. Một loại hỗn tạp mừng rỡ, chua xót cùng hoài niệm cảm xúc, không bị khống chế từ tâm ngọn nguồn chỗ sâu nhất dâng lên, gần như muốn đem lý trí của hắn chìm ngập. Hắn bao lâu chưa từng gặp qua sư phụ.